Chương 219, Tiếu Tam Tiếu, kinh hoàng thứ 12. Chương 219, Tiếu Tam Tiếu, kinh hoàng thứ 12. Cảm nhận được ánh mắt của Quan Ngự Thiên, Nhậm Thiên Hành quay đầu nhìn một cái, khẽ nhíu mày, không biết cha mình tại sao lại nhìn mình như vậy. Kinh hoàng thứ 12, đây là một sự tồn tại độc đáo khác với 11 kinh hoàng trước, đây là một người bí ẩn khó lường, ngay cả Bách Hiểu Cùng Sinh cũng không thể biết được tên thật của hắn, chỉ có thể gọi hắn là thập nhị kinh hoàng. Diệp Thần chậm rãi nói, "Diệp công tử, lẽ nào ngay cả ngài cũng không thể biết được sao?" Có người lập tức hỏi, "Diệp Minh, lẽ nào người này có liên quan đến Long Quy mà người đã nhắc đến trước đó?" Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi, đồng thời kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nếu người này thật sự có liên quan đến Long Quy, vậy thì người này quá đáng sợ rồi. Lâu Lan cổ quốc đã biến mất hàng nghìn năm, nếu như người này. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, điều này thực sự quá kinh người, một nhân vật đã sống hàng nghìn năm. Chẳng trách Diệp Thần trước đó đã nói, người này là một lao quái vật thực sự. Người sống hàng nghìn năm, chẳng phải là lao quái vật sao? Câu nói này của Lục Tiểu Phụng lập tức thu hút sự chú ý của Tiêu Giao Tử, tương tự, trong lòng hắn cũng dấy lên một suy đoán đáng sợ. Trên đời thật sự có người sống hàng nghìn năm sao? Đế Thích Thiên dùng tinh huyết của Phượng Hoàng luyện chế thuốc trường sinh bất tử, có thể sống hơn 1800 năm, điều này ta còn có thể chấp nhận được, nhưng người này lại sống hàng nghìn năm. Giờ phút này, ngay cả tâm cảnh viên mãn của Thiên Nhân chi cảnh của Tiêu Giao Tử cũng không khỏi vô cùng chấn động. Ha ha, Lục Tiểu Phụng, có lúc ta thật muốn bổ đầu ngươi ra, xem nó rốt cuộc được cấu tạo thế nào, hai chuyện không liên quan gì đến nhau, cũng có thể bị ngươi liên tưởng lại với nhau. Diệp Thần đối với trí tuệ của Lục Tiểu Phụng, lúc này cũng có nhận thức mới. Nhưng phải nói rằng, ngươi lại nói đúng rồi. Người này tên là Tiếu Tam Tiếu, hắn quả thực có liên quan rất lớn đến con Long Quy này. Có thể nói như vậy, là Long Quy đã tạo nên hắn. Tiếu Tam Tiếu. Mọi người nghe vậy, đều lộ vẻ mờ mịt, hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này. Diệp công tử, ngài nói người này có liên quan đến Long Quy đó, lẽ nào hắn đã sống hàng nghìn năm rồi sao? Có người nghi hoặc hỏi. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Cái này không thể nào, hàng nghìn năm, vậy hắn chẳng phải đã thành thần tiên, sớm đã phi thăng rồi sao? Đúng vậy, nếu là thần tiên, vậy sao còn bị Bách Hiểu Cùng Sinh liệt vào thập nhị kinh hoàng? Nghe thấy giọng nói nghi hoặc của mọi người, Diệp Thần xua tay, ra hiệu im lặng. Tiếu Tam Tiếu quả thực đã sống hàng nghìn năm, nói chính xác là sống đủ 4000 năm. Mẹ kiếp, 4000 năm? Sao có thể? Có người lập tức văn tụ. Trời đất ơi, 4000 năm. Vừa rồi ta còn đoán, sau khi Lâu Lan cổ quốc bị tiêu diệt, Long Quy trốn thoát, hắn sau đó tỉnh cờ gặp được Long Quy, nhận được cơ duyên. Bây giờ xem ra, e rằng hắn còn sống lâu hơn cả Lâu Lan cổ quốc. Suy nghĩ này cũng là suy nghĩ của đa số mọi người, dù sao thì 4000 năm quá chấn động. Lúc này, Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phụng và những người khác cũng đều bị chấn động, hai mắt trợn tròn. Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn bị chấn động. 4000 năm, sống lâu hơn Đế Thích Thiên gấp đôi. Trong lòng Lục Tiểu Phụng, lúc này ngoài chấn động ra vẫn là chấn động. Người ta thường nói nghìn năm vương bát, vạn năm rùa. Giọng nói của Diệp Thần lại vang lên. Là thần thú, Long Quy, tuy không có sức tấn công mạnh mẽ, nhưng tuổi thọ lại là dài nhất trong tất cả các loài thần thú. Những năm đầu, Tiếu Tam Tiếu tình cờ gặp được Long Quy, từ đó thân thể trường thọ, trong cõi hồng trần nhìn hết thăng trầm của nhân thế, còn thấu hiểu được sự biến đổi của sinh tử. Nghe Diệp Thần bắt đầu chậm rãi kể về những chuyện thời trẻ của Tiếu Tam Tiếu, mọi người đều im lặng, chăm chú lắng nghe. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, Tiếu Tam Tiếu du ngoạn thần châu, chứng kiến thế gian thăng trầm, cho đến khi gặp được tình yêu của đời mình, Nguyệt Du. Cuối cùng kết thành vợ chồng, không lâu sau, hai người còn lần lượt sinh ra hai người con trai, Tiếu Kinh Thiên và Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Tam Tiếu vốn tưởng rằng những ngày tháng như vậy có thể kéo dài mãi mãi, thế nhưng một ngày nọ, một cảm giác bất an đột nhiên ập đến trong lòng. Hơn nữa, cảm giác bất an này theo thời gian trôi đi, ngày càng tăng, thế là Tiếu Tam Tiếu liền dốc lòng tìm hiểu, cuối cùng công phu không phụ lòng người, hắn phát hiện ra một thai kiếp đủ để hủy diệt Thần Châu Trung Nguyên, kiếp này tên là Thiên Thu Đại Kiếp. Thiên Thu Đại Kiếp? Diệp huynh, lẽ nào kiếp nạn này chính là kiếp nạn mà Đại Kiếm Sư đã dự đoán? Lục Tiểu Phụng hỏi Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng, vẻ mặt rất kinh ngạc, lập tức hỏi, hôm nay ngươi rốt cuộc đã ăn gì? Sao đầu óc lại linh hoạt như vậy? A, cái này. Lục Tiểu Phụng thấy vậy, lập tức gãi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thật ra cũng không ăn gì cả, chỉ là mấy ngày trước không cẩn thận đột phá một cảnh giới nhỏ, liền cảm thấy đầu óc đặc biệt tốt, rất nhiều chuyện vừa nghĩ đã thông. Hừm. Diệp Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẽ nào là khai khiếu rồi? Khai khiếu này không phải là người ngốc nghếch khai khiếu, mà là dùng tinh thần lực mở ra một không gian thức hải, cung cấp nơi ở cho nguyên thần. Nghĩ đến đây, Diệp Thần lập tức kiểm tra một phen, Lục Tiểu Phụng cũng không ngăn cản, mặc cho hắn xem xét. Ta đi. Thật sự là vậy. Trong nhận thức của Diệp Thần, không gian thức hải của Lục Tiểu Phụng có một khối năng lượng màu vàng, bên trong khối năng lượng đó lờ mờ có một người tí hon đang ngồi xếp bằng, chỉ có điều người tí hon này vô cùng trong suốt, cơ thể vẫn chưa ngưng thực. Thế nào? Có vấn đề gì không? Lục Tiểu Phụng hỏi Diệp Thần. Không có, cứ ngưng tụ người tí hon này cho tốt đi, có lợi cho ngươi. Diệp Thần xua tay. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng gật đầu, chỉ cần cơ thể mình không có vấn đề gì, hắn liền yên tâm. Trước đây ta đã nói, người mang thiên mệnh là sinh ra vì đại kiếp, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người chính là sinh ra vì kiếp này. Diệp Thần chậm rãi nói. Năm xưa, Tiếu Tam Tiếu vì để thấu hiểu thiên cơ, đã bị hao tổn thọ nguyên rất nhiều, trong một đêm, tóc bạc trắng. Mà Tiếu Tam Tiếu lại từng cho rằng, tất cả những điều này đều là sứ mệnh mà thần quy giao phó, vì vậy, vẫn ngày đêm nghiền ngẫm. Cuối cùng, âm thầm hạ quyết tâm từ biệt vợ và hai người con trai, tạm thời rời xa quê hương, một lần nữa đi khắp Thần Châu Trung Nguyên,
quan sát khí mạch của đại địa, xem xét sự biến đổi của tinh tú, thấy được sự thăng trầm của nhân sinh, tìm hiểu nguyên nhân của nghìn thu. Lần từ biệt này chính là 15 năm, khi hắn một lần nữa trở về quê hương thì đã vật đổi sao rời, không chỉ người vợ yêu quý đã chết, ngay cả hai người con trai cũng không biết tung tích. Sau đó, qua nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng ở một góc biên hải, hắn biết được tin tức của hai người con trai. Tuy nhiên, vật đổi sao rời, hai người con trai không chỉ đã trưởng thành, còn lập ra môn hộ, dưới trướng tập hợp một đám tà môn ngoại đạo. Thấy con trai bước lên con đường tà đạo, Tiếu Tam Tiếu liền ra sức khuyên nhủ bọn hắn sửa đổi. Nhưng hai huynh đệ này lại không thể hiểu được tấm lòng từ bi cứu độ chúng sinh của cha mình, ngược lại còn căm hận hắn đã bỏ vợ bỏ con. Thấy mình khuyên nhủ vô ích, đành phải quyết định dùng thực lực mạnh mẽ để chế ngự hai người. Nhưng không ngờ rằng, trận chiến này lại là Tiếu Tam Tiếu bị hai huynh đệ này trọng thương, từ đó trốn thoát. Sao có thể? Tiếu Tam Tiếu lại không phải là đối thủ của con trai mình. Mọi người cảm thấy vô cùng không hiểu. Ngay cả Lục Tiểu Phụng lúc này cũng vậy. Thấy vậy, Diệp Thần lập tức nói ra sự thật. Năm xưa, trước khi Tiếu Tam Tiếu rời đi, đã sáng tạo ra một bộ công pháp thần cấp tên là Hôn Thiên Tứ Tuyệt. Sau khi hắn rời đi, bộ công pháp thần cấp này đã bị hai người con trai của hắn có được. Nhưng thiên phú võ học của Tiếu Kinh Thiên cực cao, trong thời gian cực ngắn đã tu luyện Hôn Thiên Tứ Tuyệt đến cảnh giới đại thành và dùng nó để tung hoành thiên hạ. Chỉ tiếc là môn võ công này không phải bản hoàn chỉnh, nếu tu luyện một cách mù quáng sẽ chỉ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, sau này chắc chắn sẽ trở thành một đại ma đầu gây họa cho thiên hạ. Thì ra là vậy, như vậy thì hợp lý rồi. Nghe lời giải thích của Diệp Thần, mọi người mới hiểu ra. Chậc chậc chậc, gia đình của Tiếu Tam Tiếu này thật là náo nhiệt. Có người lập tức trêu chọc. Ha ha, cho dù có thực lực ngạo thị thiên hạ thì đã sao, chẳng phải cuối cùng vẫn phải chịu bó tay trước chuyện nhà mình hay sao? Người ta thường nói quan thanh liêm khó xử chuyện nhà, xem ra người có thực lực mạnh mẽ cũng vậy. Ai nói không phải chứ, dù sao thì hổ dữ không ăn thịt con mà. Chương 220, Hôn Thiên Tứ Tuyệt, Vạn Đạo Xâm La. Chương 220, Hôn Thiên Tứ Tuyệt, Vạn Đạo Xâm La. Không để ý đến mọi người, Diệp Thần lại nói, sau khi bị hai người con trai đánh lui, Tiếu Tam Tiếu lại nghĩ đến mình đang mang sứ mệnh của lòng uy, vì phúc lợi của chúng sinh, hắn dứt khoát hạ quyết tâm, chuẩn bị đại nghĩa diệt thân, dùng một loại độc dược tên là Đại Bi Cực Lạc Tán để hạ độc hai người con trai. Nghe đến đây, những nhân sĩ giang hồ trước đó còn nói hổ dữ không ăn thịt con lập tức bị bả mặt. Nhưng tiếp theo, câu nói này của Diệp Thần lại giúp bọn hắn gỡ lại được thế cờ. Nhìn hai người con trai trước mắt vì chúng kịch độc mà vô cùng đau đớn, Tiếu Tam Tiếu thấy vậy, trong lòng không nỡ, đành phải cho bọn hắn thuốc giải. Là con trai của Tiếu Tam Tiếu, Tiếu Kinh Thiên kế thừa huyết mạch của cha mình, trong cơ thể cũng chảy dòng máu của thần quy, thể chất của hắn vô cùng kinh người, khả năng hồi phục còn mạnh mẽ vô cùng. Sau khi thân thể hồi phục, lập tức phản công Tiếu Tam Tiếu. Sau khi thành công, liền mang theo Tiếu Ngạo Thế đào thoát khỏi Thần Châu Trung Nguyên, từ đó sinh sống mãi mãi tại hải ngoại. Sau khi mất đi tung tích của hai người con trai, Tiếu Tam Tiếu quyết định loại bỏ mọi tạp niệm, dốc lòng tìm hiểu bí mật của Thiên Thu Đại Kiếp này. Thế là hắn lại một lần nữa đi khắp giang hồ Thần Châu. Từ đó, trong giang hồ có thêm một người không gì không làm được. Theo ghi chép của Bách Hiểu Cùng Sinh, sự đáng sợ của thập nhị kinh hoàng chính là ở bốn chữ không gì không làm được này. Nghe câu nói này của Diệp Thần, ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Thần đều lộ vẻ kỳ quái. Diệp công tử, lẽ nào không lẽ? Có người trong lòng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Diệp Thần. Nguyên nhân chính là vì bốn chữ không gì không làm được này. Diệp huynh, xem ra bọn hắn có chút nghi ngờ ngươi là Tiếu Tam Tiếu đó. Lục Tiểu Phụng khẽ nói bên tai Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần vô cùng cắt lời, trước đây còn nói mình tu luyện Trường Sinh Quyết, là một lao quái vật, bây giờ lại nghi ngờ mình là Tiếu Tam Tiếu. Khu. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng. Tiếu Tam Tiếu là lao quái vật sống 4000 năm, cơ thể hắn bị thiên cơ phản vệ, tóc bạc trắng, các ngươi mở to mắt ra, nhìn kỹ mái tóc xanh mượt mà của ta đi, có phải là lao quái vật không? Hơn nữa, trên đời có lao quái phỉ, tiểu tử đẹp trai như ta sao? Nghe câu nói này của Diệp Thần, mọi người mới xua tan đi nghi ngờ này. Ta đã nói, Diệp công tử sao có thể là lao quái vật, hắn là Trích Tiên hạ phàm, ta còn muốn sinh con với hắn. Cút đi, con mụ không biết xấu hổ, Diệp công tử là của chúng, sao có thể để ngươi độc chiếm? Một gã đàn ông thô kệch, ngực có một đúng lông, huynh hoang nói. Mẹ nó. Diệp Thần nghe câu này, lập tức như bị sét đánh. May mà, lúc này, Tiêu Giao Tử lập tức giải vây, chuyển chủ đề, tiểu hữu, Hôn Thiên Tứ Tuyệt. Đây là một bộ công pháp thần cấp như thế nào? Đối với công pháp thần cấp, Tiêu Giao Tử vô cùng quan tâm, có thể biết được áo nghĩa của nhiều công pháp thần cấp, sau này sẽ rất có ích cho mình. Nghe vậy, Diệp Thần cảm kích nhìn Tiêu Giao Tử một cái, nếu đám người này còn tiếp tục nói nữa, cảm giác cúc hoa của mình không giữ được. Hôn Thiên Tứ Tuyệt, công pháp này là một bộ ngoại công vô cùng bá đạo. Nó có thể hấp thụ tinh hoa của trời đất nhật nguyệt, từ đó luyện hóa, khiến cho tinh nguyên của bản thân đạt đến trạng thái sinh sôi không ngừng. Sức mạnh này đến từ trời đất, có thể nói là lấy không hết, dùng không cạn, tu luyện lâu dài có thể nâng sức mạnh của bản thân lên đến cảnh giới xưa nay chưa từng có. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một phần năng lực của môn võ học thần cấp này. Ngoài ra, nó còn có thể lấy nhật nguyệt làm môi giới, sử dụng bốn loại sức mạnh tương khắc là phong, lôi, hỏa, vũ cho mình. Dưới sự dung hợp của bốn loại sức mạnh này, không chỉ âm dương bổ sung cho nhau, sinh sôi không ngừng, mà còn trực tiếp vượt qua giới hạn của người thường, nắm giữ sức mạnh của trời đất. Hôn Thiên Tứ Tuyệt so với Huyền Vũ chân công, ai mạnh ai yếu? Lục Tiểu Phụng lúc này vô cùng tò mò. Hôn Thiên Tứ Tuyệt có thể được gọi là công pháp thần cấp, uy lực của nó tự nhiên không tầm thường, dù sao thì công pháp này có thể nắm giữ lực lượng của trời đất. Diệp Thần nhìn Lục Tiểu Phụng nói, nhưng nếu so với Huyền Vũ chân công, nó vẫn thua kém một bậc. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt tuy có thể nắm giữ lực lượng của trời đất, nhưng cũng chỉ là lực lượng trời đất bình thường, nếu là lực lượng bản nguyên, uy lực của nó tự nhiên không cần phải nói. Nhưng sức tấn công của Huyền Vũ Chân Công lại được tạo ra dựa trên 10 loại ý cảnh võ đạo, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nói đến Hỗn Thiên Tứ Tuyệt thì không thể không nói đến một bộ công pháp thần cấp khác, công pháp này tên là Vạn Đạo Xâm La. Vạn Đạo Xâm La. Nghe tên này, đã cảm thấy công pháp này vô cùng không tầm thường. Lục Tiểu Phụng nói, Vạn Đạo Xâm La cũng là do Tiếu Tam Tiếu sáng tạo ra. Lời này của Diệp Thần vừa dứt, lập tức khiến đám đông xung quanh xôn xao. Lại là do Tiếu Tam Tiếu sáng tạo ra. Hắn rốt cuộc đã sáng tạo ra bao nhiêu công pháp thần cấp? Kiếm Tôn lúc này vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Thiên Ý Tứ Tượng Quyết mà Tàng Phong tu luyện cũng chỉ là công pháp bán thần cấp. Giờ phút này, Kiếm Tôn cuối cùng cũng hiểu được sự đáng sợ của những nhân vật lớn thực sự. Bọn hắn không chỉ có học thức bên bác, còn có lĩnh ngộ võ đạo vượt xa người thường, kinh người nhất là tuổi thọ của bọn hắn, động một chút là sống mấy trăm năm, mấy nghìn năm. Ai? Nghĩ lại chú kiếm thành của ta cũng chỉ truyền thừa mấy trăm năm, từng có lúc khiến ta vô cùng tự hào, bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là hết ngồi đại giếng. Chẳng trách những nhân vật lớn thực sự lại không coi trọng Lăng Xương kiếm. Nghĩ đến đây, Kiếm Tôn đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần. Có lẽ, chỉ có đạt đến cảnh giới như Diệp tiên sinh, mới có thể coi chân bảo thế gian như không có gì. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt bị Tiếu Kinh Thiên có được, còn Vạn Đạo Xâm La thì bị Tiếu Ngạo Thế có được. Nghe giọng nói của Diệp Thần, mọi người đều im lặng. Vạn Đạo Xâm La, công pháp này tuy không thô bạo như Hỗn Thiên Tứ Tuyệt, nhưng nó lại có thể dung nạp các loại năng lượng khác nhau, thậm chí là tường khác nhau, hóa thành của mình. Điểm độc đáo nhất của công pháp này chính là có thể nhìn thấu lòng người. Thử nghĩ xem, một môn võ công có thể đoán được lòng địch, giúp mình chiếm được tiên cơ trong đối chiến, điều này tương đương với việc còn chưa ra tay, mình đã chiếm được ưu thế. Không sai, công pháp như vậy, quả thực huyền diệu vô cùng, thắng bại giữa các cao thủ thường chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, có được đặc tính này, một trận chiến, ưu thế của mình sẽ không ngừng mở rộng, ngay cả khi gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình, cũng có thể lật ngược tình thế. Tiêu Giao Tử nói một cách sắc bén. Đúng là như vậy. Diệp Thần gật đầu, ngoài chức năng này ra, công pháp này còn có thể dùng niệm lực làm lưỡi lao, điều khiển lòng người, khiến người khác nghe theo lời mình, có thể hóa thành ảo ảnh, làm rối loạn tâm trí của kẻ địch, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tất cả công hiệu của Vạn Đạo Xâm La, nó còn có thể hấp thu công lực của kẻ địch, còn có thể hấp thu cả chiêu thức võ công của kẻ địch. Cái gì? Lại quỷ dị như vậy? Tiêu Giao Tử lập tức bị chấn động. Bác Minh Thần Công tuy có thể hấp thu công lực của kẻ địch để bản thân sử dụng, nhưng không thể hấp thu chiêu thức võ công, điều này thực sự quá đáng sợ. Đây chính là sự mạnh mẽ của công pháp thần cấp sao? Tiêu Giao Tử cuối cùng cũng hiểu được sự khác biệt thực sự giữa công pháp tuyệt thế và công pháp thần cấp nằm ở đâu. Đột nhiên, trong đầu Tiêu Giao Tử lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ đến điều gì đó quan trọng. Đặc tính, là đặc tính. Sự khác biệt lớn nhất giữa công pháp thần cấp và công pháp bình thường chính là ở đặc tính. Ngay cả Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công của ta cũng chỉ có một đặc tính là trường thọ. Công pháp bình thường, sự mạnh yếu của chúng liên quan đến ý cảnh chứa trong đó. Còn công pháp thần cấp thì lại phù hợp với đạo của trời đất, trong đó chứa được nhiều đặc tính, bao la và tượng, mỗi một đặc tính này, ý cảnh chứa trong đó đều vô cùng mạnh mẽ, và loại ý cảnh này là sức mạnh vượt qua phàm tục. Thì ra đây chính là áo nghĩa thực sự của công pháp thần cấp, ta cuối cùng cũng đã hiểu. Cái gọi là thần, cũng chẳng qua chỉ là những người nắm giữ sức mạnh cường đại mà thôi. Thông suốt mọi chuyện, Tiêu Giao Tử trong lòng đống nhiên sáng tỏ, như mây tan thấy trăng. Ha ha ha, thật là mây tan thấy trăng. Công pháp thần cấp, sắp thành rồi. Sự khác thường của Tiêu Giao Tử lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Thần. Ồ, xem ra tiền bối đã có thu hoạch. Nghe giọng nói của Diệp Thần, Tiêu Giao Tử ha ha cười, tâm trạng vô cùng thoải mái. Không sai, có thu hoạch, hơn nữa còn là thu hoạch lớn. Không lâu sau, ta cũng có thể sáng tạo ra một bộ công pháp thần cấp của riêng mình. Chương 221, Đông Quân Diễm Phi. Chương 221, Đông Quân Diễm Phi. Nghe câu nói này của Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phụng lập tức lộ vẻ không thể tin được, tiền bối, ngài thật sự đã ngộ ra được chân lý của công pháp thần cấp. Tiêu Giao Tử muốn sáng tạo ra võ học thần cấp của riêng mình, trong nhóm bọn hắn đã không còn là bí mật gì nữa. Hiện tại, Tiêu Giao Tử đột nhiên có thu hoạch, điều này khiến Lục Tiểu Phụng vô cùng kinh ngạc. Đối với sự mạnh mẽ của công pháp thần cấp, tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Dù sao thì, mỗi người bọn hắn đều đã học được một trong 10 loại võ đạo mạnh nhất. Tuy chỉ là một trong số đó, nhưng không thể phủ nhận rằng, đây quả thực là công pháp thần cấp, hơn nữa còn là chiêu thức võ học có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ. Ha ha, hiện tại tuy đã có chút lĩnh ngộ, nhưng vẫn cần không ngừng nghiên cứu, nghiền ngẫm, suy diễn. Nghe câu nói này của Lục Tiểu Phụng, Tiêu Giao Tử ha ha cười. Tuy nhiên, ta tin rằng, trong giang hồ Thần Châu, rất nhanh sẽ có một bộ võ học thần cấp hoàn toàn mới ra đời. Vậy thì vãn bối xin chúc mừng tiền bối trước. Lục Tiểu Phụng lập tức chắp tay nói. Ha ha. Tiêu Giao Tử lúc này vô cùng vui vẻ. Mọi người nghe cuộc nói chuyện của Lục Tiểu Phụng và Tiêu Giao Tử đều trợn mắt há mồm. Một số người không biết thân phận của Tiêu Giao Tử lập tức nảy sinh nghi ngờ, người này là ai? Lại dám mạnh miệng nói không lâu sau sẽ sáng tạo ra võ học thần cấp. Người ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn chính là người sáng lập ra phái Tiêu Giao lừng lẫy của Đại Tống Hoàng Triều, Tiêu Giao Tử tiền bối. Có người bên cạnh lên tiếng nói. Cái gì? Là hắn. Đây quả là một nhân vật lớn, thật không ngờ, hôm nay lại có thu hoạch bất ngờ. Ha ha, nhìn là biết các ngươi không thích hóng chuyện giang hồ rồi, để ta giới thiệu cho. Vị thanh niên nam tử mặc bạch y, tay cầm bảo kiếm kia chính là Tây Môn Suy Tuyết, một trong thập đại kiếm thần của Thần Châu. Vị nữ tử dung mạo tuyệt thế, Phong Hoa Tuyệt Đại kia là yêu nguyệt cung chủ của Di Hoa Cung, người này rất tàn nhẫn, tuyệt đối đừng chọc vào nàng, nếu không đến lúc chết thế nào cũng không hay. Quan trọng nhất là không ai dám bên vực ngươi, vì có lời đồn rằng nàng và Diệp công tử có mối quan hệ mờ mờ. À, cái này thật không ngờ, những người bên cạnh Diệp công tử đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lây trong giang hồ Thần Châu. Chư vị, hiện tại thập nhị kinh hoàng do Bách Hiểu cùng sinh sắp xếp, ta đã giới thiệu xong, không biết mọi người còn có ý kiến gì khác không? Đương nhiên, cho dù các ngươi có ý kiến, ta cũng không nhất định sẽ trả lời. Diệp Thần mỉm cười. Hừ. Mọi người nghe câu nói này của Diệp Thần, lập tức cứng họng. Thấy mọi người không hỏi, Diệp Thần trong lòng rất vui, nếu chư vị không có ý kiến, vậy ta sẽ tiếp tục kể về những thiên tài tuyệt thế trong giang hồ Thần Châu. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lại dấy lên vẻ mong đợi. Hiện nay, Thần Châu Trung Nguyên, tông môn san sát, hoàng triều chí thượng, nếu xét về thế lực trong lãnh thổ hoàng triều, thì chắc chắn phải kể đến Đại Tần Đế quốc là mạnh nhất. Diệp tiên sinh, lẽ nào thế lực giang hồ trong lãnh thổ Đại Hán hoàng triều của ta cũng không bằng Đại Tần Đế quốc sao? Vệ Thanh hỏi Diệp Thần. Là người của Đại Hán hoàng triều, hắn không chỉ hy vọng Đại Hán là hoàng triều mạnh nhất, mà ngay cả thế lực trong lãnh thổ cũng phải mạnh hơn các hoàng triều khác. Hiện tại, nghe lời Diệp Thần nói, Vệ Thanh tự nhiên không tin. Bởi vì, trong lãnh thổ Đại Hán hoàng triều có Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng của Ngự Kiếm Sơn Trang, còn có Quan Ngự Thiên vừa mới thăng cấp thiên nhân chi cảnh, còn có hai Thanh Lăng Sương Kiếm, và cả Đồng Thị Nhất Tộc và Long Thị Nhất Tộc bí ẩn kia. Thế lực giang hồ trong lãnh thổ Đại Hán hoàng triều quả thực rất mạnh, nhưng so với Đại Tần Đế quốc vẫn còn kém hơn rất nhiều. Diệp Thần quay đầu nhìn Vệ Thanh bên cạnh nói: "Mọi người đều biết, chư tử bách gia của Đại Tần Đế quốc, mỗi một thế lực đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng nội tình của bọn hắn, các ngươi lại hoàn toàn không biết. Cái này xin được nghe chi tiết." Vệ Thanh khẽ nhíu mày, chắp tay nói với Diệp Thần: "Chắc hẳn chư vị đều biết Âm Dương gia chứ?" Diệp Thần đưa mắt nhìn mọi người: "Biết." Thấy vậy, mọi người đều gật đầu. Hôm đó, Diệp công tử ở Bái Kiếm Sơn Trang đã từng nhắc đến Đông Hoàng Thái Nhất. Không sai, người này còn là một vị tu, là người đã chết một lần, thân phận của hắn hình như là quốc quân cũ của nước Sở, Sở Hoài Vương Hùng Huệ. "Ha ha, xem ra các ngươi đều còn nhớ." Diệp Thần ha ha cười. "Diệp công tử, ngài nói đùa rồi, những chuyện về các nhân vật lớn này đã sớm truyền đi xôn xao, đặc biệt là bí mật mà bọn hắn đã bảo vệ hàng trăm năm, Thương Long Thất Túc." "Không sai, Thương Long Thất Túc, bí mật bị Âm Dương gia che giấu nhiều năm này, hiện nay trong cả giang hồ Thần Châu, nó đã không còn là bí mật nữa." "Đúng vậy, những chuyện này chỉ cần hỏi thăm một chút trong giang hồ là có thể có được thứ mình muốn." Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, "Nếu đã nhắc lại Âm Dương gia, vậy chúng ta sẽ giới thiệu chi tiết lại một lần nữa. Chức vị của Âm Dương gia đều được đặt tên theo các thiên thần trong thần thoại nước Sở. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Quân, Vân Trung Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh. Bảy chức vị này là những chức vị cốt lõi nhất của Âm Dương gia. Tuy nhiên, ngoài bảy chức vị này, còn có Nguyên Thần, Tinh Hồn hai vị hộ pháp. Chín người này chính là cốt lõi thực sự của Âm Dương gia. Trong đó, Vân Trung Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh là năm đại trưởng lão của Âm Dương gia. Thân phận của Đông Quân cao hơn hai vị hộ pháp và năm đại trưởng lão, địa vị chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Quân tên thật là Diễm Phi, thực lực của nàng sâu không lường được, từng được mệnh danh là kỳ nữ đệ nhất của Âm Dương Thuật. Cái tên Đông Quân là tên của Thái Dương Thần trong truyền thuyết nước Sở, nàng kế thừa chức vị này chính là kẻ thù không đội trời chung của Nguyệt Thần, dù sao thì một âm một dương. Nàng và Nguyệt Thần là cùng một thế hệ, người ta thường nói một núi không thể có hai hổ, huống chi đây còn là hai con hổ cái. Hơn 10 năm trước, Đông Hoàng Thái Nhất vì muốn có được hộp đồng của nước Yến, đã để Diễm Phi che giấu thân phận, tiếp cận Yến Thái Tử Đan đang làm con tin ở nước Tần. Nhưng thế sự vô thường, ý trời luôn thích trêu người, trong thời gian đó, Diễm Phi đã nảy sinh tình cảm với Yến Đan, hai người yêu nhau, cuối cùng kết thành vợ chồng. Và Diễm Phi cũng tự nguyện từ bỏ thân phận của Âm Dương gia, cùng Yến Đan trốn khỏi nước Tần. Sau đó, trở thành thái tử phi của nước Yến và sinh cho Yến Đan một người nữ nhi, người này tên là Cao Nguyệt. Yến Đan từ nhỏ đã quen biết Doanh Chính, đều từng cùng nhau làm con tin ở nước Triệu. Sau nhiều năm, với tư cách là thái tử nước Yến lại làm con tin ở Tần. Năm xưa, sau khi Doanh Chính trở về nước Tần, rất nhanh đã kế thừa vương vị, còn nắm giữ toàn bộ quyền lực của nước Tần. Yến Đan cũng cùng Doanh Chính làm con tin, thấy Doanh Chính phong quang như vậy, trong lòng tự nhiên không phục. Sau đó, sau khi hắn trốn khỏi nước Tần, trong lòng đã lập chí cả đời chống lại Đại Tần, để thực hiện ước mơ đánh bại nước Tần, thế là đã triệu tập các ngôi sao trong thiên hạ lên kế hoạch kinh kha ám sát Tần. Kế hoạch này lập tức nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của nông gia hiệp Khôi Điền Quang và Sương Bình Quân, nhưng lại bị Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp phản đối. Lý niệm của Mặc Gia là kiêm ái thiên hạ, nếu thành công ám sát Doanh Chính, vậy thì thiên hạ sẽ lại nổi lên tranh chấp, điều này không phù hợp với lý niệm của Mặc Gia. Tuy nhiên, sự từ chối của Lục Chỉ Hắc hiệp đã khiến Yến Đan không hài lòng, bởi vì hiện tại ủng hộ Yến Đan chính là Mặc Gia, nếu Mặc Gia không đồng ý, vậy thì kế hoạch này sẽ không thể thực hiện, hắn sẽ không thể hoàn thành ước mơ trong lòng. Thay vì nói Yến Đan muốn hoàn thành ước mơ trong lòng, chi bằng nói hắn chỉ muốn chứng minh mình không thua kém Doanh Chính. Doanh Chính có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Tuy nhiên, Lục Chỉ Hắc hiệp không ngờ rằng, sự từ chối của mình lại mang đến nguy hiểm tính mạng cho bản thân. Để giúp chồng mình có thể thuận lợi nắm quyền Mặc Gia, Diễm Phi đã âm thầm gieo lục hồn khủng chú của Âm Dương gia cho Lục Chỉ Hắc hiệp. Và trước khi Lục Chỉ Hắc hiệp bị trúng chú mà chết, lại tìm đến thủ lĩnh của Lưu Sa là Vệ Trang để đánh bại hắn. Ai, đường đường là Mặc Gia cự tử, cứ như vậy trở thành vật hy sinh để thành tựu cho Yến Đan. Nói đến đây, Diệp Thần lắc đầu thở dài. Ngay sau đó tiếp tục nói, vì vậy, người đời đều cho rằng cái chết của Lục Chỉ Hắc hiệp là do Lưu Sa gây ra, mà không biết chuyện này có liên quan đến Âm Dương gia. Những chuyện sau đó cũng diễn ra theo hướng mà Diễm Phi đã dự liệu, để báo thù cho Lục Chỉ Hắc Hiệp, mọi người đã đề cử Yến Đan làm Mặc gia cự tử. Từ đó, Yến Đan trở thành Mặc gia cự tử, còn có thể tự do lãnh đạo Mặc gia chống lại Đại Tần. Sau đó, chương 222, Nguyên Thần, Phong Miên chú ấn. Chương 222, Nguyên Thần, Phong Miên chú ấn. Sau đó, sau khi Yến Đan biết chuyện này, tình cảm vợ chồng của bọn hắn cũng vì thế mà chỉ còn trên danh nghĩa. Người nữ nhi không rõ sự thật cho rằng cha mình vô cùng vô trách nhiệm. Nhưng Diễm Phi lại hiểu được hoàn cảnh khó khăn của chồng, đồng thời cũng nhiều lần an ủi và dạy dỗ nữ nhi, hy vọng nữ nhi cũng có thể hiểu cho cha. Nói đến đây, Diệp Thần không khỏi thở dài một tiếng. Ai, vốn là một nữ tử tốt, nhưng lại gả cho một kẻ bạc tình. Để giúp chồng mình có thể nắm quyền Mặc gia, chống lại nước Tần, hoàn thành lý tưởng trong lòng, không tiếc phản bội Âm Dương gia, hoàn toàn không màng đến tính mạng của mình. Trên đời này, thật sự rất khó tìm được một nữ tử như vậy. Mẹ nó, trên đời này lại còn có kẻ lòng lang dạ sói như vậy. Tự mình có được thứ mình muốn, liền bỏ mặc vợ mình sang một bên, cũng không xem ai đã âm thầm giúp đỡ ngươi, đúng là cha nam, thử. Có người lập tức nổ một bãi nước bọt xuống đất. Này này này, ta biết ngươi không ưa Yến Đan, nói thật, ta cũng không ưa hắn, nhưng đó không phải là lý do để ngươi nổ nước bọt lên giày của ta chứ. A, cái này thật sự xin lỗi, xin lỗi. Nhìn ánh mắt oán trách của người trước mặt, người này vội vàng xin lỗi. Ai? Nếu trên đời có thể gặp được một nữ nhân nguyện ý vì ta trả giá như vậy, Lục Tiểu Phụng ta chết cũng không hối tiếc. Lục Tiểu Phụng cũng cảm thán một tiếng. Công tôn đại nương rất tốt. Hoa Mãn Lâu nói. Lục Tiểu Phụng rất cả lời, sao cứ nhắc đến công tôn đại nương? Do cái chết của Lục Chỉ Hắc Hiệp, không còn ai có thể ngăn cản kế hoạch ám sát Tần của Yến Đan nữa. Diệp Thần liếc nhìn Lục Tiểu Phụng một cái, tiếp tục nói. Sau đó, Kinh Kha ám sát Doanh Chính thất bại, và hắn cũng chết ngay tại chỗ. Doanh Chính vô cùng tức giận, thế là đã ra lệnh diệt nước Yến. Nước Yến dưới võ ngựa sắt của Đại Tần không có chút sức chống cự, rất nhanh đã bị tiêu diệt. Nhìn quê hương của mình bị địch quốc xâm chiếm, Yến Đan trong lòng rất tức giận, đối với Doanh Chính, đối với nước Tần càng thêm căm hận. Để bảo toàn lực lượng, thế là hắn đã bỏ vợ bỏ con, với thân phận Mặc gia cự tử âm thầm ẩn náu, một mặt lãnh đạo Mặc gia chống lại nước Tần, một mặt lôi kéo những người chống Tần trong giang hồ, đồng thời chờ đợi thời cơ đến. Sự diệt vong của nước Yến, sự ra đi của Yến Đan, Diễm Phi mang theo nữ nhi của mình lưu lạc giang hồ, sau đó Âm Dương gia cuối cùng cũng tìm đến, mang nàng đi, còn Cao Nguyệt dưới sự bảo vệ của Y Lìa gia Đoan Mục Dung đã vào Mặc gia. Hừ, đúng là một kẻ phụ bạc, nếu có ngày nào đó để ta gặp phải người này, nhất định sẽ giết hắn. Nghe những lời này của Diệp Thần, Yêu Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, đồng thời trên người tỏa ra từng luồng sát khí lạnh lẽo. Cảm nhận được luồng sát khí này, tất cả mọi người có mặt đều dùng mình một cái. Quả không hổ là đại cung chủ của Di Hoa Cung, thực lực quả thực mạnh mẽ. Có người nhìn Yêu Nguyệt thầm nghĩ, ai, lý niệm của Mặc gia vốn là kiêm ái bình sinh, thế nhưng vào khoảnh khắc Yến Đan trở thành Mặc gia cự tử, đã trở thành công cụ riêng của hắn. Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng, người của Mặc gia này thật ngu muội, lẽ nào không có người thông minh sao? Nếu thật sự lật đổ Đại Tần, vậy thì cuối cùng người chịu khổ vẫn là bá tánh thiên hạ. Nói đến đây, Lục Tiểu Phụng đối với Mặc gia, đối với Yến Đan không có chút thiện cảm nào. Đúng vậy, hiện nay Đại Tần đã thống nhất 7 nước, ít nhất dưới sự thống trị của Tần Hoàng sẽ không xảy ra chiến tranh, ba cánh cũng có thể được nghỉ ngơi. Hoa Mãn Lâu phụ họa. Ha ha, các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, thật sự cho rằng những thế lực chống Tần đó không hiểu được tình hình sao? Diệp Thần khẽ cười một tiếng. Những thế lực chống Tần này, không ai không phải là tàn dư của vương thất quý tộc 6 nước, nếu có thể lật đổ Đại Tần, vậy thì thân phận của bọn hắn có thể được khôi phục. Nói lật đổ bạo Tần là vì ba cánh thiên hạ, chẳng qua chỉ là cái cớ của bọn hắn mà thôi. Trong mắt chính khách, lợi ích vĩnh viễn là tối cao. Đại Tần một ngày không diệt, bọn hắn sẽ không thể khôi phục lại thân phận ngày xưa, chỉ có thể trốn trong những cống danh hôi thối, sống lay lắt như chuột. Đương nhiên, trong đó không thiếu một số người thật sự muốn phục quốc, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả mà việc làm đó mang lại, một lòng muốn gây chiến. Nói đến đây, trong miệng Diệp Thần liền truyền ra từng trận nhạc ca. Mặt trời sắp mọc ở phương đông, chiếu vào ngưỡng cửa nhà ta ở Phù Tang. Vỗ về ngựa ta, thong thả đi, đêm sáng tỏ, trời đã sáng. Cưỡi xe rồng, cưỡi sấm sét, mang cờ mây, búa lượn. Thở dài, sắp lên cao, lòng bồi hồi, nhớ nhung. Âm thanh, sắc đẹp làm vui lòng người, người xem say đắm, quên cả lối về. Đàn sắt, trống giao hòa, chuông khánh, giá treo ngọc. Thổi sáo, thổi sen, nhớ đến thần linh, người hiền nước. Bay lượn, chim trà xanh, múa hát, thơ ca. Hòa theo nhịp điệu, thần linh đến, che khuất mặt trời. Áo mây xanh, xiêm y cầu đồng, dương cung dài, bán thiên lang. Cầm cung ta, quay về, múc bắt đầu, uống rượu quế. Cầm cương ta, bay cao, mở mịt, đi về phương đông. Thấy Diệp Thần ngâm xong, tất cả mọi người đều nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa trong câu thơ này. Diệp huynh, bài thơ trong miệng ngươi là? Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi. Bài thơ này tên là Đồng Quân, là do người đã rèn ra thanh kiếm thiên vấn của nước Sở sáng tác. Nói đến đây, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tần Đế quốc. Không tiếp tục chủ đề này, Diệp Thần chuyển chủ đề, uy Đồng Quân Diễm Phi của Âm Dương gia trong cả sự việc chỉ ra tay một lần, nhưng lần này đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Lục Chỉ Hắc Hiệp. Từ đó có thể thấy, sự mạnh mẽ của kỳ nữ Âm Dương gia này. Hồn hế Long Du mà nàng tu luyện còn đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hồn hế Long Du là âm dương thuật tối cao của Âm Dương gia, một khi thi triển có thể phóng ra khí Long Du để tấn công. Luồng khí Long Du này vô cùng nóng bỏng, đồng thời cũng có thể biến hóa ra Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết thần thoại để đối địch. Tuy nhiên, thuật này cực kỳ khó tu luyện, ngay cả năm bộ trưởng lão cũng khó lòng nắm giữ. Mà là Nguyệt Thần đối đầu với nàng, âm dương thuật của nàng tuy so với người trước có phần không bằng, nhưng cũng không thể xem thường. Nguyệt Thần có thể làm hộ pháp trưởng lão của âm dương gia, công lực tự nhiên vô cùng thâm hậu, thực lực còn cao thâm khó lường, địa vị trong âm dương gia chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất và Đông Quân Diễm Phi. Trước đây, âm dương gia vì để giải mã bí mật của Thương Long Thất Túc, đã đạt được thỏa thuận với nước Tần, giúp Tần thống nhất 7 nước chư hầu, thế là đã phái Nguyệt Thần vào triều đình Đại Tần, trở thành hộ quốc pháp sư của Đại Tần. Công lực của Nguyệt Thần vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng sở trường của nàng lại là thuật chiêm tinh, có thể suy diễn thiên cơ, có khả năng dự đoán. Đồng thời nàng còn có thể khống chế tinh thần lực của người khác, khiến bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của mình. Nói đến đây, Diệp Thần dừng lại, nói nhiều như vậy, cảm thấy có chút khát nước, lập tức như làm ảo thuật, biến ra một cốc nước trong không, uống một hơi cạn sạch. Âm dương thuật của âm dương gia này thật quỷ dị, Đông Quân Diễm Phi âm thầm dùng cái chú gì đó gieo cho Mặc Gia Cự Tử, mà hắn lại không biết. Nguyệt Thần này còn có thể khống chế tinh thần lực của người khác, khiến bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của mình. Có người sinh lòng kinh hãi. Đông Hoàng Thái Nhất của âm dương gia là đã nhận được âm dương thuật của Vu Sơn thần nữ trong mơ, thần nữ là thần tiên, thuật pháp mà nàng truyền lại, sao có thể so sánh với thuật pháp bình thường được. Ha ha, cho dù quỷ dị đến đâu, có quỷ dị bằng chiêu biến ra một cốc nước trong không của Diệp công tử không? Thự hình như cũng đúng. Nhưng nghĩ lại, Diệp công tử là người thế nào, thủ đoạn của hắn, sao chúng ta những kẻ phàm phu tục tử có thể tưởng tượng được? Cho dù hắn có thể biến ra một người sống, ta cũng không thấy lạ. Không sai, nếu có ngày nào đó, Diệp công tử không còn kỳ lạ nữa, chúng ta ngược lại mới thấy lạ. Cái gì mà kỳ kỳ quái quái, nghe mà đầu ta sắp vắng rồi. Có người gãi thai gãi đầu, cảm thấy đầu rất ngứa, sắp mọc não rồi. Nghe thấy giọng nói của mọi người, Diệp Thần mỉm cười, Nguyệt Thần là hộ pháp của âm dương gia, nàng cũng nắm giữ nhiều loại âm dương thuật mạnh mẽ. Lần lượt là Phong Miên Chủ Ấn, Hồn Hề Long Du, Khống Tâm Chú, Dịch Hồn Pháp, Di Hồn Thuật, VB. Phong Miên Chủ Ấn là một trong dương mạch bát chú của âm dương gia, đối nghịch với lục hồn khủng chú trong âm mạch bát chú thế vận hành kinh mạch ngược nhau. Chú này có thể gọi là thôi miên cấm thuật, có thể phong ấn ký ức của một người, là một loại âm dương chú ấn vô cùng cao thâm đáng sợ. Một khi chúng chú này, giữa hai lông mày sẽ xuất hiện một luồng khí đen lúc gần lúc hiện, có thể khiến người ta rơi vào trạng thái điên cuồng, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Khi phát tác, chú ấn này sẽ đập như tim, toàn thân nóng ran, khiến người ta đau đớn không chịu nổi. Nguyệt Thần tuy cũng tu luyện Hồn Hề Long Du, nhưng nàng lại chưa đạt đến đỉnh cao, cho nên công lực của nàng không thể so sánh với Đông Quân Diễm Phi, đây chính là sự khác biệt của bọn hắn. Khống Tâm Chú, đây là một loại chú thuật vô cùng kỳ dị. Đây là chú thuật mà chỉ khi âm dương thuật đạt đến tầng thứ 3 mới có thể nắm giữ, chú này có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh, có thể di chuyển tâm trí, cho dù phòng tuyến tâm lý có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng chống lại từng đợt tấn công, đây là cảnh do tâm sinh. Nếu có người chúng chú này, sẽ mất đi ký ức, ánh mắt trở nên mơ màng, như xác sống, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người hạ chú, và sự quỷ dị của Nguyệt Thần chính là đến từ chú này. Khi âm dương thuật đạt đến tầng thứ 5, sẽ có thể nắm giữ một loại thuật pháp còn quỷ dị hơn, thuật này tên là Dịch Hồn Pháp. Dịch hồn chi pháp có thể ăn mòn tâm thần của người khác, đồng thời yêu cầu tinh thần lực của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Pháp này có thể tìm hiểu bí mật trong lòng một người. Di hồn thuật và dịch hồn pháp là hai thuật pháp bổ trợ cho nhau. Kẻ chúng phải dịch hồn pháp sẽ bị người thi pháp xâm chiếm tâm trí, sau đó có thể thi triển di hồn thuật, khiến mọi bí mật trong lòng đều bị người thi pháp mặc sức tìm hiểu. Chương 223, tinh hồn, thiếu tư mệnh. Chương 223, tinh hồn, thiếu tư mệnh. Nghe Diệp Thần giới thiệu về âm dương thuật của âm dương gia, tất cả mọi người đều lộ vẻ khó tin. Chết tiệt, chú thuật của âm dương gia thật đúng là cái sau quỷ dị hơn cái trước. Còn phải nói sao? Mẹ nó chứ, sau này ta không dám tùy tiện tiến vào Đại Tần Đế quốc nữa. Đúng vậy, nếu ngày nào đó gặp phải người của âm dương gia, e rằng chết thế nào cũng không biết. Âm dương gia được mệnh danh là đứng đầu chư tử bách gia, không phải là không có lý do. Tiêu Giao Tử híp mắt suy tư trong lòng. Chỉ không biết, Đông Hoàng Thái Nhất, âm dương thuật hiện nay đã đạt đến trình độ nào. Hiện tại, âm dương gia chỉ mới xuất hiện 3 nhân vật cốt cán đã đủ để xếp vào hàng đầu trong các thế lực giang hồ thần châu, không biết các trưởng lão khác còn có những năng lực gì. Ngay lúc Tiêu Giao Tử đang suy tư, giọng nói của Diệp Thần lại vang lên, Nguyệt Thần là một trong hai đại hộ pháp của âm dương gia, vậy thì tự nhiên còn có một vị hộ pháp khác. Người này tên là Tinh Hồn, là tả hộ pháp của âm dương gia, đồng thời cũng là một thiếu niên thiên tài. Bất kể là về tu vi võ học hay về âm dương thuật, hắn đều đã đạt đến một tầm cao mà người thường cả đời nỗ lực cũng không thể vươn tới. Lời này của Diệp Thần vừa thốt ra, lập tức gây chấn động cho tất cả mọi người có mặt. Ta điên mất. Một trong hai đại hộ pháp của âm dương gia lại là một thiếu niên. Thế này còn có thiên lý hay không? Ai nói không phải chứ? Nghĩ lại ta từ khi bước vào võ đạo, đến nay đã hơn 30 năm, mà giờ vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới, trong giang hồ thần châu chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở tầng đáy mà thôi. Ngươi đã tiên thiên cảnh giới rồi còn không thỏa mãn cái gì, ta lăn lộn trong giang hồ 40 năm mới được hậu thiên cửu trọng, còn khi nào đến được tiên thiên thì vẫn là một tần số. Cái gì? Đại lão hậu thiên cửu trọng, chúng ta kết bạn đi, được không? Ta mới bắt đầu đặt nền móng thôi. Tiếng nói của mọi người đều lọt vào tai Diệp Thần, hắn thầm thở dài, trong đầu nhớ lại một câu nói trước đây, có người sinh ra đã ở La Mã, có người sinh ra đã là châu ngựa. Người đời đều nói, mọi người đều bình đẳng, thế gian đều công bằng. Nhưng khoảng cách giữa người với người, từ khoảnh khắc sinh ra, đã được định sẵn. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi lắc đầu, đồng thời cũng thầm may mắn vì mình đã xuyên không đến thế giới này, mang trong mình hệ thống bí ẩn và mạnh mẽ, khởi đầu đã là đỉnh cao. Thiên phú của tinh hồn cực kỳ mạnh mẽ, nói hắn là một nhân vật huyền thoại của âm dương gia cũng không loa. Hắn không chỉ có địa vị cực cao, mà còn nắm giữ những thủ đoạn giết người vô cùng đáng sợ. Tuổi còn nhỏ đã nắm giữ thực lực có thể sánh ngang với đại tông sư viên mãn. Vì tuổi còn nhỏ đã nắm giữ sức mạnh to lớn, trong lòng tự nhiên ngạo khí mười phần, không coi ai ra gì, đặc biệt hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, chúa tể sinh tử của người khác. Nhất là đôi mắt lạnh lùng của hắn, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, sẽ khiến người ta như rơi vào vực sâu không đáy, không rét mà run. Công pháp hắn tu luyện là tụ khí thành nhận, một loại âm dương thuật cực kỳ cao thâm và có sức tấn công cực mạnh. Tụ khí thành nhận, như tên gọi của nó, có thể khiến chân khí của bản thân hóa thành những thần binh lợi khí sắc bén như binh khí, hơn nữa còn vô cùng sắc bén. Thuật này một khi thi triển, mỗi khi tăng một thành công lực, uy lực của khí nhận sẽ tăng gấp đôi, nếu dùng hai tay hợp kích với 8 thành công lực, uy lực sẽ gấp 16 lần so với tấn công bằng một tay. Cái gì? 16 lần? Đây, âm dương thuật của âm dương gia thật sự kinh khủng đến vậy sao? Nghe câu nói này của Diệp Thần, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ khó tin. Diệp Minh, tu khí thành nhận, một loại âm dương thuật mạnh mẽ như vậy, lẽ nào không có tác dụng phụ sao? Lục Tiểu Phụng hỏi một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Tác dụng phụ, dĩ nhiên là có tác dụng phụ. Diệp Thần mỉm cười. Thuật này tăng công lực càng cao, thì yêu cầu đối với cơ thể của bản thân càng lớn. Ai cũng biết, cơ thể của một người giống như một cái thùng chứa nước, có thể chứa được bao nhiêu nước hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước của cái thùng đó. Tương tự, một khi nước bên trong vượt quá giới hạn của bản thân, hoặc sẽ tràn ra ngoài, hoặc sẽ vỡ tung, không có khả năng thứ ba. Nếu tràn ra, thì sức mạnh sẽ bị mất đi, nếu không muốn sức mạnh này mất đi, thì cơ thể sẽ phải chịu những tác dụng phụ không thể tưởng tượng được. Thì ra là vậy. Lục Tiểu Phụ gật đầu. Ngay cả Diệp Thần hiện tại, mặc dù đã nắm giữ nhiều thủ đoạn tấn công mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không dám thi triển sức mạnh vượt quá giới hạn của bản thân. Tinh hồn tuổi còn nhỏ, trên con đường võ đạo đã đạt đến đại tông sư cảnh giới, âm dương thuật lại càng sâu không lường được. Diệp Thần tiếp tục nói, cái nhất là một trong 10 đại kiếm thần của giang hồ Thần Châu, lại là thầy dạy kiếm thuật của Doanh Chính, nhưng tinh hồn chưa bao giờ coi hắn ra gì. Từng có lời ngông cuồng, muốn một tay hành hạ cái nhất, hai tay khiêu chiến tung hành. Từ đó có thể thấy, ngạo khí của hắn ngút trời. Tuy nhiên, trẻ con mà, khó tránh khỏi có chút ngạo khí, chưa trải qua sự hiểm ác, đòn roi của giang hồ, thì không biết được những mánh khỏe trong đó. Nghe Diệp Thần đánh giá tinh hồn như vậy, mọi người đều bật cười. Ha ha, một thiên tài tuyệt thế của âm dương gia, lại được mệnh danh là nhân vật huyền thoại, nay bị Diệp công tử trêu chọc như vậy, e rằng cả giang hồ Thần Châu cũng chỉ có một mình ngài. Có người cười lớn nói, đúng vậy, cũng không xem Diệp công tử là ai. Ngài ấy là người ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không coi ra gì, còn dám gọi thẳng tên hủy của Tần Hoàng Đại Tần Đế Quốc, một tinh hồn nhỏ bé, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nghe ngươi nói vậy, ta cảm thấy thân phận của mình đột nhiên được nâng cao lên một bậc. Hình như cũng đúng, Diệp công tử là thần tượng của chúng ta, ngài ấy đối với chúng ta lại không giấu giếm điều gì, ngươi xem Đông Hoàng Thái Nhất, hắn có được hưởng đãi ngộ này không? Sì, ngươi còn nghĩ Đông Hoàng Thái Nhất có thể hưởng đãi ngộ này sao? Hắn e rằng hận Diệp công tử đến thấu xương rồi, bí mật mà âm dương gia bảo vệ hàng ngàn năm, đều bị ngài ấy vạch trần từng cái một. Ha ha, đúng thật, bây giờ sự việc đã qua lâu như vậy rồi, tại sao bọn hắn không có chút động tĩnh nào? Động tĩnh? Âm dương gia của bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Tần Hoàng không tìm đến gây phiền phức, còn về Diệp công tử, Đông Hoàng Thái Nhất có dám đến không? Ở hình như cũng có lý. Khi Diệp công tử thật kinh khủng, ở xa ngàn dặm mà đã trấn áp được cả âm dương gia. Nghe tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Thần mỉm cười, rồi lại ngâm lên từng câu thơ. Thu Lan hệ Mi Bu, là sinh hệ Đường Hạ. Lục Diệp hệ Tố Hoa, Phương Phỉ Phỉ hệ Tập Dư. Phu nhân hệ Tự Hữu Mỹ Tử, Tôn Hà Dĩ hệ Sầu Khổ. Thu Lan hệ Thanh Thanh, Lục Diệp hệ Tử Hành. Mãn Đường hệ Mỹ Nhân, Hốt Độc Dữ Dư hệ Mục Thành. Nhập Bất Ngôn hệ Xuất Bất Tử, Thừa Hồi Phong hệ Tái Vân Kỳ. Bi Mạc Sầu hệ Sinh Biệt Ly, Lạc Mạc Lạc hệ Tân Tương Chi. Hà Y hệ Huệ Đái, Thục Nhi Lai hệ Hốt Nhi Thệ. Tịch Túc hệ Đế Giao, Quân Thủy Tu hệ Vân Chi Tế. Dữ Nữ Mục hệ Hàm Chỉ, Hi Nữ Phát hệ Dương Chi A. Vọng Mỹ Nhân hệ Vị Lai, Lâm Phong Hoàng hệ Hảo Ca. Khổng Cái hệ Thủy Tinh, Đăng Cửu Tiên hệ Phụ Tuệ Tinh. Tùng Trương Kiếm hệ Ủng Đấu Ngải, Tôn Độc Nghi hệ Vi Dân Chính. Mọi người như si như tùy lắng nghe Diệp Thần ngâm thơ. Giờ phút này, sự sùng bái dành cho Diệp Thần lại một lần nữa trào dâng trong lòng bọn hắn. Diệp công tử thật sự kiến thức bên bác, ngay cả thơ ca của nước khác cũng am hiểu. Có người cảm thán. Đúng vậy, tuy ta không hiểu ý nghĩa trong những bài thơ này, nhưng ta lại cảm thấy rất lợi hại. Đúng vậy, có ai chép lại không? Lát nữa bán cho ta một bản, ta trả 1 lạng bạc. Cái gì? 1 lạng bạc mà muốn mua, ta trả 2 lạng bạc. Ta trả 3 lạng. Ta trả. Nghe tiếng của mọi người, những người giang hồ đang chép thơ trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tay càng thêm ra sức. Diễm Minh, bài thơ này là? Lục Tiểu Phụng lại hỏi. Bài thơ này tên là Thiếu Tư Mệnh, cũng là do người đó sáng tác. Diệp Thần thản nhiên nói với Lục Tiểu Phụng. Thiếu Tư Mệnh, một trong 5 đại trưởng lão của âm dương gia. Lục Tiểu Phụng nói. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, Thiếu Tư Mệnh là một thiếu nữ có thiên phú cực cao. Thiếu Tư Mệnh, trong thần thoại nước Sở là một nữ thần, nàng nắm giữ vận mệnh của con cháu và trẻ nhỏ trong nhân gian, ít nói ít lời. Mà Thiếu Tư Mệnh của âm dương gia, tuy không phải là nữ thần vận mệnh, nhưng lại kế thừa một đặc điểm khác của nàng, đó là trầm mặc không nói. Tuy là nữ thần vận mệnh, nhưng ở âm dương gia, nàng lại là sứ giả của tử thần khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Nàng có mái tóc dài màu tím và đôi mắt màu tím, luôn che mặt bằng mạng che, giang hồ đồn rằng nàng đẹp như tiên nữ, nhưng trên đời này chưa ai từng thấy được dung mạo thật sự dưới lớp mạng che của nàng. Chương 224, Đại Tư Mệnh. Linh Châu nước rất sâu, rất sâu. Chương 224, Đại Tư Mệnh. Linh Châu nước rất sâu, rất sâu. Thấy Diệp Thần lại miêu tả một nữ tử tuyệt sắc như vậy, Yêu Nguyệt có chút không vui, lập tức khoanh tay trước ngực, quay đầu sang một bên, nhìn về phía ngọn núi tuyết bị gãy làm đôi. Thiếu Tư Mệnh tính tình lạnh lùng, nhưng lại có tu vi cao thâm không hề tương xứng với tuổi tác. Nghe giọng của Diệp Thần, Yêu Nguyệt lại đưa mắt nhìn về phía hắn. Không chỉ âm dương thuật tu luyện cực kỳ cao thâm, một tay Vạn Diệp Phi Hoa Lư còn sử dụng đến mức lô hỏa thuần thanh. Giống như những chiếc lá cây vô cùng bình thường này, trong tay nàng đều có thể hóa thành những binh khí cực kỳ cứng rắn và sắc bén, có thể cưng, có thể đu, rất bất phàm. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu là thuật pháp cao cấp hệ một của âm dương gia, có thể khống chế sự sống chết của thực vật. Bình địa sinh thu lan năm chữ này chính là miêu tả rõ nhất về khả năng điều khiển sự sống chết của thực vật của nàng. Nếu Thiếu Tư Mệnh ở nơi có thực vật, chân khí trong cơ thể nàng sẽ tuôn trào không ngừng, sinh sôi không dứt. Diệp Minh, từ bài thơ này có thể thấy, là nữ thần trưởng quản con cháu hậu duệ trong thần thoại nước Sở, Thiếu Tư Mệnh là một vị thần bảo hộ của nhân loại, vừa bi vũ, vừa tự ái, nhưng tại sao âm dương gia lại đi ngược lại? Lục Tiểu Phụng rất không hiểu. Nghe vậy, Diệp Thần cười nhẹ một tiếng nói, ngươi phải biết rõ thân phận của thủ lĩnh âm dương gia hiện nay, hắn từng là quân vương của nước Sở. Để báo thù, hắn mượn danh các thiên thần trong thần thoại nước Sở, chỉ để tìm kiếm một chút an ủi trong lòng mà thôi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người đáng thương. Sống trong thời loạn lạc, không ai là vô tội, nhưng cũng đều là vô tội. Lập trường của mỗi người khác nhau, cũng không tồn tại đúng và sai. Chỉ có sức mạnh trong tay là mạnh hay yếu. Ngay cả một nữ thần tự ái, chỉ cần có thể hóa thành sức mạnh của mình, dù là làm ác, thì đã sao? Trước sinh mệnh, thiện ác thị phi, chính nghĩa và tà ma cũng trở nên không đáng kể. Nghe những lời này của Diệp Thần, Lục Tiểu Phụng trong lòng vô cùng chấn động, hắn tự lẩm bẩm, có lẽ loạn thế không nên tồn tại. Nếu không, mọi sinh mệnh đều sẽ trở nên vô nghĩa. Sự vận hành của thế giới cũng trở nên điên cuồng, bất tuân quy luật. Thế giới hiện nay, tuy không có chiến tranh quy mô lớn, nhưng những cuộc va chạm ở biên giới mỗi ngày lại liên tiếp không ngừng, lâu dài, đây sẽ là một con số khó có thể lường được. Cuối cùng, người chịu khổ vẫn là những người dân ở tầng đáy, thật đúng với câu nói đó. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Ha ha, Lục Tiểu Phụng, không ngờ ngươi lại đa sầu đa cảm như vậy. Hoa Mãn Lâu lúc này lên tiếng. Có những chuyện, không phải chúng ta có thể thay đổi được, đại thế thiên hạ đều nằm trong tay những người có quyền cao chức trọng. Việc chúng ta cần làm là bảo vệ tốt những người bên cạnh, không để lại hối tiếc cho tương lai của mình. Hoa Mãn Lâu nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn người nhà, bạn bè bên cạnh mình có thể vui vẻ, bình an. Còn Lục Tiểu Phụng sông pha giang hồ gần 10 năm, hắn đã thấy quá nhiều giết chóc, thù hận, rất hiểu sự mong manh của sinh mệnh, càng rõ hơn nỗi khổ của người dân tầng đáy, hắn muốn thay đổi, nhưng lại không làm được. Bây giờ, nghe bài thơ này của Diệp Thần, trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Diệp Thần liếc nhìn Lục Tiểu Phụng, không để ý đến hắn, có những thứ không phải một hai câu là có thể nói rõ được, cần phải tự mình cảm ngộ. Tiếp đó, Diệp Thần lại như trước, miệng lại ngâm lên từng câu thơ. Nghe thời âm thanh này, suy nghĩ của Lục Tiểu Phụng lập tức bị kéo trở lại, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Quảng khai hề thiên môn, phân ngô thừa hề huyền vân. Lệnh phiêu phong hề tiên khu, sử đống vũ hề sái trận. Quân hồi tường hề dĩ hạ, du không tang hề tổng nữ. Phân tổng tổng hề cửu châu, hà thọ hiểu hề tại dư. Cao phi hề an tưởng, thừa thanh ký hề ngự âm dương. Nô giữ quân hề tế tốc, đạo đế chi hề cửu thanh. Linh y hề bị bị, ngọc bội hề lục ly. Nhất âm hề nhất dương, chúng mạc chi hề dư sở vi. Chiết sơ ma hề giao hoa, tương dĩ di hề lị cư. Lão nhiệm nhiễm hề ký cực, bất tẩm cận hề rũ sơ. Thừa long hề lân lân, cao chỉ hề sung thiên. Kết quế chi hề diễn chữ, khương rũ tư hề sầu nhân. Sầu nhân hề đại hạ, nguyện nhược kim hề vô quy. Cố nhân mệnh hề hữu đương, thục ly hợp hề hạ vi. Ngâm xong, Diệp Thần nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói. Bài này tên là Đại Tư Mệnh. Bài thơ này miêu tả sự uy nghiêm, bí ẩn, trung thành với chức trách, giám sát thiện ác trong nhân gian, đồng thời nắm giữ quyền sinh sát của Đại Tư Mệnh. Nó đã miêu tả chính xác đặc điểm lớn nhất của vị thần trưởng quản tuổi thọ của con người, cũng phản ánh nhận thức của người đương thời về sinh và tử, về mối quan hệ giữa sinh tử cá nhân và thiện ác của họ, cũng như lòng kính sợ đối với thiên thần. Hoa Mãn Lâu phe phẩy chiếc quạt giấy nói, đúng vậy, quả thật như vậy. Diệp Thần gật đầu. Đại Tư Mệnh là thiên thần trong thần thoại nước Sở, nắm giữ tuổi thọ, sinh tử của nhân gian, quyền lực của hắn rất lớn, dù sao cũng là vị thần có quyền sinh sát. Tuy nhiên, ở âm dương gia, chức vị này là trưởng lão của hỏa bộ trong ngũ bộ trưởng lão. Người này cũng là một nữ tử, ngoại hình yêu diễm động lòng người, thủ đoạn âm hiểm độc ác, cực kỳ giỏi sử dụng ảo thuật để mê hoặc kẻ địch, còn nắm giữ cấm thuật lục hồn khủng chú một trong 8 chú thuật của âm mạch âm dương gia. Do quanh năm tu luyện âm dương bí thuật âm dương hợp khí thủ ấn khiến đôi tay đó trở nên đỏ rực như lửa, hơn nữa, trên da còn hiện ra những hoa văn màu bạc kỳ dị, 10 ngón tay đen như mực, vô cùng kỳ dị. Do di chứng của việc tu luyện công pháp này, nếu người khác nhắc đến đôi tay của nàng thì sẽ bị giết không thương tiếc, hơn nữa, chết vô cùng thê thảm. Âm dương hợp khí thủ ấn là một trong những bí thuật âm dương của âm dương gia, cần hai tay tạo ra các động tác đặc định khác nhau, đồng thời phát động thuật pháp tấn công. Một khi phát động tấn công, sẽ như vạn đạo thủ ấn bắn về phía đối phương, uy lực lớn. Công pháp này tuy uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng cần có chân khí mạnh mẽ để chống đỡ. Ngoài ra, Đại Tư Mệnh còn nắm giữ một loại thủ ấn mạnh mẽ hơn, tên là Khô Lâu Huyết Thủ Ấn. Khô Lâu Huyết Thủ Ấn cũng là bí thuật cao cấp của âm dương gia, một khi thúc dụng, toàn thân chân khí có thể hóa thành một thủ ấn hình đầu lâu khổng lồ tấn công về phía địch, tốc độ của nó nhanh đến mức đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị trọng thương. Nếu chiêu này dùng để đánh lén, sẽ khiến người ta khó lòng phòng bị. Mỗi người của âm dương gia đều quỷ dị như vậy sao? Có người lên tiếng hỏi. Mẹ nó chứ, âm dương gia không hổ là âm dương gia, toàn là những kẻ âm dương, các loại thủ đoạn quỷ dị, thật khiến người ta dùng mình, những thủ đoạn này là người có thể có được sao? Có người nhíu mày chửi tới. Diệp Minh, âm dương gia quỷ dị như vậy, ngươi phải cẩn thận đấy. Lục Tiểu Phụng nhắc nhở Diệp Thần. Cẩn thận? Tại sao phải cẩn thận? Kẻ phải cẩn thận là bọn hắn. Khoe miệng Diệp Thần hiện lên một tia khinh thường. Hiện nay, khi bí mật của Thương Long Thất Tú bị ta vạch trần, ngươi nghĩ Doanh Chính sẽ bỏ qua cơ hội có được chân long khí vận này sao?
Không, hắn sẽ không.
Ta nghĩ, nếu Doanh Chính không tìm được phương pháp trường sinh thật sự, thì âm dương gia thật sự nguy hiểm rồi. Đến lúc đó, âm dương gia hoặc là liên hợp với các thế lực phản tấn khác, hoặc là rời khỏi Đại Tần Đế quốc, không có con đường thứ ba để đi. Còn về việc thần phục, Đông Hoàng Thái Nhất không thể thần phục, vì hắn từng là quân vương của nước Sở, bây giờ lại là một vị tu, đã chết một lần rồi, hắn còn sợ chết sao? Dĩ nhiên, cho dù sau này Đông Hoàng Thái Nhất có được bí mật của Thương Long Thất Tú, nhưng nội tình của âm dương gia có thể so sánh với Đại Tần Đế quốc không? Câu trả lời, dĩ nhiên là không thể. Những thủ đoạn ẩn giấu trong Hoàng thất Đại Tần Đế quốc mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Dù sao, gia tộc họ Doanh đã truyền thừa hơn 1000 năm, cho dù bọn hắn có nắm giữ một loại thủ đoạn nào đó từ thời đại thần thoại, ta cũng không hề thấy lạ. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng trong lòng rất kinh ngạc, hắn không ngờ, một hoàng triều mới thành lập khoảng 10 năm, nội tình lại mạnh mẽ đến vậy. Xem ra, Đại Tần Đế quốc được gọi là hoàng triều mạnh nhất, không phải là không có lý do. Chỉ không biết, Đại Tần hoàng triều so với Linh Châu, ai có nội tình mạnh hơn? Ai mạnh hơn? Mỗi bên đều có thế mạnh riêng. Diệp Thần híp mắt, một bên là hoàng triều, một bên là giang hồ, bọn hắn không xâm phạm lẫn nhau. Cho dù một ngày nào đó có người thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, nhưng Linh Châu vẫn là Linh Châu, là thánh địa mà tất cả những người giang hồ đều hướng tới. Sự truyền thừa của Linh Châu quá lâu đời, những bí mật ẩn giấu trong đó, ngay cả ta hiện tại cũng có chút không nắm chắc. Câu nói này của Diệp Thần là thật, người khác không biết, nhưng hắn rất rõ, những nhân vật trong thần thoại như Thích Ca Mâu Ni, Cửu Thiên Huyền Nữ, Đại Nhật Như Lai, bây giờ có thể vẫn còn tồn tại ý chí mà bọn hắn từng để lại. Chương 225, Vân Trung Quân, ba loại đan dược. Chương 225, Vân Trung Quân, ba loại đan dược. Vũ bộ trưởng lão của Âm Dương gia chỉ còn lại Vân Trung Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân. Diệp Thần tiếp tục kể về các nhân vật cốt cán khác của Âm Dương gia. Tương Quân nắm giữ hệ thổ của Âm Dương gia, còn Tương Phu Nhân thì nắm giữ hệ thủy. Trong đó, chức vị Tương Phu Nhân thực ra không phải chỉ có một người, mà thực tế là hai người. Các nàng là tỷ muội song sinh, lần lượt là Nga Hoàng, Nữ Anh. Tương Phu Nhân là thủy thần trong thần thoại. Tương tự, chức vị này ở Âm Dương gia cũng là trưởng lão trưởng quản hệ thủy. Thủy thuật mà Nga Hoàng tu luyện tên là Bạch Lộ Khi Xương tương khắc với thổ thuật Hoàng Thiên Hậu Thổ mà Tương Quân tu luyện. Còn Nữ Anh thì ngược lại, thủy thuật nàng tu luyện tên là Thượng Thiện Nhược Thủy có thể dung hợp với Hoàng Thiên Hậu Thổ. Mặc dù ba người này là một trong ngũ bộ trưởng lão của Âm Dương gia, nhưng không có thành tựu gì lớn, chỉ có thể nói là bình thường. Tuy nhiên, cũng không thể vì vậy mà coi thường bọn hắn, dù sao, có thể đảm nhiệm chức trưởng lão cốt cán của Âm Dương gia, tất nhiên phải có thủ đoạn của mình. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu nghiêm túc. Điểm này mà Diệp Tiên Sinh nói, ta vô cùng tán thành, âm dương thuật của Âm Dương gia, mỗi loại đều vô cùng kỳ dị, hơn nữa lại mạnh mẽ như nhau, nếu coi thường bọn hắn, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Lúc này, Quan Ngự Thiên lên tiếng tán thành. Đúng vậy, các loại thuật pháp, chú ấn mạnh mẽ và quỷ dị của Âm Dương gia quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy, chắc hẳn là đến từ Vu Sơn thần nữ trong truyền thuyết. Đối với lai lịch của Đông Hoàng Thái Nhất, Kiếm Tôn cũng biết rất nhiều. Không. Diệp Thần nhìn Kiếm Tôn lắc đầu, Âm Dương gia là thoát thai từ đạo gia. 500 năm trước, các bậc tiền bối của Âm Dương gia và đạo gia có lý niệm không hợp, từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Bọn hắn đi theo con đường khác, theo đuổi giới hạn của thiên nhân, cốt lõi của môn phái chính là Âm Dương ngũ hành. Trong 500 năm này, qua sự nỗ lực không ngừng của các trưởng lão Âm Dương gia, đã sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức, thuật pháp có uy lực lớn. Sau này, Sở Hoài Vương hùng hoại hóa thành Đông Hoàng Thái Nhất, đảm nhiệm chức trưởng môn của Âm Dương gia, càng đưa những thuật pháp này lên một tầm cao vô cùng sâu sắc. Vì vậy, âm dương thuật của Âm Dương gia không phải truyền thừa từ Vu Sơn thần nữ, chỉ là lãnh đạo hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất đã đưa nó lên một tầm cao khác, từ đó trở thành đứng đầu chư tử bách gia hiện nay. Thì ra là vậy. Kiếm Tôn lúc này mới hiểu ra. Không chỉ hắn, tất cả mọi người có mặt cũng vậy, lúc này, bọn hắn cuối cùng đã hiểu được lai lịch và nội tình của Âm Dương gia. Ở Âm Dương gia còn có một nhân vật quan trọng, đó chính là Vân Trung Quân. Diệp Thần tiếp tục nói, Vân Trung Quân cũng là vân thần trong thần thoại. Chức vị này ở Âm Dương gia chấp trưởng hệ kim, người này chính là Kim Bộ trưởng lão. Vân Trung Quân tên là Từ Phúc, là một phương sĩ, giỏi luyện chế đan dược. Địa vị của hắn là cao nhất trong ngũ bộ trưởng lão, chỉ sau Đông Hoàng Thái Nhất và hai vị hộ pháp còn lại. Do hắn say mê luyện chế đan dược, âm dương thuật chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, thực lực của bản thân là yếu nhất trong số các nhân vật cốt cán của Âm Dương gia. Tuy là vậy, nhưng cũng không thể vì thế mà coi thường hắn. Đan dược mà hắn giỏi luyện chế có tổng cộng 3 loại, lần lượt là Ngự Quỷ Đan, Chân Nhân Đan, Tụ Tiên Đan. Ngự Quỷ Đan, như tên gọi, có thể điều khiển người, sai khiến quỷ, tùy tâm sử dụng. Trong đó, Ngự Quỷ Đan còn có một loại đan dược tên là Ly Hồn Đan, loại đan dược này là cực phẩm trong Ngự Quỷ Đan. Ly Hồn Đan rất đặc biệt, nếu tăng tỷ lệ của một loại dược liệu nào đó trong phương thuốc một cách thích hợp, uy lực có thể tăng lên rất nhiều, tăng sức mạnh của bản thân lên gấp mấy lần. Trong Ngự Quỷ Đan còn có một loại đan dược tên là Thất Hồn Lạc Phách Tán, thuốc này có thể làm tắc nghẽn kinh lạc khiến người sống như xác sống, mặc cho sai khiến. Loại đan dược này rất giống với thuật con rối của Âm Dương gia, khiến người sống bị điều khiển cuối cùng cũng không thể phát huy được thực lực của bản thân, chung quy vẫn không thể đạt đến tầm cao chân chính. Nhưng để dày công nghiên cứu và giải quyết vấn đề này, Vân Trung Quân đã dùng loại đan dược này luyện chế vô số dược nhân. Thật độc ác. Người này lại dùng người sống để luyện chế đan dược, điều này quả thực trời không dung đất không tha. Nghe Diệp Thần giới thiệu, lập tức có người phát ra tiếng nói phẫn nộ. Đúng vậy, chắc không được Âm Dương gia mạnh mẽ như vậy, bọn hắn không chỉ thủ đoạn quỷ dị, mà còn làm việc tàn nhẫn như vậy, quả thực đã rơi vào ma đạo. Có người phụ họa. Vân Trung Quân này quả thực không xứng là người, phương sĩ nào lại dùng người sống luyện chế đan dược. Một số người giang hồ chính nghĩa vẫn hận nói. Hừ, Vân Trung Quân này nếu ở trong lãnh thổ Đại Hán Hoàng Triều của ta, ta nhất định sẽ lăng trì hắn. Vệ Thanh bên cạnh lạnh lùng nói. Đối với điều này, Diệp Thần trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, người khác không biết thân phận của Vân Trung Quân, nhưng hắn rất rõ. Người này đã sớm nằm trong danh sách phải giết của Diệp Thần, không chỉ vậy, ngay cả tất cả mọi người trên hòn đảo nhỏ đó cũng nằm trong danh sách phải giết của hắn. Nhưng hiện tại, hắn vẫn phải làm việc chính, nội tình của Âm Dương gia, hắn phải vạch trần từng cái một. Chân Nhân Đan là đan dược mà Vân Trung Quân phải đạt đến tầng thứ 2 của thuật luyện đan mới có thể luyện chế. So với Ngự Quỷ Đan, uy lực của Chân Nhân Đan mạnh hơn rất nhiều. Loại đan dược này có thể đả thông toàn thân kinh lạc, cường hóa âm dương nhị khí, kích phát các tiềm năng của cơ thể, khiến uy lực của âm dương thuật tăng lên một tầm cao mới. Đệ tử bình thường của Âm Dương gia tuy không nhiều, nhưng thực lực của mỗi người đều rất mạnh, nguyên nhân cơ bản chính là đến từ loại đan dược này. Con đường võ đạo, lấy võ làm chính, dược liệu làm phụ, Âm Dương gia đã ứng dụng 8 chữ này đến mức lô hỏa thuần thành. Đây cũng là lý do tại sao thực lực của Vân Trung Quân không mạnh, nhưng địa vị lại rất cao. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng sờ hai chòm râu của mình nói, đan dược này có vẻ hơi giống đại hoàn đan của Thiếu Lâm, có thể tăng cường công lực, khai thác tiềm năng của bản thân. Đúng vậy, hai loại đan dược quả thực có tác dụng tương tự, nhưng đại hoàn đan có thể chữa trị vết thương, còn chân nhân đan thì không. Diệp Thần gật đầu nói, tuy nhiên, chân nhân đan đối với âm dương gia, tác dụng rõ ràng lớn hơn rất nhiều, dù sao nó cũng có thể cường hóa âm dương nhị khí. Công pháp cốt lõi của âm dương gia là âm dương thuật, vốn đã có sự hiểu biết về âm dương ngũ hành cao hơn nhiều so với các môn phái khác, nếu lại có đan dược này làm phụ trợ, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Quả thực như vậy, không ngờ thiên phú luyện đan của Vân Trung Quân lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả loại đan dược này cũng có thể luyện chế ra. Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày. Diệp Minh, đã biết chân nhân đan có công hiệu mạnh mẽ như vậy, thì tụ tiên đan chắc chắn không tầm thường. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, đúng vậy, tụ tiên đan, như tên gọi, có thể khiến người ta đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục, vũ hóa thông thiên. Cái gì? Mạnh như vậy sao? Lục Tiểu Phụng trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Chương 226, tụ tiên đan. Đạo gia, Thiên Tông. Chương 226, tụ tiên đan. Đạo gia, Thiên Tông. Lục Tiểu Phụng không bao giờ ngờ rằng, một viên đan dược lại có thể khiến người ta đạt đến trình độ siêu phàm thoát tục, vũ hóa thông thiên. Không chỉ hắn, ngay cả Tiêu Giao Tử cũng vậy. Dù Tiêu Giao Tử đã du ngoạn Thần Châu mấy chục năm, đã thấy qua không ít kỳ chân dị bảo, nhưng vẫn bị công hiệu của tụ tiên đan này làm cho kinh ngạc. Tiểu Hữu, tụ tiên đan này thật sự có công hiệu lớn như vậy sao? Một viên đan dược nhỏ bé lại có thể khiến người ta đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Đan dược này dĩ nhiên không thể khiến người ta lập tức đạt đến cảnh giới này. Diệp Thần giải thích. Tụ tiên đan là đan dược mà thuật luyện đan của Vân Trung Quân phải đạt đến cảnh giới cao nhất mới có thể luyện chế. Công hiệu chính của loại đan dược này là có thể khiến người ta nội ngoại kiêm tu. Mặc dù thuật pháp của Âm Dương gia vô cùng mạnh mẽ, nhưng cơ thể của bọn hắn lại không khác gì võ giả bình thường, càng không thể so sánh với những người luyện thể. Có được loại đan dược này, có thể giải quyết được vấn đề yếu kém nhất này của Âm Dương gia. Thật là một loại đan dược đáng sợ, chắc hẳn việc luyện chế loại đan dược này cũng không dễ dàng gì. Tiêu Giao Tử lúc này cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Đúng vậy, loại đan dược này quả thực rất mạnh, nhưng muốn luyện chế thành công cũng quả thực không dễ dàng. Diệp Thần mỉm cười. Dù sao, những nguyên liệu cần thiết đều là những loại dược liệu quý hiếm vô cùng. Hơn nữa, Vân Trung Quân cũng không thể có 10 phần chắc chắn có thể luyện chế ra được. Nghe Diệp Thần nói vậy, Tiêu Giao Tử cũng gật đầu, trên đời, những thứ càng quý giá, càng khó có được. Tuyệt thế hảo kiếm là vậy, Lăng Xương kiếm cũng là vậy. Mỗi loại kỳ chân dị bảo đều cần thời gian để lắng đọng. Trước đây, ta còn tưởng Âm Dương gia ngoài Đông Hoàng Thái Nhất gia, những người khác không đáng lo ngại, bây giờ xem ra, là ta đã coi thường người trong thiên hạ rồi. Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Giao Tử có chút nghiêm túc. Bất kể là Đông Quân, Nguyên Thần, Tinh Hồn hay là Ngũ Bộ trưởng lão, mỗi người bọn hắn đều nắm giữ những thủ đoạn khác nhau. Hơn nữa, mỗi loại thủ đoạn đều vô cùng kỳ dị, là thủ lĩnh của Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất, Âm Dương thuật của hắn e rằng đã sớm đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Không biết hắn có bước vào bước đó không? Nghe tiếng của Tiêu Giao Tử, Diệp Thần lắc đầu. Thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất quả thực không thể coi thường, nhưng vẫn chưa bước vào bước đó, nếu không, hắn đã sớm đến tìm ta gây phiền phức rồi. Thiên nhân chi cảnh viên mãn, tuy nói chỉ cách lục địa thần tiên chi cảnh một bước, nhưng bước này lại là tiên phàm cách biệt. Nếu đột phá, chính là lục địa tiên nhân, đã là tiên nhân, thì sao phải sợ ta, một phàm nhân? Lại sao phải sợ Doanh Chính, một đế vương của nhân gian? Thì ra là vậy. Tiêu Giao Tử gật đầu, lẽ nào từ phàm nhập tiên, thật sự khó đột phá đến vậy sao? Thần Châu đại lục hiện nay, thật sự không có một vị tiên nhân nào sao? Trước có Đế Thích Thiên của thời đại thần thoại, sau có Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng, bây giờ lại có Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia. Ba người bọn hắn từng đều có được cơ duyên lớn lao, nhưng dù vậy, cũng không phá vỡ được gông cùng đó. Không. Diệp Thần lắc đầu nói, có. Là người đó. Người mà Tiêu Giao Tử nói, ngoài Tiếu Tam Tiếu ra, còn có thể là ai? Dù sao người này đã sống mấy ngàn năm, còn lâu hơn cả Đế Thích Thiên. Đúng vậy, chính là hắn. Diệp Thần gật đầu nói. Nhưng ngoài hắn ra, trong Linh Châu còn ẩn giấu mấy người. Cái gì? Đây Tiêu Giao Tử lập tức trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Diệp Minh, đây là thật sao? Ngươi không đùa chứ? Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi. ta giống người hay đùa sao? Diệp Thần nhìn Lục Tiểu Phụng nói. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, lập tức cứng họng, lúc này trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời. Còn tất cả mọi người có mặt, đều bị câu nói này của Diệp Thần làm cho chấn động. Tiên? Thế gian này có tiên? Nói nhảm, bây giờ ngay cả thần thú cũng có, dù có tiên, cũng không có gì lạ, hơn nữa đây là lục địa thần tiên, không phải là tiên trong truyền thuyết. Hai cái này có gì khác nhau? Một số người giang hồ có võ đạo thấp kém lập tức hỏi. Ha ha, sự khác biệt này lớn lắm. Một số bậc tiền bối giang hồ lập tức giải thích, lục địa thần tiên, đây chỉ là một cảnh giới võ đạo, đạt đến cảnh giới này, đối với chúng ta, giống như tiên như vậy, nên còn được gọi là thần tiên trên mặt đất. Còn tiên mà các ngươi nói, là tiên trong thần thoại, hai cái này có sự khác biệt rất lớn. Thì ra là vậy. Nghe vị tiền bối giang hồ này giải thích, mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Nhưng dù bọn hắn là tiên trên mặt đất hay là tiên trên trời, đối với chúng ta đều là tiên. Đúng vậy, chúng ta những con tôm kép trong giang hồ, cả đời cũng chỉ vậy thôi, nếu may mắn có thể sống đến 100 năm sau, nhưng những vị tiên đó e rằng ít nhất cũng có thể sống được cả ngàn năm. Nghe tiếng bàn tán của đám đông xung quanh, Diệp Thần trong lòng thở dài một tiếng, dù sống lâu thì đã sao, chỉ cần chưa có được trường sinh, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi chữ tử. Ngay sau đó, Diệp Thần nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói: "Nội tình của Âm Dương gia tuy mạnh mẽ, nhưng sự chuyển thừa thật sự lại đến từ đạo gia." Giọng nói của Diệp Thần lại truyền vào tai mọi người, thấy vậy, tất cả đều im lặng, ngừng thảo luận. "Đạo gia, truyền thừa từ lão tử. Ngàn năm trước, Thái thượng đạo chủ Giang Trần hóa thành lão tử, giáo hóa chúng nhân. Từ đó, thánh đạo mở rộng, chư tử viết sách lập thuyết, mỗi người đều mở ra công đức giáo hóa, có thể nói là thời đại bách gia tranh minh. Đạo gia, Nho gia, Mặc gia, tung hành gia các giáo phái lần lượt nổi lên. Sau đó, lão tử cưỡi châu xanh, đi về phía tây ra khỏi Hàm Cốc Quan, từ khí từ phía đông kéo dài 3000 dặm, sau đó phi thăng đi. Nhưng ông đã để lại một bộ kinh thư, dài 5000 chữ, kinh thư này tên là Đạo Đức Kinh, hậu nhân còn gọi là Đạo Kinh. Đạo Kinh, chủ trương tu luyện bản thân để đạt đến cảnh giới tối cao hòa hợp với vạn vật. Nói đơn giản, là lấy thân làm gốc, dung nạp vạn vật. Trước đây ta đã đề cập đến việc Âm Dương gia đã tách khỏi đạo gia 500 năm trước, nguyên nhân là do lý niệm không hợp. Âm Dương gia thì trực tiếp bỏ qua bước đầu tiên, đi theo con đường khác, theo đuổi giới hạn của thiên nhân, vì vậy, cơ thể của bọn hắn không khác gì võ giả bình thường. 300 năm trước, nội bộ đạo gia lại vì sự hiểu biết khác nhau về từ đó lại phân chia thành Thiên Tông và Nhân Tông, sau đó, hai phe phái này vẫn luôn tranh đấu không ngừng. Đạo gia Thiên Tông cho rằng, sinh tử như xuân hạ thu đông, tự nhiên mà đến, không đáng buồn vui. Đạo gia tu luyện đại đạo nên vô ngã, hòa nhập vào trời đất, vạn vật vong tình nên vô tình. Vô tình ở đây, thực ra là sau khi đã trải qua bao thăng trầm của thế sự, hiểu được rằng sức người khó chống lại thiên đạo, chứ không phải không trân trọng sinh mệnh, trong lòng cũng không phải thật sự vô tình. Chương 227, hiểu động. Chương 227, hiểu động. Còn đạo gia Nhân Tông thì cho rằng, đạo nên đối xử bình đẳng với tất cả, không có phân biệt sang hèn, trời đất bất nhân coi vạn vật như chó rơm, lấy lòng từ bi thương xót chúng sinh. Do sự hiểu biết về đạo khác nhau, nên thuật pháp tu luyện cũng khác nhau. Nhưng bọn hắn đều cho rằng mình đúng, vì vậy đã đặt ra một ước định. Hai bên cứ 5 năm lại tỉ thí một lần, người thắng sẽ được chấp trưởng Tuyết Tế kiếm do tổ sư truyền lại, là bảo vật trấn môn. Tuyết Tế, thanh kiếm này không chỉ xếp thứ 6 trong danh sách kiếm phổ của Phong Hồ Tử ở Đại Tần Đế quốc, mà còn là tín vật của các đời trưởng môn đạo gia. Hiện nay, thanh kiếm này đang được trưởng môn của đạo gia Nhân Tông nắm giữ, người này cũng tên là Tiêu Giao Tử. Nói đến đây, Diệp Thần quay đầu nhìn Tiêu Giao Tử bên cạnh. Ở đây Tiêu Giao Tử nghe vậy, vẻ mặt có chút lúng túng. Ha ha ha, Tiêu Giao Tử tiền bối, không ngờ người này lại trùng tên với ngài. Lục Tiểu Phụng lập tức trêu chọc. Kỳ lạ, ta đột nhiên có một phát hiện kinh người, hình như những người có tên chứa chữ tử trên đời này đều là đại nhân vật. Sao? Lục Tiểu Phụng, ngươi muốn đổi tên thành Lục Tử hay là Phụng Tử? Hoa Mãn Lâu cười nói. Phụng Tử. Ta thấy điên tử thì đúng hơn. Tây Môn Suy Tuyết lúc này lên tiếng. Này này này, nhân vật chính hình như không phải ta, sao các ngươi lại lôi ta bảo, ta chỉ nhắc một câu thôi mà. Lục Tử, Phụng Tử, nghe khó nghe quá, vẫn là Lục Tiểu Phụng nghe hay hơn nhiều. Lục Tiểu Phụng bực bội nói với Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết. Lục Tiểu Phụng, Lộ Tiểu Phong, quả là một cái tên hay. Khoe miệng Diệp Thần lộ ra một nụ cười gian xảo. Ừm. Diệp Minh, ta luôn cảm thấy lời nói của ngươi có ẩn ý. Lục Tiểu Phụng nhíu mày nói. Không có gì. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Cái tên Lục Tiểu Phụng rất hay. Diệp Thần nghiêm túc nói. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng nhíu mày càng sâu hơn. Diệp Thần không để ý đến Lục Tiểu Phụng, tiếp tục nói. Mặc dù, bảo vật trấn môn Tuyết Tế của đạo gia đang được Tiêu Giao Tử của Nhân Tông nắm giữ, nhưng thực lực của Nhân Tông lại kém xa Thiên Tông. Thiên Tông hiện nay còn có một siêu cường giả tên là Bắc Minh Tử. Vị siêu cường giả này không hề yếu hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Cái gì? Trong đạo gia lại còn có cường giả như vậy? Nghe câu nói này của Diệp Thần, tất cả mọi người trong lòng đều kinh ngạc. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh đến đâu, bọn hắn không biết, nhưng những thuật pháp âm dương mạnh mẽ mà hắn nắm giữ, đã đủ để hắn đứng ở đỉnh cao của Thần Châu Đại Lục. Bây giờ, tất cả mọi người đều không ngờ, đạo gia trong lãnh thổ Đại Tần Đế quốc lại còn có cường giả như vậy, sao có thể không kinh ngạc? Phải biết rằng, Đại Hán Hoàng Triều hiện nay cũng chỉ có một Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng có thể ra mặt. Còn về Quan Ngự Thiên, thực lực hiện tại của hắn nhìn khắp Thần Châu, chỉ có thể nói là vừa đạt đến trình độ thượng đẳng, nếu hắn không đột phá thiên nhân chi cảnh, chỉ có thể nói là trụ cột, ở Âm Dương gia cũng chỉ có thể so sánh với những nhân vật cốt cán đó. So sánh như vậy, cao thấp lập tức rõ ràng. Không ngờ, đạo gia lại còn có một cường giả tuyệt thế không yếu hơn Đông Hoàng Thái Nhất, xem ra nội tình của Đại Tần hoàng thất mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Vệ Thanh thầm nghĩ, mặc dù Đạo gia Thiên Tông có cường giả như vậy, nhưng hắn lại không dễ dàng ra tay giúp đỡ người trong môn phái. Diệp Thần tiếp tục nói, bởi vì Thiên Tông hiện nay đang được một thiếu nữ tên là Hiểu Mộng nắm giữ, tuổi nàng mới chỉ 18, còn nhỏ hơn ta 2 tuổi. Chết tiệt, một nữ tử lại chấp trưởng một môn phái mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tuổi mới chỉ 18. Lục Tiểu Phụng lập tức văn tục, Diệp Minh, lẽ nào thiên phú của nữ tử này còn mạnh hơn cả tinh hồn của Âm Dương gia? Lúc này, trong lòng Lục Tiểu Phụng tràn đầy tò mò. Nghe câu hỏi này của Lục Tiểu Phụng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thần. Thiên phú của nàng mạnh đến đâu, nghe ta từ từ kể. Diệp Thần mỉm cười. Hiểu Mộng 8 tuổi đã trải qua nỗi đau mất nước tan nhà, vì vậy tâm tính của nàng trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, tâm cảnh cũng siêu nhiên hơn, nhưng đồng thời cũng thỉnh thoảng lộ ra vẻ ngây thơ mà bát. Tinh hồn thì khác, hắn không trải qua những điều này, về mặt tâm cảnh, không thể so sánh với Hiểu Mộng. Con đường võ đạo, cảnh giới càng cao, tâm cảnh càng quan trọng, nếu tâm cảnh của tinh hồn không thể nâng cao, thì cả đời này hắn cũng không thể đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Năm đó, Hiểu Mộng trong một trận chiến, may mắn được Trương Hàm cứu, từ đó nảy sinh lòng biết ơn đối với hắn. Hiểu Mộng sau khi chứng kiến sự bất lực của người thường trước chiến tranh, từ đó, nàng chăm chỉ luyện võ, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có được sức mạnh to lớn, vận mệnh của mình chỉ có thể nằm trong tay mình, nàng không muốn trải qua nỗi đau như vậy nữa. Để trở nên mạnh hơn, nàng đã đến đạo gia học nghệ, khi bái sư, Hiểu Mộng đã liên tiếp đánh bại 18 đệ tử của đạo gia Thiên Tông. Cảnh này trực tiếp làm chấn động tất cả đệ tử Thiên Tông có mặt, thiên phú võ học mạnh mẽ như vậy, bọn hắn là lần đầu tiên thấy. Sự xuất hiện của Hiểu Mộng khiến Bác Minh Tử nhìn thấy một tia hy vọng. Vì vậy, Bác Minh Tử, người đã 50 năm không nhận đệ tử, đã đặc biệt xuất quan, phá lệ nhận nàng làm đệ tử cuối cùng và ban cho đạo hiệu Hiểu Mộng. Sau đó, Hiểu Mộng lại đánh bại 6 vị trưởng lão của đạo gia Thiên Tông. Từ đó, danh tiếng của nàng hoàn toàn vang danh khắp đạo gia. Sau đó, Hiểu Mộng bái Bác Minh Tử làm sư phụ, do ông đích thân chỉ dạy. Trong thời gian này, nàng đã gặp một người ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình, người này tên là Thanh Huyền, hắn là đệ tử của đạo gia Nhân Tông, bọn hắn quen nhau qua một khúc nhạc. Lúc này Hiểu Mộng tuy mới 8 tuổi, nhưng lại được Bắc Minh Tử đích thân chỉ dạy, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Trong một lần tỉ thí, Hiểu Mộng tuy dễ dàng đánh bại Thanh Huyền, nhưng Thanh Huyền lại khắc hình ảnh của nàng lên cây đại thụ sau lưng Hiểu Mộng. Thấy vậy, Hiểu Mộng liền hiểu, mình không phải là đối thủ của hắn. Sau này, hai người sau nhiều lần nói chuyện, đã bước đầu xây dựng được tình bạn. Trong thời gian đó, Hiểu Mộng cũng phát hiện Thanh Huyền lại nắm giữ tuyệt kỹ của Thiên Tông, nhiều lần mời hắn tỉ thí, nhưng đều bị hắn từ chối. Sau đó, Hiểu Mộng ở cấm địa tâm trạch của Thiên Tông tĩnh tâm tu hành, lúc này, Thanh Huyền chưa được phép đã xông vào, hơn nữa trong tay hắn lại còn cầm một bộ tuyệt kỹ của Thiên Tông tên là Vạn Xuyên Thu Thủy. Tuyệt kỹ của Thiên Tông chỉ có trưởng lão và đệ tử cốt cán của Thiên Tông mới có thể tu luyện, không phải đệ tử Nhân Tông có thể động đến. Thực lực của Thanh Huyền, Hiểu Mộng rất rõ, nếu hắn không muốn bị các đệ tử Thiên Tông phát hiện, chắc chắn có thể làm được, nhưng lúc này lại cố tình bị phát hiện. Hiểu Mộng thấy vậy, lập tức hỏi nguyên nhân, nhưng Thanh Huyền lại im lặng không nói, rất nhanh, hắn đã bị các đệ tử Thiên Tông đưa đi. Còn Thanh Huyền thì vì tội tự ý xông vào cấm địa, chỗ bí kíp bị Tiêu Giao Tử của Nhân Tông trục xuất khỏi sư môn để làm hình phạt. Chương 228, thiên phú mạnh mẽ của Hiểu Mộng. Chương 228, thiên phú mạnh mẽ của Hiểu Mộng. Trước đó, Hiểu Mộng đã biết Thanh Huyền nắm giữ võ học của Thiên Tông, thực lực không hề thua kém mình. Vì vậy, Hiểu Mộng cũng có chút nghi ngờ về hành vi trộm sách lần này của Thanh Huyền, nên đã đi tìm Thanh Huyền trên đường xuống núi, nàng muốn hỏi thẳng Thanh Huyền nguyên nhân thật sự của việc làm này. Tuy nhiên, Thanh Huyền lại không hề để ý đến Hiểu Mộng. Thấy vậy, Hiểu Mộng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, đối mặt với sự chất vấn của Hiểu Mộng, nhưng Thanh Huyền không muốn có quá nhiều giao thiệp, nên đã giao chiến với nàng. Nhưng lúc này Hiểu Mộng, trong lòng không có chiến ý, chỉ có thể bị động đối phó với Thanh Huyền, rất nhanh đã bị hắn đánh bại. Nhìn bóng lưng rời đi của Thanh Huyền, Hiểu Mộng muốn nghe lại khúc nhạc mà Thanh Huyền đã thổi khi bọn hắn quen nhau, nhưng lại bị Thanh Huyền từ chối. Không lâu sau, một tin tức truyền đến tai Hiểu Mộng, Thanh Huyền đã chết. Chết rồi? Thanh Huyền sao lại chết? Mọi người đang nghe say sưa, vốn tưởng Thanh Huyền bị Tiêu Giao Tử trục xuất khỏi sư môn, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lớn, nhưng không ngờ, hắn lại chết. Diệp Minh, lẽ nào Thanh Huyền còn có thân phận khác? Còn tại sao hắn lại trộm tuyệt kỹ của Thiên Tông? Trong đó có ẩn tình gì không? Lục Tiểu Phụng liên tiếp hỏi ba câu. Phải nói rằng, Lục Tiểu Phụng nghe rất chăm chú, rất nhiều chi tiết đều được hắn chú ý đến. Mọi người nghe ba câu hỏi của Lục Tiểu Phụng, ánh mắt đều toát lên vẻ khao khát và ham học hỏi. Diệp Thần liếc nhìn Lục Tiểu Phụng, rồi lại nhìn về phía mọi người. Hiểu Mộng sau khi nghe tin này, trong lòng hoàn toàn không tin, nàng không tin, Thanh Huyền mới vừa xuống núi không lâu, đã chết, với thực lực của hắn, trong thời loạn lạc này đủ để tự bảo vệ mình. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Bắc Minh Tử, hai người đã vào nước Tần. Khi Hiểu Mộng nhìn thấy cáo thị của nước Tần và thi thể của Thanh Huyền, nàng lập tức hiểu ra tại sao Thanh Huyền lại cố ý vi phạm môn quy để bị trục xuất khỏi sư môn, thì ra là trong lòng Thanh Huyền không hề buông bỏ được thù nhà nợ nước. Nhưng hắn là đệ tử đạo gia, nếu có thân phận này, mình đi ám sát tướng quân Đại Tần, cả đạo gia chắc chắn sẽ bị mình liên lụy, nên mới có cảnh trộm bí kíp này. Thì ra là vậy. Lục Tiểu Phụng lúc này mới hiểu ra, nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò về thân phận của Thanh Huyền, lại hỏi Diệp Thần. Diệp Minh, vậy Thanh Huyền rốt cuộc là thân phận gì? Ta không tin hắn chỉ là một người bình thường. Thanh Huyền, tên thật là Ngụy Vô Thương, người Đại Lương. Hắn không có thân phận khác, chỉ là một người bình thường, không phải là vương thất quý tộc gì, điểm này ngươi đoán sai rồi. Nói đến đây, Diệp Thần quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng. Ở lại là như vậy, xem ra Thanh Huyền này còn là một người yêu nước. Lục Tiểu Phụng trong lòng có chút tiếc nuối. Chắc hẳn cái chết của Thanh Huyền đã đả kích Hiểu Ngộng rất lớn. Vậy chuyện sau đó thì sao?
Sau đó Diệp Thần thở dài một tiếng. Hiểu Ngộng nhìn thấy bạn mình bị treo cổ thị chúng, rồi bị treo trên tường thành, trong lòng rất đau buồn, nhưng mình lại không thể nhặt xác cho hắn, nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Từ đó, sau khi trở về Đạo Gia Thiên Tông, nàng bắt đầu bế quan tu luyện, tâm tính cũng thay đổi rất lớn, không còn hoạt bát như trước, cả người trở nên trầm mặc ít nói, hơn nữa còn vô cùng lạnh lùng. Quả thực như ngươi nói, cái chết của Thanh Huyền đã đả kích Hiểu Ngộng rất lớn, khiến tâm tính của nàng cũng thay đổi. Nhưng tâm cảnh này lại khiến nàng vô cùng phù hợp với đạo của Thiên Tông. Nhân việc này, Hiểu Ngộng đã có những cảm ngộ mới về bản vật. Đồng thời, Bác Minh Tử đã dùng điện cố trang chu Hiểu Ngộng mê hồ điệp để nói cho nàng biết những đạo lý mới và gợi ý Hiểu Ngộng có thể bắt đầu bế quan. Sau 10 năm bế quan, nàng chấp trưởng danh kiếm Thu Lệ, được bổ nhiệm làm trưởng môn Đạo Gia Thiên Tông. 10 năm bế quan, Hiểu Ngộng cuối cùng cũng phá kén thành bướm, thực lực của nàng trở nên sâu không lường được, cảnh giới võ học càng đạt đến thiên nhân chi cảnh. Không thể nào, thiên nhân chi cảnh 18 tuổi, ai có thể nói cho ta biết đây có phải là đang mơ không? Nếu là đang mơ, xin hãy đánh thức ta. Có người đấm ngực dậm chân kinh hô. Bút. Lúc này, một cái tát vỗ vào sau gáy người này. Này, ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi, nếu ngươi biết đau thì chứng tỏ ngươi không mơ. Ở thiên hạ này thật sự có thiên tài tuyệt thế như vậy sao? Mới 18 tuổi đã bước vào thiên nhân chi cảnh. Tiêu Giao Tử trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nghĩ lại năm đó, ta cũng gặp được cơ duyên lớn, mới một lần đột phá thiên nhân chi cảnh, lúc đó ta cũng gần 100 tuổi rồi. 18 tuổi. Ta bây giờ đã gần 28 tuổi, mới vừa đột phá đại tông sư không lâu, so với những thiên tài tuyệt thế này, ta còn kém xa, không, hoàn toàn không thể so sánh với những yêu nghiệt này. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng cảm thán. Hiểu Mộng không chỉ tu bi cao thầm, thực lực mạnh mẽ, mà thiên phú võ học càng xuất chúng. Diệp Thần tiếp tục nói, sau 10 năm bế quan cảm ngộ, nàng đã nắm giữ nhiều tuyệt kỹ của Thiên Tông, mỗi loại tuyệt kỹ nàng đều tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Trong đó Hỏa Quang Đồng Trần Vạn Xuyên Thu Thủy Tâm Nhược Chỉ Thủy Thiên Địa Thất Sắc đều là những chiêu thức vô cùng cao thâm và mạnh mẽ của đạo gia. Trường lão cốt cán bình thường tu luyện một trong số đó, cả đời cũng khó đạt đến trình độ của Hiểu Mộng. Chết tiệt, thiên phú võ học của Hiểu Mộng lại mạnh như vậy. Chỉ trong 10 năm, đã nắm giữ nhiều tuyệt kỹ mạnh mẽ của Thiên Tông và còn tu luyện đến đỉnh cao. Nghe câu nói này của Diệp Thần, lập tức gây ra một trận xôn xao. Thấy vậy, Diệp Thần không để ý đến mọi người, tiếp tục nói, Hỏa Quang Đồng Trần là tâm pháp tối cao của đạo gia. Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, Trạm Hệ Tự Hoạt Tồn, đồng thời còn có thể hóa thành bụi bặm, ẩn mình vô hình. Hơn nữa, tâm pháp này còn có hiệu quả ẩn thân, có thể che giấu mọi khí tức của bản thân, cũng có thể thông qua tâm pháp này để di chuyển trong khoảng cách ngắn. Thật là một tâm pháp thần kỳ, không chỉ có thể che giấu khí tức của bản thân, mà còn có thể di chuyển. Tiêu Giao Tử thầm nghĩ, Vạn Xuyên Thu Thủy cũng là tâm pháp của đạo gia, nhưng tâm pháp này khác với Hỏa Quang Đồng Trần, đây là một thuật luyện khí, có thể hít thở nguyên khí trời đất, là tuyệt kỹ thật sự của Thiên Tông. Tâm pháp này có thể khống chế dòng khí và vật thể xung quanh, cảnh giới càng cao, phạm vi khống chế càng lớn. Tâm Nhược Chỉ Thủy, tâm pháp này hoàn toàn trái ngược với Vạn Xuyên Thu Thủy, một là phóng, một là thu. Tuy nhiên, Hiểu Mộng lại có thể dung hợp hai loại tâm pháp hoàn toàn trái ngược này vào một chiêu và sử dụng ra, còn đạt đến mức có thể tăng công lực của bản thân lên 36 lần. 36 lần công lực. Mạnh như vậy. Lục Tiểu Phụng kinh hô một tiếng. Mặc dù 36 lần công lực nếu quy đổi thành bội số cũng chỉ là 3,5 lần, nhưng công lực của bản thân không phải là chiêu thức, hơn nữa loại bội số này có thể cộng dồn với sự tăng cường của võ kỹ. Giống như Long Thần Công phiên bản tăng cường mà Diệp Thần đã có được trước đây, nó chính là tăng cường công lực của bản thân, nâng cao sức chiến đấu cơ bản của mình. Sự nâng cao của sức chiến đấu cơ bản và sự nâng cao của võ kỹ là hai khái niệm khác nhau, hơn nữa, chúng còn có thể cộng dồn, từ đó bùng nổ ra sức mạnh còn mạnh hơn. Chương 229, Quyết Bà Trạch, Tung Vào Hành. Chương 229, Quyết Bà Trạch, Tung Vào Hành. Thiên địa thất sắc, chiêu thức của đạo gia Thiên Tông cũng là tuyệt kỹ. Diệp Thần không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói: "Chiêu thức này một khi được vận dụng, sẽ phóng thích chân khí của bản thân bao trùm toàn bộ xung quanh. Trong phạm vi chân khí bao phủ, mọi vật thể đều bị tước đoạt sinh khí. Đồng thời, những người bị khu vực này ảnh hưởng, ngũ quan sẽ trở nên vô cùng trì trệ. Kẻ có công lực không đủ mạnh sẽ mất đi chi giác và khả năng hành động, hoàn toàn mặc cho kẻ khác định đoạt. Tuyệt kỹ này có thể bị Vạn Vật Hồi Xuân của đạo gia Nhân Tông phá giải. Mặc dù Vạn Vật Hồi Xuân có thể phá giải thiên địa thất sắc, nhưng cũng phải xem công lực của người sử dụng. Hiện nay, đạo gia đã có một thiên tài tuyệt thế như Hiểu Ngộng, tương lai chỉ cần không chết yểu, chắc chắn sẽ dẫn dắt Thiên Tông đi đến đỉnh cao. Ngay cả khi không có Hiểu Ngộng, nhưng chỉ dựa vào một mình Bắc Minh Tử, đạo gia Thiên Tông cũng có thể xếp vào hàng đầu trong các thế lực giang hồ thần châu. Nếu Thiên, Nhân, hai tông có thể hợp nhất, thì thế lực của cả đạo gia sẽ lại lên một tầm cao mới. Tiểu Hữu, thực lực của vị trưởng môn Nhân Tông Tiêu Giao Tử đó thế nào? Tiêu Giao Tử muốn xem thực lực của người trùng tên với mình rốt cuộc ra sao. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn Tiêu Giao Tử thầm nghĩ, trùng tên không ngại, ngại là ai yếu hơn. Nghĩ đến đây, khoe miệng Diệp Thần hiện lên một nụ cười. Nhân Tông trưởng môn Tiêu Giao Tử, chiến tích huy hoàng nhất cả đời này chính là chiến thắng Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử, trưởng quán Tuyết Tê 5 năm. Tuy nhiên, thiên tư của Xích Tùng Tử không được tốt lắm, thực lực cũng không bằng Tiêu Giao Tử. Hiện nay, mấy năm đã qua, thực lực tuy có tiến bộ, nhưng cũng chỉ ngang ngửa với Hiểu Ngộng. Nghe câu cuối cùng này, Tiêu Giao Tử gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tuy nhiên Lục Tiểu Phụng lúc này lại lên tiếng, Hiểu Ngộng mới 18 tuổi, thực lực lại có thể sánh ngang với cao thủ thiên nhân chi cảnh thế hệ trước như Tiêu Giao Tử, quả thực là thiên tài tuyệt thế.
Giang hồ đều đồn rằng, tất cả võ giả của Đại Tần Đế quốc đều là cao thủ dùng kiếm, không biết kiếm đạo của Hiểu Mộng thế nào. Nói xong, Lục Tiểu Phụng liếc nhìn Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh. Đạo gia giỏi về đạo pháp, tuy dùng kiếm khí, nhưng kiếm chỉ là một phương tiện mà thôi. Diệp Thần giải thích, nếu đã bàn về kiếm đạo, thì không thể không nói đến Quỷ Cốc Tung Hành gia. Thương Sinh Đồ Đồ, Thiên Hạ Liêu Liêu, Chư Tử Bách Gia, Duy Ngã Tung Hành. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự bá khí của Quỷ Cốc từ 16 chữ này. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về phía mọi người. Các đời Quỷ Cốc tử tuy chỉ có một người, nhưng sức mạnh lại hơn cả trăm vạn quân, một lần nổi giận thì chư hầu sợ hãi, yên ổn thì thiên hạ thái bình. Tương tự, câu nói này không phải chỉ nói xuông. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh lập tức có hứng thú, thầm nghĩ, Quỷ Cốc Tung Hành gia là cái nhiếp và vệ trang đó sao? Tây Môn Suy Tuyết đã sớm nghe nói về hai người tung hành của Quỷ Cốc, bọn hắn đều là cao thủ dùng kiếm, cảnh giới kiếm đạo đã đạt đến bậc thứ hai. Hiện nay, mình cũng đã đạt đến cảnh giới này, tương lai nhất định phải tỉ thí với bọn hắn một phen. Ngay lúc Tây Môn Suy Tuyết đang suy tư, giọng nói của Diệp Thần lại vang lên, Quỷ Cốc một mạch đơn truyền, các đời Quỷ Cốc tiên sinh cả đời chỉ nhận hai đệ tử tung hành. Hai người từ lúc bái sư đã định sẵn là đối thủ, người thắng trong số bọn hắn sẽ trở thành Quỷ Cốc tử đời tiếp theo, đại diện cho tung hành để nắm giữ vận mệnh của thiên hạ. Những năm trước, đệ tử Quỷ Cốc đều dùng trí tuệ để mưu tính thiên hạ, tuy nhiên, Quỷ Cốc tử hiện nay lại có sự thay đổi lớn. Ông bỏ văn theo võ, dạy đệ tử Quỷ Cốc tung hành kiếm pháp. Quỷ Cốc tử không chỉ tu vi cao thâm, mà còn tinh thông thuật tung hành, đối với binh pháp, kỳ môn bắt quái và thiên văn địa lý đều có hiểu biết sâu rộng. Có thể nói, học thức của ông nguyên bác, nhưng tầm nhìn lại càng xa, đại thế thiên hạ đều nằm trong mắt. Ông biết, những phương pháp cũ đã không còn phù hợp với thời đại hiện nay. Trong thời đại võ đạo trí thượng này, Quỷ Cốc tung hành gia muốn tiếp tục tồn tại, ắt phải thay đổi. Bởi vậy, hắn mong đệ tử của hắn trên con đường võ đạo đang lâm đỉnh cao, tung hành thiên hạ. Tiểu Hữu, vậy Quỷ Cốc tử hiện nay tu vi thế nào? Đối với Quỷ Cốc tung hành gia, Tiêu Giao Tử càng quan tâm đến thực lực của Quỷ Cốc tử hơn. Hiện nay, trong giang hồ Đại Tần Đế quốc, trên mặt nổi có 4 siêu cường giả. Diệp Thần liếc nhìn Tiêu Giao Tử nói, lần lượt là Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia, Bác Minh Tử của Đạo gia Thiên Tông, Quỷ Cốc tử của Quỷ Cốc phái, Tuân Phu Tử của Nho gia. Tu vi võ đạo của 4 người bọn hắn đều ở cùng một cảnh giới, thực lực tuy có chênh lệch, nhưng cũng không lớn. Đây sao có thể, 4 vị cường giả tuyệt thế như Đông Hoàng Thái Nhất? Vệ Thanh lúc này bị chấn động. 4 người này, Vệ Thanh cũng đã nghe nói qua, nhưng ngoài Đông Hoàng Thái Nhất ra, hắn chưa bao giờ nghĩ thực lực của 3 người còn lại mạnh đến vậy. Lẽ nào nội tình của Đại Tần Đế quốc mạnh đến mức này sao? Chỉ dựa vào sức mạnh của hoàng thất, lại có thể chấn áp toàn bộ chư tử bát gia. Vệ Thanh trong lòng mãi không thể bình tĩnh. Tuy nhiên, đây vẫn là những gì Diệp Thần nói trên mặt nổi, vậy còn trong bóng tối thì sao? Có còn cao thủ nào khác không? Trong giang hồ của Đại Tần Đế quốc, một số cao thủ ẩn giấu quả thực không ít. Như Sở Nam Công, người nắm giữ Hoàng Thạch Thiên Thư, người này còn có tên là Hoàng Thạch Công. Như Lục đại trưởng lão của Nông gia, nếu thi triển địa trạch nhị thập tứ trận pháp, cũng mạnh mẽ vô cùng. Ngoài ra, còn có Triệu Cao của La Võng, người này ẩn giấu cực sâu, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, nếu không cũng không thể chấn áp toàn bộ La Võng. Đại Tần Đế quốc hiện nay, thế lực có thể nói là chồng chéo phức tạp, là nơi hỗn loạn nhất trong tất cả các hoàng triều, cũng là nơi mạnh nhất. Lúc này, Tiêu Giao Tử cuối cùng đã nhìn rõ sự mạnh mẽ của Đại Tần Đế quốc, nhưng đây mới chỉ là một góc. Xem ra, sau khi Đại Tần Đế quốc dẹp yên những thế lực giang hồ này, thiên hạ sẽ thật sự loạn lên. Diệp Thần liếc nhìn Tiêu Giao Tử đang suy tư, tiếp tục nói, Quỷ Cốc tử dạy dỗ hai đệ tử tung hành có chút khác biệt so với các môn phái khác. Ông ra rất nhiều bài kiểm tra cho đệ tử, nhưng mỗi bài kiểm tra đều đại diện cho quyết và trạch. Mỗi lần quyết trạch đều đại diện cho con đường tương lai của mình. Tương tự, Quỷ Cốc kiếm thuật chia thành tung kiếm thuật và hoành kiếm thuật. Hoành kiếm công vũ kỹ, dĩ cầu kỳ lợi, thị vi bãi. Tung kiếm công vũ thế, dĩ cầu kỳ thực, thị vi hạc. Bãi hạc giả, thiên địa chi đạo, tung hành chi đạo. Hai loại kiếm pháp này không chỉ đơn giản là kiếm pháp, chúng đều ẩn chứa đạo của riêng mình. Thực ra, theo ta thấy, đạo tung hành của Quỷ Cốc, quyết và trạch đều là tình thế khó khăn mà tất cả mọi người trong thời đại hiện nay phải đối mặt. Rất nhiều người đều do dự không ngừng trong đó, không biết nên lựa chọn thế nào. Chương 230, hợp tung liên hành, hợp kích chi thuật. Chương 230, hợp tung liên hành, hợp kích chi thuật. Bọn hắn đã do dự, đã dãy rủa giữa những lựa chọn, cuối cùng cũng không thể không đưa ra lựa chọn của mình. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về phía những người đang chìm trong suy tư. Câu nói này của Diệp Thần, quả thực đã nói chúng vào lòng của mỗi người có mặt. Đời người không phải là như vậy sao? Mặc dù bước chân không ngừng tiến về phía trước, nhưng cũng phải đối mặt với quá nhiều lựa chọn. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể chọn một con đường để tiếp tục đi, chúng ta không biết con đường này đúng hay sai. Tuy nhiên, trên con đường này, có người đã kiên trì với niềm tin của mình, đã chọn một con đường đúng đắn. Dĩ nhiên, cũng có người đã phản bội lại ý định ban đầu của mình, đã chọn con đường sai lầm. Những lựa chọn này không chỉ quyết định vận mệnh của mỗi chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến thành tựu tương lai của chúng ta. Nói đến đây, Diệp Thần lại quay về chủ đề chính, tuy nhiên, trong Quỷ Cốc phái, mỗi quyết và trạch của Tung và Hoành đều có ý nghĩa độc đáo của nó. Lựa chọn của bọn hắn không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà lão sư giao, mà còn là để đạt được mục tiêu trong lòng. Tung và Hoành mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, đều phải đối mặt với lựa chọn, tương tự, bọn hắn cũng trưởng thành nhanh chóng trong những lựa chọn đó. Sau khi đối mặt với vô số lựa chọn, nội tâm của bọn hắn đã trải qua sự lột xác và thanh tẩy. Sự trưởng thành này là điều mà mỗi người đều cần phải trải qua, nhưng đều cần thời gian để hoàn thành. Tuy nhiên, Quỷ Cốc tử lại đi theo con đường khác, không ngừng ra để đẩy nhanh sự trưởng thành của Tung và Hoành. Sau khi trải qua nhiều lựa chọn, bọn hắn dần dần hiểu rõ lập trường và sứ mệnh của mình. Quyết và Trạch, như tên gọi, chính là quyết đoán và lựa chọn. Mà thứ tự của quyết và Trạch đại diện cho những con đường khác nhau. Trước quyết đoán, sau lựa chọn, có thể từ đại cục mà biết trước, việc này có lợi cho mình hay không, từ đó thu được lợi ích, và đó chính là hành. Nếu trước lựa chọn, sau quyết đoán, tuy không vi phạm ý định ban đầu của mình, nhưng tình hình tương lai không rõ, lợi ích của bản thân rất có thể sẽ bị tổn hại, và đó chính là tung. Hoành kiếm dĩ cầu kỳ lợi, cái lợi này chính là lợi ích. Tung kiếm dĩ cầu kỳ thực, cái thực này chính là ý định ban đầu. Vì vậy, tung và hành không chỉ đơn giản là đối thủ, mà còn có những con đường khác nhau. Nghe những lời này của Diệp Thần, Tiêu Giao Tử chậm rãi nói, trước lựa chọn, sau quyết đoán, không vi phạm ý định ban đầu, đây là nghĩa. Xem ra, cái nhiếp này chắc chắn là một người có lòng hiệp nghĩa. Còn trước quyết đoán, sau lựa chọn, có thể quyết đoán được giá trị của việc này cao thấp ra sao, có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho bản thân. Trong thời loạn lạc này, Vệ Trang rõ ràng hiểu rõ con đường sinh tồn hơn cái nhiếp. Tương tự, trước quyết sau trạch cũng là phương pháp giải quyết vấn đề nhanh nhất, không cần phải băn khoăn việc này đúng hay sai, chỉ cần chọn cái có lợi cho mình. Đúng vậy, Tiêu Giao Tử tiền bối quả thực nói một câu trúng tim đen. Diệp Thần gật đầu cười. Quỷ cốc một mạch truyền thừa, mỗi đời quỷ cốc tử đều có tầm nhìn sâu rộng, có thể nhìn thấu xu hướng của đại thế thiên hạ, từ đó thu được lợi ích to lớn. Rõ ràng, Vệ Trang là người gần gũi hơn với sự truyền thừa của quỷ cốc. Mặc dù Vệ Trang về mặt kiếm thuật không bằng cái nhiếp, nhưng hắn lại am hiểu sâu sắc đạo của quỷ cốc, hiểu rõ cục diện thiên hạ, có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong mỗi sự việc, đối mặt với mỗi vấn đề, hắn đều có thể trực tiếp đánh trúng yếu hại. Và bây giờ, là quỷ cốc tử của mạch này, trong lòng ông đã định sẵn người được chọn. Là Vệ Trang. Tiêu Giao Tử hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Diệp Thần trả lời. Hiện nay, quỷ cốc tử đã giao tín vật trưởng môn của quỷ cốc phái cho Vệ Trang, còn để lại chiêu mạnh nhất trong tung kiếm thuật là bách bộ phi kiếm. Quỷ cốc tung kiếm thuật, đơn giản một mạng, ra tay tất là chiêu giết người, có thể một kiếm đoạt mạng, tuyệt đối không ra kiếm thứ hai, không có chiêu thức và sự tô điểm thừa thãi, tốc độ, sức mạnh và độ chính xác của nó đều đạt đến mức tinh vi, rất gần với cảnh giới thứ nhất của kiếm đạo nhập vi. Quỷ cốc hành kiếm thuật, cũng như gió, mạnh như sóng, khí thế chấn thiên, sát khí đằng đằng, nhanh như chớp, biến hóa đa đoan, chiêu nào cũng chí mạng, không cho đối thủ một chút cơ hội thở dốc. Kiếm thuật này có điểm tương đồng với nhất kiếm phá và phát. Tuy nhiên, hai loại kiếm thuật nếu thi triển cùng lúc, có thể bùng nổ ra uy lực kinh người, đây chính là hợp tung liên hoành trong tung hoành kiếm thuật. Trong quỷ cốc phái lại còn có hợp kích kiếm kỹ. Tiêu Giao Tử kinh ngạc nói. Tương tự, Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Đối với hợp kích kiếm kỹ, hắn cũng biết một chút, chân võ thất tiệt trận của võ đang tuy là một loại kiếm trận, nhưng cũng là một loại hợp kích kiếm kỹ. Ha ha, môn phái truyền thừa ngàn năm, môn phái nào mà không có nội tình mạnh mẽ. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng. Quỷ cốc một mạch đơn truyền, hiện nay cả môn phái chỉ có 3 người, nhưng môn phái này trong cả giang hồ Thần Châu tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Môn phái này tuy chỉ có 3 người, nhưng thực lực của mỗi người lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng điều đáng sợ nhất là môn phái này không tồn tại gián điệp của kẻ thù, thế lực địch hoàn toàn không thể chen chân vào. Lục Tiểu Phụng khoanh tay trước được nói. Đúng vậy, chính là như vậy, đây cũng là lý do tại sao Quỷ Cốc có thể vĩnh viễn đứng ở đỉnh cao của giang hồ Thần Châu. Diệp Thần rất tán thành câu nói này của Lục Tiểu Phụng. Chỉ cần sự truyền thừa của Quỷ Cốc không đứt, thì môn phái này sẽ không biến mất. Hơn nữa, môn phái này tuy ít người, nhưng đây cũng là ưu thế của bọn hắn. Địa vị của bọn hắn trong giang hồ tuy rất cao, nhưng lại không thể gây ra mối đe dọa cho hoàng thất. Bởi vì, một quốc gia cần nhân tài, hơn nữa là rất nhiều nhân tài, nếu không có nhân tài, mọi thứ đều là nói xuông. Vì vậy, quỷ quốc một mạch, vĩnh viễn không thể gây ra mối đe dọa cho người ở vị trí đó. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng gật đầu, Diệp Minh, không biết hai người tung hành của quỷ quốc phái, trong lòng ngươi ngưỡng mộ ai hơn? Nghe câu hỏi này của Lục Tiểu Phụng, Diệp Thần khẽ nhướng mày. Tương tự, tất cả mọi người có mặt đều muốn biết câu trả lời này. Cái nhiếp được người trong giang hồ mệnh danh là một trong 10 đại kiếm thần của Thần Châu, còn được gọi là kiếm thánh ở Đại Tần Đế quốc. Thế nào là kiếm thánh? Như tên gọi, thánh trong kiếm. Còn Vệ Trang thì am hiểu sâu sắc học thuyết quỷ cốc, tầm nhìn xa, nhìn nhận mọi việc, đều có thể nói chúng tim đen. Hiện nay còn là trưởng môn của quỷ cốc phái, đồng thời nắm giữ kiếm thuật mạnh nhất của tung, hoành. Thực ra, hai người này mỗi người một vẻ. Nếu bắt ta phải lựa chọn, thì lựa chọn của ta cũng giống như quỷ cốc tử, cũng chỉ có Vệ Trang mới có thể phát huy quỷ cốc phái. Chương 231, nhận được trái tim cường giả. Là vong hồn mạnh. Chương 231, nhận được trái tim cường giả. Là vong hồn mạnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống 1, thiếu niên cường, tắc quốc cường. Nhận được trái tim cường giả. Đinh. Phần thưởng hệ thống đang được phát, vui lòng chờ đinh. Phần thưởng hệ thống đã được lưu vào kho hệ thống, nếu ký chủ cần, xin tự lấy. Nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu, Diệp Thần mở người. Ta đã hoàn thành rồi sao? Không phải nói ít nhất phải kể 10 người sao? Này, hệ thống, ta còn có thể tiếp tục tiết lộ, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Thành Thị Phi, Đoạn Lãng ta còn rất nhiều chưa kể. Ký chủ, xin chú ý phần thưởng nhiệm vụ, hiện tại ngươi đã nhận được phần thưởng này, nên không cần phải kể tiếp ở đây. Nghe câu nói này của hệ thống, Diệp Thần lập tức không nói nên lời. Hơn nữa, ký chủ, nếu ngươi còn tiếp tục kể, các soái ca, mỹ nữ trước màn hình sẽ cảm thấy ngươi đang câu giờ đấy. Ờ được rồi. Ngươi nói rất có lý. Diệp tiên sinh, ta đã sớm nghe nói tổ chức La Vong của Đại Tần Đế quốc rất bí ẩn, có thể giới thiệu chi tiết một chút không? Lúc này, Vệ Thanh chắp tay nói với Diệp Thần. Tổ chức sát thủ La Vong của Đại Tần, ngay cả Vệ Thanh cũng rất kiêng dè. Ngay lúc suy nghĩ của Diệp Thần đang chìm đắm trong việc giao tiếp với hệ thống, giọng nói của vệ thanh vang lên, lập tức kéo suy nghĩ của hắn trở lại. "Là bóng." Diệp Thần thốt ra hai chữ, rồi nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn bên cạnh. Không chỉ hắn, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết bên cạnh đều nhìn về phía hắn. Thấy vậy, Hắc Bạch Huyền Tiễn khẽ nhíu mày, hắn từng là sát thủ của La Võng, cả đời đều đi trong bóng tối của thế giới, rất ít khi có ngày được người khác nhìn thẳng một cách quang minh chính đại. Về thân phận của Hắc Bạch Huyền Tiễn, mọi người đã sớm biết, lúc đó, sau khi biết được thân phận thật sự của hắn, tất cả mọi người đều bị chấn động, không ngờ Diệp Thần lại thu phục được sát thủ cấp thiên của La Võng. Lai lịch của La Võng khá lâu đời, nghe đồn, từ lúc Đại Tần Xưng Vương, nó đã tồn tại. Diệp Thần chậm rãi nói, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó là thay Đại Tần dọn dẹp những chướng ngại vật trong bóng tối. Nó là một lưỡi dao sắc bén thật sự trong tay Đại Tần. Thiên La Địa Võng, không gì không loạn. Tám chữ này không phải chỉ nói xuông. E rằng cả Trung Nguyên Thần Châu đều có gián điệp của La Võng. Ngay cả hoàng thất của các đại hoàng triều, các siêu thế lực trong giang hồ cũng không ngoại lệ. Biết đâu trong số tất cả mọi người có mặt có gián điệp của La Võng ẩn giấu. Lời này vừa thốt ra, lập tức gây ra một trận xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc, mặt đầy vẻ không thể tin được. Trời đất ơi, La Võng mạnh như vậy sao? Có người kinh hô. Thiên La Địa Võng, không gì không loạn. La Võng này thật đáng sợ, cả Trung Nguyên Thần Châu lại có thai mắt của bọn hắn. Đúng vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy rùng mình, sau lưng càng thêm lạnh gáy. Quả thực như vậy, thử nghĩ xem, nếu người bạn mà ngươi suốt ngày gọi là huynh đệ, một ngày nào đó ngươi phát hiện hắn là người của La Võng, ai mà chấp nhận được? Đúng vậy, may mắn, ngươi có thể còn sống, nếu không may, ngươi chết thế nào cũng không biết. Nghe tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho bọn hắn im lặng. Tổ chức sát thủ La Võng có hệ thống cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, quyền hạn và trách nhiệm cũng rõ ràng, cấp bậc tương ứng với thực lực tương ứng và được hưởng quyền lợi tương ứng. Cấp bậc của nó từ cao xuống thấp, lần lượt là thiên, sắt, địa, tuyệt, xì, mị, võng, lượng, 8 cấp bậc. Trong đó, sát thủ cấp thiên nhất đẳng, danh hiệu và vũ khí của bọn hắn đều được lấy từ Việt Vương Bát Kiếm. Sát thủ cấp thiên của La Võng, thực lực của mỗi người ít nhất đều ở cảnh giới đại tông sư viên mãn. Trong đó, Lục Kiếm Nô là nhóm sát thủ đắc lực nhất trong tổ chức La Võng, các thành viên phối hợp với nhau rất ăn ý, mỗi người một việc, tự mình làm chủ. 6 người liên thủ hợp kích, ngay cả cường giả tuyệt thế của thiên nhân chi cảnh, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị bọn hắn giết chết, bọn hắn giỏi nhất là một chiêu tuyệt sát. Lục Kiếm Nô này lại mạnh như vậy. Vệ Thanh trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn chỉ nghe nói về tổ chức sát thủ La Võng này, nhưng thông tin thật sự, hắn lại không biết. Bây giờ, nghe Diệp Thần nói, hắn lúc này cuối cùng đã biết được sự mạnh mẽ của La Võng. Lục Kiếm Nô thật đáng sợ, 6 người này lại có thể tâm ý tương thông. Đồng thời lại mỗi người một việc, làm tốt việc của mình. Sự ăn ý này không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được, tổ chức này quả thực kinh khủng. Vẻ mặt của Lục Tiểu Phụng lúc này cũng vô cùng nghiêm túc. Cường giả tuyệt thế của thiên nhân chi cảnh cũng có thể bị giết sao? Tây Môn Suy Tuyết hít mắt, rồi lại nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện nay giống như Tây Môn Suy Tuyết, đã sớm đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Xét về thực lực tổng hợp, còn mạnh hơn Tây Môn Suy Tuyết. Đừng nhìn ta, thực lực của bọn hắn thế nào, ta cũng không biết, chúng ta tuy ở cùng một tổ chức, nhưng giữa nhau, riêng tư không ai được gặp mặt, càng không thể nói đến tình bạn. Hắc Bạch Huyền Tiễn lạnh nhạt nói với Tây Môn Suy Tuyết. Ở La Võng, nhiệm vụ là trên hết, ngay cả khi từ bỏ sinh mệnh, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghe câu nói này của Hắc Bạch Huyền Tiễn, Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết nhìn nhau, cũng nhìn thấy vẻ không thể tin được trong mắt đối phương. Vốn tưởng tổ chức này đã rất đáng sợ, nhưng không ngờ, nó còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Quả thực như vậy, một tổ chức coi nhiệm vụ quan trọng hơn sinh mệnh, là một sự tồn tại mà tất cả mọi người đều không thể xem thường. Nghe cuộc nói chuyện của Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Thần gật đầu nói, La Võng ngoài việc có cấp bậc nghiêm ngặt, còn có quy tắc tổ chức nghiêm khắc. Trong La Võng, chỉ có mục đích, không có bạn bè, chỉ có nhiệm vụ, không thể giao tình. Kiếm nô của La Võng lấy kiếm làm tên, kiếm là sinh mệnh, thường không dễ dàng giao cho người khác. Nhiệm vụ của La Võng quan trọng hơn tất cả, bao gồm cả sinh mệnh của mình. Sát thủ thuộc La Võng có thể chết, nhưng danh kiếm mà mình cầm không thể bị tiêu diệt. Nói cách khác, người chết, chỉ cần kiếm còn, thì sẽ có người khác thay thế vị trí của sát thủ này. Vì vậy, sát thủ của La Võng không bao giờ thiếu người, nhưng thiếu là kiếm, hơn nữa là danh kiếm. Đây cũng chính là điểm đáng sợ nhất của La Võng. Diệp tiên sinh, xin hãy cho ta biết, La Võng rốt cuộc có bao nhiêu sát thủ? Vệ Thanh lại chắp tay nói với Diệp Thần. Mỗi câu Diệp Thần nói, Vệ Thanh trong lòng càng thêm kinh ngạc. Sát thủ của La Võng không nhiều, chỉ có 3000 người thôi, nhưng mỗi người đều là cao thủ hàng đầu trong giang hồ, hơn nữa đều tinh thông thuật ám sát. Chương 232, La Võng Lục Kiếm Nô. Chương 232, La Võng Lục Kiếm Nô. Lời này của Diệp Thần vừa thốt ra, lập tức gây ra một trận xôn xao, rất nhiều người lập tức mất bình tĩnh. Mẹ kiếp, 3000 người, mà còn là thôi, lại còn toàn là sát thủ tinh thông thuật ám sát. Diệp công tử, ta gan nhỏ, ngài đừng dọa ta. Có người cảm thấy bắp chân mình đang run lên. Bởi vì vừa rồi Diệp Thần nói trong đám đông có thể có người của La Võng, điều này khiến bọn hắn không thể không sợ hãi. Trên đời này cái gì đáng sợ nhất? Không phải kẻ thù mạnh mẽ, không phải đế vương nắm giữ quyền sinh sát, cũng không phải những siêu môn phái giang hồ xương bá một phương, mà là những kẻ thù ẩn giấu trong bóng tối, ngươi không biết khi nào bọn hắn sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Nguy hiểm thường không đến từ nơi sáng, mà đến từ nơi tối. Nỗi sợ hãi thật sự không đến từ áp lực mà kẻ thù gây ra, mà đến từ sự không biết. Đại Tần Đế quốc quả thực không hổ là hoàng triều mạnh nhất Trung Nguyên Thần Châu, chỉ một tổ chức sát thủ La Võng đã có thể khiến cả Trung Nguyên vô cùng kiêng dè. Tiêu Giao Tử lập tức cảm thán. Đừng nói là những người giang hồ này, ngay cả Tiêu Giao Tử lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không sợ La Vong, mà là quy tắc nghiêm ngặt của La Vong khiến hắn kinh ngạc. Một tổ chức sát thủ đáng sợ như vậy, nếu hành động cùng lúc, e rằng cả giang hồ Trung Nguyên Thần Châu sẽ rơi vào hoảng loạn. Lục Tiểu Phụng nhíu mày, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đúng vậy, La Vong quả thực đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là những sát thủ cấp thiên. Diệp Thần chậm rãi nói. Sát thủ của La Vong, trong lòng bọn hắn không tồn tại bất kỳ tình cảm nào, để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. La Vong Lục Kiếm Nô, lần lượt là Chân Cương, Đoạn Thủy, Loạn Thần, Vong Lượng, Chuyển Phách, Diệt Hồn. Trong đó, Loạn Thần tuy không phải là Việt Vương Bát Kiếm, nhưng thanh kiếm này cũng là một danh kiếm hiếm có trong giang hồ. Chân Cương, người này là thủ lĩnh của Lục Kiếm Nô, kiếm thuật như tên của hắn, cường mãnh vô cùng. Hắn giỏi tấn công trực diện, tập trung toàn bộ sức mạnh của cơ thể, bùng nổ ra một đòn mạnh mẽ, trong một chiêu tiêu diệt toàn bộ sức mạnh của mục tiêu, khiến mục tiêu không có sức bùng nổ tiếp theo. Đoạn Thủy, người này là một tử sĩ đã già, những năm đầu, hắn đã trải qua vô số ân oán thù hận trong giang hồ, cảm thấy những gì mắt mình nhìn thấy cũng không nhất định là thật, vì vậy, hắn đã bịt mắt mình, từ bỏ thị giác. Do không có thị giác, sau nhiều năm tu luyện, thính giác của hắn trở nên vô cùng mẹ bén, càng khiến người ta bất ngờ hơn là, hắn lại tu luyện ra tâm nhãn. Cái gì? Người này lại tu luyện ra tâm nhãn? Tiêu Giao Tử lập tức kinh hô. Sự khác thường của Tiêu Giao Tử lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, không ai hiểu tâm nhãn này rốt cuộc có gì thần kỳ, lại khiến vị cao thủ giang hồ này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiên bối, tâm nhãn này rốt cuộc có gì thần kỳ? Lục Tiểu Phụng rất không hiểu, tuy đã nghe qua hai chữ tâm nhãn, nhưng hai chữ này chắc chắn không phải như trong lòng mình nghĩ. Cái gọi là tâm nhãn, chính là trong lòng có mắt người thường đều dùng mắt để nhìn thế giới, tuy nhiên, người có tâm nhãn lại dùng một trái tim chân thành để cảm ngộ thế giới. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói, như Tiểu Hữu vừa nói, mắt thấy không nhất định là thật, nhưng những gì trong lòng cảm nhận mới là đúng nhất, ít nhất, những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng sẽ không lừa dối mình. Những người có tâm nhãn, bọn hắn nhìn nhận mọi sự vật đều có thể nói chúng tim đen, tầm nhìn của bọn hắn đều vượt xa người thường. Mọi người nghe vậy, lúc này mới hiểu được công dụng phụ trợ mạnh mẽ của tâm nhãn. Tiểu Hữu, chắc hẳn người này trong nhóm sát thủ Lục Kiếm Nôn là một nhân vật cốt cán. Nói đến đây, Tiêu Giao Tử nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi nói không sai, người này trong Lục Kiếm Nô quả thực là người sâu không lường được nhất. Diệp Thần gật đầu với Tiêu Giao Tử. Mỗi kế hoạch ám sát đều do người này lập ra. Hơn nữa, người này cực kỳ giỏi ẩn mình, có thể lấy mạng người trong vô hình. Quả nhiên là vậy. Tiêu Giao Tử thầm nghĩ. Loạn Thần, như tên gọi, đây là một người toàn thân đầy tà khí, luồng khí này có thể ảnh hưởng đến tâm trí của kẻ địch. Người này tàn nhẫn, chưa bao giờ tuân thủ bất kỳ luân lý đạo đức nào của thế gian, để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, nếu bị người này nhắm đến, dù chết thế nào cũng không có gì lạ. Vong Lượng, đây là một người cũng đeo song kiếm, khinh công của hắn tuyệt vời, kiếm pháp lại càng nhẹ nhàng nhanh chóng. Nhưng tính cách của người này lại hoàn toàn trái ngược với Loạn Thần, hắn là người phong khoáng không gò bó, trở thành sát thủ cũng chỉ là để vui lùa với cuộc đời, theo đuổi cảm giác sung sướng khi tung hoành giang hồ. So với Loạn Thần, Vong Lượng hiển nhiên có nhân tính hơn. Hắn chỉ truy cầu khoái cảm đến từ chiến đấu, khiến sức mạnh bản thân không ngừng bành trướng. Kiếm pháp song kiếm của hắn, khi phối hợp cùng khinh công tuyệt diệu, đã trở nên hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở nào. Chuyển Phách, Diệt Hồn, đây là một cặp song sinh, dung mạo của các nàng không khác gì nhau, hai tỷ muội này cực kỳ giỏi mê hoặc và kiềm chế kẻ địch. Thường thì mục tiêu còn chưa kịp phản ứng, chưa hiểu rõ tình hình hiện tại, đã bị các nàng ám toán. Hai tỷ muội các nàng tuy là nữ nhi, nhưng ra tay, chưa bao giờ nương tay với kẻ địch. Ha ha, nhóm sát thủ Lục Kiếm Nô này cũng khá thú vị. Nghe Diệp Thần giới thiệu, Tiêu Giao Tử cười nhẹ một tiếng. Quả thực như vậy. Lục Tiểu Phụng gật đầu. Chân Cương, thủ lĩnh của Lục Kiếm Nô. Đoạn Thủy, người lập kế hoạch của Lục Kiếm Nô, cũng là người ẩn mình, khi cần thiết sẽ tung ra đòn chí mạng. Loạn Thần, như tên gọi, có thể làm rối loạn tâm trí của kẻ địch, thuộc loại hỗ trợ. Dù kẻ địch có thể chống lại đòn tấn công của Chân Cương, e rằng cũng khó chống lại sự phối hợp của Loạn Thần và Đoạn Thủy. Vong Lượng, kiếm pháp của hắn nhẹ nhàng, khinh công tuyệt vời, với thân pháp như ma quỷ tấn công từ bên sườn, khiến người ta khó lòng phòng bị, còn ảnh hưởng đến thắng bại của trận chiến, người này thuộc loại cơ hội. Còn Chuyển Phách và Diệt Hồn, hai người các nàng là tỷ muội song sinh, dung mạo giống nhau, dùng để mê hoặc đối thủ, gây rắc rối cho đối phương, kiềm chế kẻ địch, thuộc loại giằng buộc. Lục Kiếm Nô, quả thực mỗi người một việc, tự mình làm chủ, nhưng lại đều tâm ý tương thông, phối hợp vô cùng ăn ý. Có thể có sự ăn ý như vậy, chắc hẳn là do tính cách của mỗi người bổ sung cho nhau. Mọi người nghe kết luận của Lục Tiểu Phụng, đều nhìn nhau, mặt đầy vẻ không thể tin được. Chậc chậc, Lục Tiểu Phụng, xem ra đầu óc của ngươi thật sự trở nên vô cùng linh hoạt. Diệp Thần nghe những lời này của Lục Tiểu Phụng, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp huynh nói đùa rồi, ta cũng chỉ là suy luận một chút thôi, so với ngươi, ta còn kém xa. Lục Tiểu Phụng khiêm tốn nói. Chương 234, Tiểm Nhật, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Chương 234, Tiểm Nhật, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Mặc dù câu nói này của Lục Tiểu Phụng nghe có vẻ rất khiêm tốn, nhưng trong thai Diệp Thần lại cảm thấy có chút chói tai, luôn cảm thấy hắn đang ra vẻ. Diệp Thần liếc nhìn Lục Tiểu Phụng, khẽ nhíu mày, không để ý đến hắn, để khỏi cho hắn có cơ hội ra vẻ tiếp. Hắn phát hiện, Lục Tiểu Phụng sau khi khai thiếu, trí tuệ quả thực giống như được mở khóa giới hạn, trở nên vô cùng thông minh. Chẳng lẽ hắn đã dồn hết điểm võ lực vào trí lực rồi sao? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Thần trở nên có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ mặt, tiếp tục nói: "Tiểm Nhật là sát thủ hàng đầu trong tổ chức La Võng, thuộc Việt Vương Bát Kiếm. Hắn xếp vào hàng sát thủ cấp thiên nhất đẳng của La Võng, địa vị của hắn trong tổ chức La Võng là cao nhất, chỉ sau người trưởng quản, đồng thời có quyền ra lệnh cho cấp dưới. Thân phận thật sự của Yểm Nhật vô cùng bí ẩn, thường xuất hiện trong trang phục của quân thiết giáp đế quốc và tự xưng thân phận có giá rất đắt. Ngoài ra, khả năng ẩn mình của Yểm Nhật cực mạnh, với khả năng tình báo của ảnh mật vệ cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Diệp tiên sinh, ảnh mật vệ này lại là gì? Lại nghe đến một tổ chức tình báo của Đại Tần đế quốc, Vệ Thanh lập tức hỏi. Ảnh mật vệ, đội thị vệ thân cận của Tần Hoàng doanh chính, đúng như tên gọi, hành động nhanh chóng, giết chóc quyết đoán, như tử thần bám theo như hình với bóng. Diệp Thần giải thích. Tổ chức này tuy quan giai không cao, nhưng lại có quyền sinh sát, trực tiếp nhận lệnh của doanh chính. Vì vậy, còn được gọi là như giỏi bám xương, như hình với bóng, như vua đích thần đến. Tổ chức ảnh mật vệ này tuy không yếu, nhưng lại kém xa La Võng. Nghe Diệp Thần giới thiệu, Vệ Thanh cũng hiểu được một chút, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Thực lực của Yểm Nhật vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt tinh thông sử dụng Thiên Chu Vệ Mộng phối hợp với Yểm Nhật kiếm để tạo ra ảo thuật, nếu kẻ địch rơi vào ảo thuật này, người có tâm trí không vững sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần tiếp tục giới thiệu thông tin về Yểm Nhật. Yểm Nhật không chỉ giỏi tạo ảo thuật, kiếm thuật của hắn cũng không yếu. Âm Thịnh Dương Diệt, chú ám Yểm Nhật chiêu kiếm này dùng kiếm quang màu đỏ để làm lóa mắt kẻ địch, đặc biệt là trong ảo thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Yểm Thủ Tế Nhật, Âm Thịnh chú ám chiêu này là chiêu kiếm thứ hai của Yểm Nhật, bổ sung cho chiêu trước, có thể khiến kẻ địch rơi vào một không gian khác. Nói đơn giản, Yểm Nhật không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà còn cực kỳ giỏi tạo ảo thuật, ngươi tưởng mình đã thoát khỏi tầng ảo ảnh thứ nhất, nhưng lại không biết mình vẫn còn trong ảo ảnh. Điều quỷ dị nhất là, Yểm Nhật có thể thông qua Thiên Chu Vệ Mộng để đi vào giấc mơ của người khác. Trên đời lại có sát thủ như vậy, các loại thủ đoạn quỷ dị, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, Hoa Mãn Lâu lên tiếng. Đúng vậy, ta từng cũng đã gặp qua các loại sát thủ, nhưng chưa bao giờ thấy sát thủ quỷ dị như vậy. Lục Tiểu Phụng cũng phụ họa. Tổ chức La Võng này quả thực đáng sợ, thực lực của mỗi sát thủ không chỉ mạnh mẽ, mà còn có những thủ đoạn ám sát đáng sợ. Ngay cả Quan Ngự Tiên lúc này vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn vốn tưởng mình đã đột phá đến thiên nhân cảnh, đã gia nhập vào tầng lớp thượng lưu của giang hồ thần châu, nhưng không ngờ, mình ngay cả một tổ chức sát thủ cũng không địch lại, còn nói gì đến tầng lớp thượng lưu của giang hồ. Xem ra, nước của giang hồ thần châu sâu đến đáng sợ, nếu bước vào nơi sâu, chết thế nào cũng không biết. Sự truyền thừa gia tộc 500 năm mà ta tự hào, trong mắt những thế lực mạnh mẽ thật sự đó, chẳng qua chỉ là có thể tùy tay tiêu diệt. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Quan Ngự Tiên có chút ảm đạm. Hắc Bạch Huyền Tiễn, sát thủ cấp thiên nhất đẳng của La Võng, địa vị dưới Yểm Nhật. Lúc này, giọng nói của Diệp Thần lại vang lên. Người này cũng thuộc Việt Vương Bát Kiếm, giỏi dùng song kiếm, kiếm thuật vô cùng cao siêu, thực lực của hắn là mạnh nhất trong số các sát thủ cấp tiên của La Võng. Kiếm pháp của Hắc Bạch Huyền Tiễn vừa cương mãnh vừa âm nhu, bất kể là đơn kiếm hay song kiếm đều sử dụng đến mức xuất thần nhập hóa, là một bậc thầy về kiếm, đồng thời còn là cao thủ tuyệt đỉnh nội ngoại kiếm tu. Trong những năm đầu, hắn đã một mình dùng đơn kiếm đối chiến với hai người tung hành của Quỷ Cốc. Dù Vệ Trang và Cái Nhiếp hai người liên thủ, cũng khó chống lại thế công mãnh liệt của Hắc Bạch Huyền Tiễn. Cuối cùng, hai người không thể không thi triển hợp kích kiếm ký hợp tung liên hoành mới đánh bại được hắn. 3 năm sau, Vệ Trang lại gặp Hắc Bạch Huyền Tiễn ở Tân Trịnh, Hàn Quốc. Hai người lại giao đấu, nhưng Vệ Trang dưới sự bùng nổ toàn lực của Hắc Bạch Huyền Tiễn, không hề có sức chống cự, chỉ hai chiêu đã bị trọng thương. Lại mạnh như vậy, ngay cả Vệ Trang của Quỷ Cốc cũng từng bị người hai chiêu đánh trọng thương. Lục Tiểu Phụng không thể tin được nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn bên cạnh. Trận chiến đó, nếu không phải Cái Nhiếp đến, Vệ Trang sẽ chết. Hắc Bạch Huyền Tiễn lạnh nhạt nói. Hiện nay, ngươi và hai người tung hành của Quỷ Cốc lại giao đấu, còn có thể chiến thắng không? Lục Tiểu Phụng trong lòng có chút tò mò. Không biết, có lẽ không thể. Vì thiên tư của bọn hắn mạnh hơn ta, mười mấy năm đã qua, tuy ta có trưởng thành, nhưng bọn hắn cũng đang trưởng thành, hơn nữa tốc độ trưởng thành còn nhanh hơn ta. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiếm khi nói một đoạn dài như vậy, có thể thấy hai người tung hành của Quỷ Cốc trong lòng hắn có ấn tượng sâu sắc. Nghe những lời này của Hắc Bạch Huyền Tiễn, Lục Tiểu Phụng gật đầu, quả thực, nếu tư chất của bọn hắn bình thường, sao có thể được Quỷ Cốc tử coi trọng. Tuy nhiên, bây giờ đã khác, bọn hắn có sự chỉ dạy của Quỷ Cốc tử, nhưng ngươi có sự giúp đỡ của Diệp huynh, tương lai chắc chắn sẽ lại chiến thắng bọn hắn. Nghe vậy, Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia cảm kích. Nếu không phải Diệp Thần, hắn lúc này vẫn còn bị ẩn giấu trong La Võng, cả đời này cũng không bao giờ có thể thoát khỏi La Võng. Quan trọng hơn là, sau này còn có cơ hội gặp lại người yêu của mình. Vừa nghĩ đến Thiên Thiên, trái tim đã nguội lạnh của Hắc Bạch Huyền Tiễn lại đập trở lại, trong lòng càng thêm mong đợi. Thiên Thiên, đợi ta, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Nhìn thấy vẻ mặt không kìm được của Hắc Bạch Huyền Tiễn, Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra sát thủ này không lạnh lùng lắm. Trong lòng hắn cũng có một mặt dịu dàng. Chắc hẳn, hắn từng đã trải qua một biến cố, từ đó bước lên con đường sát thủ. Mặc dù Lục Tiểu Phụng đoán không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai nhiều. Về quá khứ của Hắc Bạch Huyền Tiễn, Diệp Thần không để cập đến, chỉ kể sơ qua. Xem ra, sau chuyện này, phải đến Đại Tần một chuyến, sớm hồi sinh Ngụy Thiên Thiên. Vẻ mặt của Hắc Bạch Huyền Tiễn đều bị Diệp Thần nhìn thấy, hiện nay, tuy hắn là phu xe của ta, nhưng cũng là người của mình. Đối với người của mình, Diệp Thần chưa bao giờ keo kiệt. Chương 235, Kinh Nghê. Điền Ôn. Nâu ra. Chương 235, Kinh Nghê. Điền Ôn. Nâu ra. Kinh Nghê, cũng thuộc Việt Vương Bát Kiếm, đây là một nữ thích khách, xếp vào hàng cấp thiên nhất đẳng. Diệp Thần tiếp tục kể về các sát thủ khác của La Võng. Kinh Nghê lời đầu, dung mạo tuyệt mỹ, nhập môn cực cao, là một trong những sát thủ có tỷ lệ ám sát thành công cao nhất của La Võng. 20 năm trước, vì một nhiệm vụ đã giả làm thê thiếp của Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ và ám sát người này. Sau này, nàng lại nhận lệnh đi đoạt một thanh danh kiếm tên là Hàm Quang, nhưng lại được vị cao thủ vô danh này chỉ điểm, từ đó quyết định chiến đấu vì chính mình. Trong quá trình trốn khỏi tổ chức, đã gả cho Điền Mánh của Nung ra và sinh cho hắn một người con trai, tên là Điền Tứ. Khi Điền Mánh biết Kinh Nghê là sát thủ của La Võng, đã nhân lúc Kinh Nghê sắp sinh Điền Tứ mà phế đi kỳ kinh bát mạch của nàng. Do kỳ kinh bát mạch bị phế, khí tức cơ thể bị tổn hại, từ đó dẫn đến Điền Tứ sinh non, trí tuệ cũng vì vậy mà thấp hơn người thường, tâm trí như một đứa trẻ. Sau này, sau khi La Võng biết tin, bản thân Kinh Nghê đã bị La Võng đưa đi, từ đó bị giam cầm vĩnh viễn, dùng làm con bài để uy hiếp Điền Ôn. Điền Ôn, người này là ai? Lại có quan hệ gì với Kinh Nghê? Lục Tiểu Phụng nắm bắt được một cái tên quan trọng, lập tức hỏi Diệp Thần. Nếu Điền Ôn là người bình thường, La Võng tuyệt đối sẽ không làm việc vô ích như vậy. Điền Ôn, thân phận thật sự của nàng là con gái của Kinh Nghê, cha ruột của nàng chính là Tín Lăng Quân, Ngụy Vô Kỵ. Diệp Thần trả lời. Cái gì? Mẹ của nàng đã giết cha của mình. Lục Tiểu Phụng trong lòng vô cùng kinh ngạc, khoảnh khắc này, hắn đã hiểu được sự đáng sợ thật sự của La Võng. Trong La Võng, để ám sát mục tiêu, không tiếc dùng cả thân thể của mình làm cái giá. Trong thời đại này, nữ tử coi trinh tiết của mình quan trọng hơn sinh mệnh. La Võng thật đáng sợ. Lục Tiểu Phụng lại cảm thán một tiếng. Mẫu thân của Điền Ngôn là Kinh Nghê đời đầu, vậy thì Điền Ngôn chính là Kinh Nghê đời thứ hai. Diệp Phàm tiếp tục nói. Năm xưa Kinh Nghê vì trốn tránh sự truy sát của La Võng, đã mang theo Điền Ngôn vừa mới ra đời buôn ba khắp nơi, sau đó trốn đến Nung Gia, gả cho Điền Mánh, vốn tưởng rằng những ngày tháng như vậy có thể yên ổn trôi qua. Thế nhưng, dây gai thường đứt ở chỗ mạnh nhất, vận rủi chuyên tìm đến người khổ mệnh. Cảnh Điền Mánh lén tấn công mẫu thân mình đã bị Điền Ngôn lúc còn nhỏ vô tình nhìn thấy. Từ khoảnh khắc đó, trong lòng nàng đã thề rằng, mình nhất định sẽ giết chết Điền Mánh. Điền Ngôn từ nhỏ thiên phú đã cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt kia, có thể nhìn thấu mọi sự lưu chuyển của khí tức. Điền Ngôn đối với mẫu thân vô cùng hiếu thuận, Kinh Nghê cũng biết thiên phú của nữ nhi, nàng không hy vọng nữ nhi của mình đi lại con đường cũ của mình, nhưng kết cục lại trái với ý muốn. Nàng vì mẫu thân mà dứt khoát gia nhập La Võng. Hiện nay, thân phận bề ngoài của Điền Ngôn là đại tiểu thư của Liệt Sơn Đường thuộc Nông gia, còn có danh xưng là trí năng số 1 Nông gia và nữ quan trọng. Vẻ ngoài của nàng đoan trang xinh đẹp, tính cách trầm ổn thông tuệ, đoán việc như thần. Nhiều năm nỗ lực tu luyện khiến thực lực của nàng tiến bộ thần tốc, hiện đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, còn luyện được công pháp thần kỳ Sát Ngôn Quan Sát. Sát Ngôn Quan Sát, đây là một loại đồng thuật vô cùng thần kỳ, sau khi đại thành, một khi thi triển, đôi mắt sẽ biến thành màu vàng, có thể quan sát sự lưu chuyển khí tức trong kinh lạc của cơ thể người, từ đó đưa ra đối sách. Tương tự, nhờ vào đồng thuật này có thể quan sát được tình trạng nhịp tim của cơ thể người, từ đó phân biệt được lời nói thật và lời nói dối. Cũng vì đặc tính này mà đồng thuật này chính là khắc tinh của mọi loại huyễn thuật. Dù cho huyễn cảnh tạo ra có chân thực đến đâu, nhưng giả vẫn là giả, trong cơ thể không hề tồn tại kinh lạc. Sát Ngôn Quan Sát quả thật rất lợi hại. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, thế gian có quá nhiều thủ đoạn quỷ dị, có đồng thuật này liền có thể hóa giải rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, đồng thuật này còn có công hiệu nhìn thấu hướng đi của khí tức trong kinh lạc cơ thể người. Điều này tương đương với việc khi đối chiến, có thể nắm bắt được tiên cơ, có thể ra tay trước để chế ngự đối phương, cũng có thể lấy tính chế động, là một loại thủ đoạn phụ trợ vô cùng lợi hại. Thần Châu Trung Nguyên quả không hổ là nơi có truyền thừa lâu đời nhất, những công pháp thần kỳ trong đó càng là chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nói xong, Tiêu Giao Tử cảm thán một tiếng. Tiểu Hữu, nghe nói Nông gia trong lãnh thổ Đại Tần Đế quốc, thế lực của nó vô cùng hùng mạnh, còn có danh xưng 10 vạn đệ tử binh, không biết có thật không? Nghe câu hỏi của Tiêu Giao Tử, Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, Nông gia là môn phái có số người đông nhất trong chư tử Bách gia. Nông gia tôn sùng thượng cổ thần Nông Thị, dưới trướng có 10 vạn đệ tử trải khắp thiên hạ, du hiệp ẩn sĩ nhiều không kể xiết. Đệ tử Nông gia đa số đều là những người chính trực hiệp nghĩa, nhưng hành tung lại khó lường, thường ẩn mình trong ruộng đồng chợ bữa, không cầu danh tiếng với chư hầu. Lãnh tụ Nông gia qua các đời được gọi là hiệp khôi, toàn bộ thế lực Nông gia được chia thành 6 đại đường, mỗi đường chủ dưới trướng đều có hơn vạn đệ tử. Tổ sư Nông gia là Viêm Đế Thần Nông Thị. Thần Nông Thị có 6 đại kỳ công phúc trạch thương sinh. Lần lượt là đúc binh khí, nếm trăm loại cỏ, trồng ngũ cốc, biết âm luật, sửa thủy lợi, rõ lịch pháp. Đây cũng trở thành biểu tượng của 6 đường Nông gia đời sau và là tượng trưng của 6 đại trưởng lão. Diệp Phàm vừa nói xong, liền có người lập tức kinh hô. Trời đất ơi, thế lực này lại có truyền thừa lâu đời đến vậy sao? Nông gia không phải là chư tử Bách gia sao? Sao lại có liên quan đến thượng cổ thần Nông Thị? Có người không hiểu. Ai nói với ngươi, chư tử Bách gia thì không thể có truyền thừa từ thượng cổ? À, cái này hình như nói cũng có lý. Đối với thần Nông Thị, đây là một nhân vật lớn mà tất cả mọi người ở Thần Châu Trung Nguyên đều biết đến. Ngài cũng giống như Hiên Viên Đại Đế, đều là những người có cống hiến kiệt xuất cho hậu thế. Hiện nay, Thần Châu đều lưu truyền truyền thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế. Danh xưng của Tam Hoàng lần lượt là Thiên Hoàng Thị, Địa Hoàng Thị, Nhân Hoàng Thị. Ba người này lần lượt là Phục Hy Thị, Toại Nhân Thị và Thần Nông Thị. Còn Ngũ Đế chính là thượng cổ Ngũ Phương Thượng Đế, Hiên Viên, Chuyên Húc, Đế Cốc, Nghiêu, Thuấn. 8 vị tiên hiền này đều có công lao kiệt xuất đối với nhân tộc, vì vậy mới được người đời truyền tụ. Không ngờ trong lãnh thổ Đại Tần Đế quốc lại có thế lực truyền thừa lâu đời đến vậy. Đồng Chiến lẩm bẩm. Mặc dù hiện tại hắn đã biết được nguồn gốc của Đồng Thị nhất tộc từ miệng Diệp Phàm, nhưng vẫn bị sự truyền thừa của Nông gia này làm cho kinh ngạc. Đúng vậy, tuy các gia tộc của chúng ta cũng có truyền thừa lâu đời, nhưng chúng ta lại là hết ngồi đáy giếng. Long Bắc lúc này cũng lên tiếng. Đại ca, đợi tìm được Doãn Thiên Cửu lấy được huyết như ý chi tâm, giải quyết xong chuyện thủy nguyện đầu tiên, ta muốn ra ngoài đi một chuyến. Là tộc trưởng tương lai của Đồng Thị nhất tộc, Đồng Chiến muốn xem thế giới bên ngoài. Chương 236, Bạch Hởi. Địa Trạch Nhị Thập Tứ Chân Pháp. Chương 236, Bạch Hởi. địa trạch nhị thập tứ chân pháp. Nghe câu nói của đồng chiến, Long Bác vỗ vai hắn cười nói, được, đến lúc đó, ba huynh đệ chúng ta cùng nhau xông pha giang hồ. Nhưng, trước đó, phải giải quyết ân oán giữa Đồng Thị nhất tộc và Doan Trọng đã. Vừa nhắc đến Doan Trọng, trong lòng đồng chiến cảm thấy khổ sở, kẻ địch mạnh mẽ như vậy, phải giải quyết thế nào đây? Nhìn vẻ mặt của đồng chiến, Long Bác an ủi, không cần bi quan như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta nhất định sẽ có cách. Hắn không phải đã bị Linh Kính làm trọng thương sao, chỉ cần chúng ta tìm được Linh Kính, sẽ đánh bại được hắn. Đại ca, Doan Trọng đã luyện thành bất tử ma khu, e rằng sức mạnh của Linh Kính cũng không giết được hắn. Đồng chiến nhíu chặt mày. Năm xưa, Long Đằng đại tướng quân đã phải trả giá bằng tính mạng mới có thể trọng thương Doan Trọng, với sức của chúng ta, căn bản khó mà chống lại. Hải Dị. Nói đến đây, đồng chiến thở dài một tiếng. Yên tâm, còn có ta, Diệp Tiên Sinh trước đó đã nói cho ta biết cách tu luyện Long Thần Công chính xác, chỉ cần ta đạt đến cảnh giới của Long Thần Tổ Tiên, tất sẽ không sợ Doan Trọng. Long Bác lại an ủi. Mặc dù Long Bác nói ra nhẹ như mây bay gió thoảng, nhưng khó khăn thực tế chỉ có mình hắn hiểu. Long Thần Công tuy mạnh mẽ, nhưng độ khó tu luyện cũng không nhỏ, muốn đạt đến cảnh giới của Long Thần Tổ Tiên, không phải nói là được. Điều này không chỉ cần cảm ngộ thần vận của thần long, mà còn cần thời gian để lắng đọng. May mắn là Doan Trọng hiện tại đang bị đả thương, thực lực phát huy không được bao nhiêu, điều này cũng cho mình rất nhiều thời gian. Thượng cổ thần nông thị khi quan sát thiên tượng, đã phát hiện ra một quy luật của thời gian trong thiên địa. Lúc này, giọng nói của Diệp Phàm cắt ngang dòng suy nghĩ của Long Bác. Mọi người đều biết một năm có 365 ngày, nhưng sau mỗi 3 năm, năm thứ tư sẽ là 366 ngày. Đồng thời, trong 365 ngày này, ẩn chứa quy luật 4 mùa, được ngài đặt tên là 24 tiết khí, dùng để dạy cho đệ tử nông gia ghi nhớ sự thay đổi của việc cày cấy mùa xuân, thu hoạch mùa thu. Sau đó, thần nông thị lại phát hiện ra quy luật sinh tử diễn hóa trong đó, từ đó nghiên cứu ra một bộ võ học chiến trận vô cùng cao minh tinh diệu và đặt tên theo các tiết khí. Trận pháp này chỉ cần có 2 người trở lên là có thể phát động, số người càng đông, uy lực chiến trận càng mạnh. Trận pháp này tên là Địa Trạch Nhị Thập Tứ. Năm xưa, Võ An Quân Bạch Khởi của Đại Tần nhiều lần dẫn binh tấn công 6 nước, còn giết cả triệu người, kết thủ với 6 nước rất sâu. Hiệp Khôi Nông Gia lúc đó đã phát ra lệnh bài treo thưởng thần nông lệnh triệu tập 6 đại đường chủ của Nông Gia để trừ khử Bạch Khởi. Vì vậy, 6 đại đường chủ của Nông Gia đã luyện tập Địa Trạch Nhị Thập Tứ trận pháp suốt 1 năm. Sau đó, có lời đồn truyền ra, Nông Gia đã thành công tru sát Bạch Khởi. Cái gì? Bạch Khởi chết trong tay Nông Gia? Sát thần đồ sát cả triệu người, tuyệt đối không thể chết trong tay Nông Gia. Không thể, điều này tuyệt đối không thể. Tiêu Giao Tử lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, lắc đầu nói: đối với nhân đồ Bạch Khởi, hắn có thể nói là như sấm bên tai, danh tướng số 1 Đại Tần, cả Thần Châu Trung Nguyên không ai không biết danh tiếng của người này. Danh tiếng của sát thần Bạch Khởi từng một thời chấn động cả Thần Châu Trung Nguyên. Trước đây, một số trẻ nhỏ nếu nghe thấy tên Bạch Khởi, đều sẽ bị dọa cho khóc thét. Đúng vậy, Bạch Khởi lúc đó chỉ bị trọng thương, nhưng không chết. Diệp Phàm gật đầu. Còn về việc tru sát Bạch Khởi, đó chỉ là lời đồn của Nông Gia mà thôi. Nhưng sau đó, Bạch Khởi quả thật cũng không xuất hiện trước mắt người đời. Sau đó, trong giang hồ cũng lưu truyền một số tin tức vỉa hè, Bạch Khởi bị Tần Chiêu Tương Vương ban cho cái chết. Bạch Khởi lại bị ban cho cái chết. So với tin tức này, Tiêu Giao Tử càng tin vào điều này hơn. Tại sao Tần Chiêu Tương Vương lại ban cho Bạch Khởi cái chết? Trong thời loạn thế, nếu Bạch Khởi chết đi, đây không khác gì tự chặt đi đôi tay của mình. Tiêu Giao Tử nhất thời không hiểu. Ha ha, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đạo lý đơn giản như vậy, tiền bối chẳng lẽ không hiểu? Diệp Phàm mỉm cười. Chẳng lẽ Bạch Khởi có lòng nhu nghịch? Tiêu Giao Tử lại hỏi. Không, hắn không có. Bạch Khởi cả đời trung thành với nước Tần, chưa từng làm một việc gì có lỗi với nước Tần. Diệp Phàm xua tay nói. Trước khi bị ban cho cái chết, Bạch Khởi từng có một cuộc đối thoại với Tần Triều Tương Vương. Bạch Khởi hỏi, ta cả đời trung thành với Đại Tần, chưa từng làm một việc gì có lỗi với nước Tần, càng chưa từng nghĩ đến việc tạo phản. Đối với chuyện này, Tần Triều Tương Vương lòng dạ biết rõ, mặc dù ngài cũng không muốn ban cho Bạch Khởi cái chết, nhưng cuối cùng vẫn hạ lệnh này. Chư vị không ngại đoán thử xem, Tần Triều Tương Vương đã trả lời Bạch Khởi như thế nào. Nói đến đây, Diệp Phàm đảo mắt nhìn tất cả mọi người có mặt. Cái này, nhất thời, mọi người cũng không trả lời được. Chẳng lẽ là công cao trấn chủ? Có người đoán. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được một tràng hưởng ứng. Đúng vậy, chắc chắn là công cao trấn chủ. Bạch Khởi được gọi là danh tướng số 1 Đại Tần, trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, càng chưa từng có thất bại, đối với Đại Tần có công lao to lớn. Nghe tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Phàm nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, ngươi sao không nói gì? Nói thử suy đoán của ngươi xem. Suy nghĩ của ta cũng vậy, ngoài công cao trấn chủ, ta thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác có thể bị ban cho cái chết. Lục Tiểu Phụng tay phải bứt râu, nhíu mày nói, ha ha, xem ra ngươi vẫn chưa đủ thông minh. Diệp Phàm trêu chọc Lục Tiểu Phụng một câu. Ơ. Lục Tiểu Phụng lập tức cắt lời. Công cao trấn chủ mà các ngươi thấy chỉ là bề ngoài, Bạch Khởi là người như thế nào, chẳng lẽ Tần Chiêu Tương Vương trong lòng không rõ? Diệp Phàm nói với mọi người, những điều các ngươi có thể nghĩ đến, chẳng lẽ Tần Chiêu Tương Vương lại không nghĩ đến? Lúc đó, Tần Chiêu Tương Vương đã nói với Bạch Khởi như thế này: ta biết lòng trung thành của ngươi với Đại Tần, cũng biết ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo phản. Nhưng ngươi có năng lực tạo phản, và đó chính là tội của ngươi. Chư vị không biết cũng là chuyện bình thường, đây là chuyện mà mỗi một vị đế vương đều phải đối mặt. Ngươi ở vị trí cao, không chỉ cần người dưới trướng có năng lực xuất chúng, mà lại không cần năng lực của người dưới trướng quá xuất chúng. Một khi phá vỡ sự cân bằng này, thì tai họa của ngươi cũng sắp đến. Và đó chính là đế vương tâm thuận. Không ở vị trí đó, không lo việc chính sự đó, các ngươi không phải là đế vương, cũng không hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Vậy nên, đây chính là nguyên nhân căn bản mà Diệp Vinh không muốn có bất kỳ liên quan nào với hoàng thất. Lục Tiểu Phụng lên tiếng hỏi.
Đúng vậy, người ưu tú như ta, một khi bước vào miếu đường, hoàng đế nào sẽ cảm thấy vị trí của mình ngồi được yên ổn. E rằng, ngay cả trong giấc ngủ cũng mơ thấy làm sao để trừ khử ta.
Diệp Phàm cười khẽ một tiếng.
Chương 237, quyền lực.
Linh trận bong hát.
Chương 237, quyền lực.
Linh trận bong hát.
Nghe câu nói của Diệp Phàm, tất cả mọi người đều sửng sở, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
Đúng vậy, tài năng của Diệp công tử có thể nói là quán tuyệt cổ kim, nói một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không quá.
Có người tâng bốc Diệp Phàm.
Đúng vậy, nếu Diệp công tử bước vào miếu đường thì còn có chuyện gì của các quan viên kia nữa, bọn hắn cũng chỉ có thể về nhà trồng ruộng.
Quả thật như vậy, Diệp công tử từng nói, quỷ cốc một người có thể địch triệu quân, nhưng Diệp công tử một người có thể địch vạn người quỷ cốc.
Mới chỉ có vạn người thôi sao? Trong lòng các người, Diệp công tử lại kém cỏi đến vậy sao?
Ta thấy vạn vạn người còn tạm được.
Nghe mọi người càng nói càng hoang đường, trên trán Diệp Phàm lập tức nổi lên mấy vệt đen.
Khụ khụ.
Diệp Phàm lập tức ho nhẹ một tiếng.
Nghe tiếng ho của Diệp Phàm, mọi người đều hiểu ý, tất cả đều im lặng.
Chư vị, các ngươi thực sự quá coi trọng ta rồi, nói cho cùng, ta cũng chỉ là một người phàm.
Dù ta có tốt như các ngươi nói, nhưng cũng không có năng lực lớn đến vậy.
Nhân lực có lúc cạn, thiên hạ trung quy vẫn là thiên hạ của mọi người, nếu thế gian này không có ta, thế giới cũng sẽ không vì thế mà ngừng quay.
Vậy nên, dù ta có sở hữu năng lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chi phối được sự vận hành của thế giới.
Biết đâu, thế giới này không có ta, thế gian sẽ còn tốt hơn.
Nói đến đây, Diệp Phàm chuyển giọng, trên thế gian, rất nhiều người đều theo đuổi quyền lực, chỉ có nắm giữ quyền lực tối cao, mới có thể nắm giữ tất cả.
Bất luận là miếu đường hay giang hồ, chúng ta đều đang leo lên ngọn núi quyền lực. Chỉ có leo lên đến đỉnh cao nhất, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Quyền lực là một ly thuốc độc, nếu vật chứa xuất hiện vết nứt, thuốc độc sẽ lan ra, mà thuốc độc một khi lan ra, sẽ ăn mòn toàn thân.
Bạch Khởi chính là ví dụ trực tiếp nhất, hắn cũng chỉ là nạn nhân dưới ly thuốc độc quyền lực.
Diệp Minh, nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ thế gian không có ai có thể thoát khỏi thuốc độc của quyền lực sao?
Lục Tiểu Phụng suy tư.
Có.
Diệp Phàm gật đầu nói.
Là ai?
Lục Tiểu Phụng lập tức phân chấn.
Người chết.
Diệp Phàm lập tức thốt ra hai chữ.
Cái này.
Lục Tiểu Phụng trong lòng lập tức kinh ngạc.
Trên thế gian, bất luận là bách tính khổ cực ở tầng lớp dưới cùng, hay là quan lại quyền quý trong miếu đường, hay là hoàng thân quốc thích, thậm chí là đế vương trí cao vô thượng, bọn hắn đều sống dưới quyền lực.
Thế gian cần quyền lực như vậy, cũng chỉ có quyền lực mới có thể duy trì sự vận hành của thế giới.
Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, đây là quy luật rừng rậm không đổi từ xưa đến nay.
Tám chữ này cũng đại diện cho quyền lực vĩnh hằng không đổi.
Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có thể nắm giữ tất cả.
Trong thời loạn thế, muốn sinh tồn, cần phải không ngừng leo lên ngọn núi quyền lực.
Và ta cũng ở trong đó.
Sở hữu quyền lực mạnh mẽ, mới có quyền lên tiếng.
Trước đây, trong giang hồ có một bang phái tên là Quyền Lực Bang.
Tôn chỉ của bang phái bọn hắn ta rất tán thưởng.
Quyền chính là quyền,
nắm quyền chính là nắm quyền,
ra quyền có lực chính là quyền lực.
Nam nhân không thể một ngày không có quyền.
Và ta chỉ tin vào nắm đấm của chính mình.
Quyền Lực Bang,
tại sao ta chưa từng nghe nói qua?
Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng tìm kiếm thông tin về bang hội này, nhưng lại không thu được gì.
Hay cho một câu, quyền chính là quyền, ra quyền có lực chính là quyền lực.
Tiêu Giao Tử tán thưởng một tiếng.
Câu nói này đơn giản rõ ràng, đã nói hết bản chất của quyền lực.
Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Kim Lân Há là vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng.
Cửu Thiên Long Ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội vây vùng nơi nước cạn.
Lúc này, Tiêu Giao Tử lại lẩm bẩm lời phê của Hùng Bá.
Nếu Hùng Bá nắm giữ được sức mạnh có thể nghiền ép phong vân hai người, thì hắn sẽ có thể thực sự nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Tiểu Hữu, chẳng lẽ năm xưa Bạch Khởi thật sự chết dưới thuốc độc của quyền lực?
Tiêu Giao Tử chuyển giọng hỏi Diệp Phàm.
Bạch Khởi sống hay chết đối với chúng ta có quan trọng không?
Diệp Phàm hỏi ngược lại.
Hắn hiện tại có còn sống hay không đối với chúng ta cũng chỉ như người qua đường mà thôi.
Diệp Phàm không trả lời câu hỏi của Tiêu Giao Tử, nhưng Tiêu Giao Tử là một lao giang hồ, tự nhiên nghe ra được ý sâu xa trong lời nói này, e rằng Bạch Khởi vẫn còn sống, chưa chết.
Chuyện năm xưa e rằng còn có ẩn tình khác, nếu thật sự như trong lòng ta nghĩ thì Đại Tần Đế quốc này thật sự quá đáng sợ.
Tiêu Giao Tử thầm nghĩ trong lòng.
Không chỉ Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phụng bên cạnh cũng nhíu chặt mày, không ngừng suy đoán ý nghĩa trong câu nói của Diệp Phàm.
Tìm.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống 2, nhận được thẻ nâng cấp công pháp thần cấp.
Tìm.
Phần thưởng đã được phát, tự động lưu vào kho hệ thống, nếu ký chủ cần, xin hãy tự mình lấy ra.
Tìm.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống 3, nhận được trận pháp đại toàn, trận đạo chân giải linh trận thiên.
Tìm.
Phần thưởng nhiệm vụ đang được phát, xin ký chủ chú ý nhận.
Lúc này, trong đầu Diệp Phàm đột nhiên vang lên một loạt âm thanh thông báo của hệ thống, lập tức ngây người, mình nói, lại hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà hệ thống giao.
Ngay sau đó, trong ký ức của Diệp Phàm liền có thêm rất nhiều những phù văn, ký hiệu dày đặc không hiểu được.
Và những phù văn ký hiệu này chính là trận đạo chân giải.
Mặc dù Diệp Phàm không hiểu những ký hiệu này, nhưng lại biết cách sử dụng, cách phối hợp, kết hợp, ứng dụng, tổ hợp vân vân.
Những phù văn này hình như còn mạnh hơn cả trận pháp trong thuật gen đúc.
Cảm nhận được những phù văn thần dị trong ký ức, Diệp Phàm cảm thán một tiếng.
Đúng vậy, những trận pháp này là linh trận thực sự,
không phải là trận pháp trong thuật rèn đúc có thể so sánh được.
Trận đạo chân giải bao la vạn tượng, bao gồm vô số linh trận của chư thiên vạn giới.
Thì ra là thế, thảo nào lại mạnh như vậy. Diệp Phàm gật đầu. Ký chủ, nếu muốn bố trí linh trận thực sự, thì cần có linh vật.
Linh vật?
Như thanh xương kiếm có kiếm linh.
Diệp Phàm hỏi.
Đúng vậy, chỉ có linh vật mới có thể phát huy được uy lực thực sự của linh trận. Hiện tại, ký chủ nắm giữ thuật rèn đúc, chỉ cần có vật liệu phù hợp, liền có thể rèn ra vật có linh. Đến lúc đó, lại lấy linh vật làm nền tảng, liền có thể bố trí ra linh trận thực sự. Hệ thống, uy lực của linh trận này rốt cuộc lớn đến đâu? Diệp Phàm rất tò mò về điều này, dù sao đây cũng là trận pháp đến từ chư thiên vạn giới. Uy lực của linh trận rốt cuộc mạnh đến đâu? Điều này phải phân loại trận pháp, nói thế này đi, một số tiểu trận pháp nếu được bố trí bằng linh vật, năng lượng bộc phát ra, có thể dễ dàng san bằng khu vực mấy chục dặm trong nháy mắt.
Trời, mạnh vậy sao?
Đây không phải tương đương với một quả bom hát rồi sao? Diệp Phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Xem ra, điểm cuối của khoa học chính là huyền học. Ta hiện tại lại có thể dùng trận pháp để thực hiện đòn tấn công bom hát.
Chương 238, gặp lại Trương Hàm, nhập tần.
Chương 238, gặp lại Trương Hàm, nhập tần.
Giao giao.
Đang lúc Diệp Phàm còn chìm đắm trong những vật phẩm mà hệ thống thưởng, tượng đá sinh tử kỳ vốn đã chìm xuống mặt nước, lúc này đang từ từ dâng lên. Cảnh này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người mau nhìn, kỳ thành kia hình như có biến đổi. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy những lớp đá trên bề mặt tượng đá đều từ từ bong ra. Theo lớp vỏ bong ra, lộ ra dung mạo thật sự bên trong. Dưới ánh nắng mặt trời, tỏa ra những tia sáng vàng rực.
Đây là vàng.
Rất nhiều vàng.
Nhiều vàng như vậy, quả thật như lời Diệp công tử nói, giàu có thể địch quốc.
Trước đó, Diệp Phàm đã đề cập đến việc trong sinh tử kỳ có chôn giấu một kho báu 500 năm, lúc đó, mọi người còn bán tín bán nghi. Hiện tại, kho báu này đang hiện ra ngay trước mắt, mọi người lại lần nữa cảm thán sự thần bí của Diệp Phàm, sinh tử kỳ thành chưa từng được mở ra trong 500 năm, hắn làm sao biết được?
Cha.
Lúc này, Kiếm Hùng gọi Kiếm Tôn một tiếng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại nhìn Yến Tàng Phong, trong lòng vô cùng tự hào.
Nghe vậy, Kiếm Tôn nhìn nữ nhi của mình một cái, rồi lại nhìn về phía những tượng đá vàng rực kia.
Ha ha ha, nhiều của cải như vậy, đủ để sự phát triển của chú kiếm thành ta tăng lên mấy bậc.
Hừ.
Lúc này, Quan Ngự Thiên bên cạnh lại hừ nhẹ một tiếng.
Thật không cam tâm, nhiều của cải như vậy lại cứ thế chắp tay dâng cho người khác.
Dù Quan Ngự Thiên trong lòng không cam tâm, nhưng hiện tại, Diệp Phàm và Vệ Thanh đều ở đây, hắn cũng chỉ có thể đè nén sự không cam tâm này trong lòng.
Cha, chỉ là một ít vật ngoài thân thôi, với địa vị của Chí Tôn Minh hiện nay, dù chúng ta có được những của cải này, cũng không có tác dụng gì.
Nhậm Thiên Hành nói với Quan Ngự Thiên.
Hại. Thôi bỏ đi.
Tuy là đồ vật của tổ tiên để lại cho chúng ta, nhưng chúng ta không có chí tiến thủ, cũng không trách người khác được.
Quan Ngự Thiên thở dài một hơi.
Lúc này, Diệp Phàm đã thu hồi ánh mắt, rồi nói với đám người bên cạnh, hiện tại kho báu chôn giấu 500 năm đã hiện thế, náo nhiệt cũng đã xem, chúng ta cũng đến lúc rời đi rồi.
Mọi người nghe vậy, đều gật đầu.
Diệp huynh, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?
Lục Tiểu Phong hỏi.
Ha ha, đã có người đặc biệt đến đón chúng ta rồi.
Diệp Phàm nói út mở, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lục Tiểu Phụng.
Có người đến đón chúng ta.
Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh, không thấy có người nào khả nghi.
Đi thôi, bọn hắn đã đến mời ta 3 lần rồi, cũng đến lúc đi một chuyến.
Nói xong, Diệp Phàm liền đi ra ngoài kỳ vương động.
Mọi người thấy vậy, đều theo sát phía sau.
Lúc này, ánh mắt của tất cả những người trong giang hồ đều tập trung vào khối tài sản giàu có thể địch quốc kia, hoàn toàn không chú ý đến sự rời đi của nhóm người Diệp Phàm.
Diệp.
Một lát sau, khi Kiếm Tôn muốn cảm ơn Diệp Phàm, nhìn đông ngó tây, tìm một vòng, lại không thấy bóng dáng của nhóm người bọn hắn.
Cảnh này bị Quan Ngự Thiên phát hiện, lập tức cười khẽ một tiếng, trêu chọc, ha ha, xem ra ánh mắt của chú kiếm thành chủ vẫn chưa thoát khỏi phàm tục, ngay cả Diệp tiên sinh rời đi lúc nào cũng không biết.
Nghe vậy, sắc mặt của Kiếm Tôn trở nên có chút khó coi.
Cha, Diệp tiên sinh quả thật là kỳ nhân của thần châu, đối mặt với của cải như vậy, lại không hề để trong lòng.
Lúc này, Nhậm Thiên Hành lên tiếng.
Đúng vậy, cũng chỉ có người có tâm cảnh như vậy, mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo.
Quan Ngự Thiên gật đầu.
Mặc dù Chí Tôn Minh chúng ta hôm nay đã thua, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều, khiến con đường phía trước của chúng ta càng thêm rõ ràng.
Con đường võ đạo, không thể để những vật phàm tục này làm lu mờ đi đạo tâm.
Số của cải này nếu rơi vào tay chúng ta, còn không biết phải tiêu thế nào.
Hiện tại, chú Kiếm Thành đã có được, vừa hay giúp chúng ta một việc.
Nói xong, Quan Ngự Thiên nở một nụ cười với Kiếm Tôn.
Ha ha, vậy thì đa tạ sự hào phóng của Chí Tôn Minh chủ.
Kiếm Tôn chắp tay cười với Quan Ngự Thiên.
Thiên Hành, chuyện đã kết thúc, chúng ta cũng không cần thiết phải ở lại đây.
Quan Ngự Thiên không để ý đến Kiếm Tôn, mà nói với Nhậm Thiên Hành bên cạnh.
Được.
Nhậm Thiên Hành gật đầu, sau đó nhìn về phía Yến Tàng Phong không xa, lần sau gặp lại, ta sẽ hoàn toàn vượt qua ngươi.
Dù ngươi có luyện thiên ý tứ tượng quyết đến đại thành, ta cũng không hề sợ hãi.
Nói xong, liền quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của Nhậm Thiên Hành, Kiếm Tôn nhíu chặt mày, nói với Yến Tàng Phong, người này là một đối thủ đáng gờm, hiện tại lại được Diệp tiên sinh chỉ điểm.
Yên tâm đi, ta cũng sẽ không thua hắn.
Yến Tàng Phong cũng nhìn Nhậm Thiên Hành đang dần đi xa nói.
Nghe vậy, Kiếm Tôn gật đầu, đối với môn công pháp bán thần cấp thiên ý tứ tượng quyết này, Kiếm Tôn cũng tràn đầy tự tin.
Cùng với sự rời đi của nhóm người Diệp Phàm và người của Chí Tôn Minh, một số người trong giang hồ đến xem náo nhiệt cũng cảm thấy vô vị, cũng lặng lẽ rời đi.
Cùng với sự rời đi của đám đông, tất cả những chuyện xảy ra ở kỳ vương động đều nhanh chóng lan truyền trong giang hồ.
Bên kia, trên con đường nhỏ trong núi, một nam tử mặc trường sam màu xám đen đang đứng đợi ở đây.
Người này không ai khác, chính là Trương Hàm do Doanh Chính phái tới.
Lộc cộc lộc cộc.
Lúc này, một tràng tiếng vó ngựa truyền vào tai Trương Hàm. Thấy vậy, Trương Hàm trong lòng vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thân hình hắn lóe lên, liền biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. "Diệp tiên sinh." Trương Hàm chắp tay hành lễ với Diệp Phàm. "Trương Hàm tướng quân, chúng ta lại gặp nhau." Diệp Phàm đáp lễ. "Tiên sinh." Trương Hàm vừa định cất lời, Diệp Phàm đã ngắt ngang, "Ta biết ý định của ngươi. Lần này, ta sẽ theo ngươi tiến vào Tần Quốc, để diện kiến người đứng sau lưng ngươi. Chuyện này là sự thật. Tiên sinh thật sự nguyện ý cùng ta tiến vào Tần sao?" Sự kinh hỉ bất ngờ này khiến Trương Hàm lập tức cảm thấy không thể tin được, tựa như đang nằm mộng. Doanh chính phái hắn đến chính là muốn hỏi ý nghĩa của bốn chữ vong Tần giả hồ và liệu sau chuyện này có kẻ chủ mưu khác hay không. Hắn ba lần phái người đến mời ta vào Tần, nếu không đi, e rằng mặt mũi của hắn sẽ không giữ được. Diệp Phàm cười nói, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đến Đại Tần, hiện tại tính thời gian cũng gần rồi. Ba lần. Trương Hàm trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Đi thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Điều nên cho ngươi biết, tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Thấy vẻ nghi hoặc của Trương Hàm, Diệp Phàm nhắc nhở. Vâng. Trương Hàm chắp tay nói. Sau đó, đoàn người liền đi theo Trương Hàm, khởi hành đến Đại Tần Đế Quốc. Chương 239, Thánh Tâm Quyết phiên bản cường hóa. Mạnh. Chương 239, Thánh Tâm Quyết phiên bản cường hóa. Mạnh. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, giang hồ Thần Châu đã im ắng hơn 1 tháng lại sôi sục trở lại. Mỗi lần Diệp Phàm xuất hiện trên giang hồ, đều sẽ gây ra những con sóng lớn. Một đám người trong giang hồ, không ngại chuyện lớn, đã xếp hạng một tuyệt thế thiên kiêu bảng cho toàn bộ Thần Châu. Những người có thể lên bảng này, không ai không phải là tuyệt thế thiên kiêu của toàn bộ đại lục Thần Châu. Và đây còn là do chính miệng Diệp Phàm nói, không ai có thể nghi ngờ. Giang hồ đại hán, Long Bác của Long Thị Nhất Tộc, Đồng Chiến, Đồng Tâm hai huynh đệ của Đồng Thị Nhất Tộc, Nhậm Thiên Hành của Chí Tôn Minh và Yến Tàng Phong của Chú Kiếm Thành. Giang hồ đại tùy, ma nữ Loan Loan của Ma Môn và thánh nữ Sư Phi Huyên của Từ Hàng Tịch Trai. Chư tử bách gia trong lãnh thổ Đại Tần Đế Quốc, đạo gia Thiên Tông trưởng môn Hiểu Ngộng, Tinh Hồn, Thiếu Tư Mệnh của Âm Dương gia và Điền Môn của Đông gia. Thiên Mệnh chi tử trong giang hồ Linh Châu, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Những tuyệt thế thiên kiêu này tuy có tên trên bảng, nhưng lại không được xếp hạng. Tuy nhiên, những người có tên trên bảng, mỗi người đều đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới và thiên phú võ đạo vô cùng kinh khủng, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Nói cách khác, những tuyệt thế thiên tiêu chưa đạt đến đại tông sư cảnh giới, dù thiên phú của ngươi có yêu nghiệt đến đâu, cũng không có tư cách lên bảng, nhưng trong đó cũng có một số người Diệp Phàm chưa tiết lộ. Ngoài ra, trong giang hồ còn có một lão quái vật sống sót 4000 năm, tin tức này vừa ra, lập tức gây chấn động toàn bộ đại lục Thần Châu, ngay cả những người nắm quyền của tất cả các hoàng triều hoàng thất cũng vô cùng kinh ngạc. 4000 năm, đó là một khoảng thời gian dài đến mức nào? Theo lời Diệp công tử tiết lộ, người này là do tình cờ gặp được thần thú Long Quy trong truyền thuyết, từ đó nhận được cơ duyên to lớn, mới có thể sống lâu đến ngày nay. Hơn nữa, người này có liên quan mật thiết đến một kiếp nạn trong tương lai, kiếp nạn này tên là Thiên Thu Đại Kiếp. Đồng thời, hắn còn được Bách Hiểu cùng sinh liệt vào thập nhị kinh hoàng. Được liệt vào thập nhị kinh hoàng, không ai không phải là tồn tại mạnh mẽ, nguy hiểm nhất trong giang hồ. Và ở Đại Hán Hoàng Triều, điều được bàn luận nhiều nhất chính là về chuyện sinh tử kỳ. Dù sao, sinh tử kỳ này có chôn giấu kho báu giàu có thể đế quốc. Cùng với sự lan truyền của tin tức này, tất cả mọi người lại có một nhận thức mới về sự hiểu biết vô tận của Diệp Phàm. Đối với những tin tức lưu truyền trong giang hồ này, Diệp Phàm không hề để tâm. Sau khi nhận được phần thưởng của hệ thống, hắn cả ngày trốn trong xe ngựa nghiên cứu trận đạo chân giải. Sau 3 ngày nghiên cứu, cuối cùng cũng có một số hiểu biết sơ bộ, có thể kết hợp một vài loại trận pháp đơn giản. Mặc dù chỉ là trận pháp đơn giản, nhưng đây cũng là linh trận, không phải là tụ nguyên trận bố trí trên ô sao kiếm trước đây có thể so sánh được. Hệ thống, mở bảng thuộc tính. Diệp Phàm tâm niệm khẽ động, lập tức giao tiếp với hệ thống. Tìm. Xin ký chủ chờ một lát. Một lát sau, trước mắt Diệp Phàm xuất hiện một bảng điều khiển ảo màu xanh lam. Tên: Diệp Phàm, giới tính: nam, tuổi 20, võ đạo cảnh giới: Thiên Nhân cảnh biên mãn, kiếm đạo cảnh giới: Kiếm Tâm chi cảnh, kiếm đạo tầng thứ 3, lấy tâm ngự kiếm, đao đạo cảnh giới: Đao phong ý chí, ý chí của ta chính là ý chí của đao, đao là ta, mà ta không phải là đao. Vũ khí: Thanh xương kiếm, bại vong chi kiếm, bán thành phẩm. Công pháp: Dịch cân tẩy tủy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, long thần công phiên bản cường hóa võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đầu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phòng, võ học tổng cường của tiêu giao phái, lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, hấp công đại pháp phiên bản cường hóa, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, thánh linh kiếm pháp phiên bản hoàn chỉnh, vạn kiếm quy nhất loại đặc biệt, thôi diễn tiên cơ, kiếm đạo quang hoàn, phật ma quang hoàn, cường giả chi tâm, thẻ nâng cấp công pháp thần cấp loại, bí pháp, bổ thiên thuật, thuật gen đúc, phù văn cơ bản, trận pháp cơ bản, trận đạo chân giải linh trận tiên huyết mạch, viêm hoàng huyết mạch thể chất, trường thanh thể linh vật, bất lao thần tuyển, nộ đạo trà, long nguyên thu cưới, ngựa trắng nhỏ thú cưng, hỏa kỳ lân điểm thành tựu. 12000 điểm nhìn bảng thuộc tính của mình, tuy không có nhiều thay đổi, nhưng đồ vật lại nhiều hơn một chút. Thẻ nâng cấp công pháp thần cấp. Ánh mắt của Diệp Phàm rơi vào cột loại đặc biệt. Lập tức tâm niệm khẽ động, từ kho hệ thống lấy ra một tấm thẻ tỏa ra ánh sáng vàng rực. Truyền thuyết vàng. Quả không hổ là đạo cụ có thể nâng cấp công pháp thần cấp, ngay cả ánh sáng tỏa ra cũng chói mắt như vậy. Diệp Phàm đánh ra tấm thẻ trong tay. Sau đó lại nhìn về phía cột công pháp trên bảng điều khiển nào. Rốt cuộc là nâng cấp loại công pháp nào đây? Diệp Phàm có chút phân vân. Hắn rất muốn nâng cấp Hôn Nguyên Nhất Khí Quyết, nhưng công pháp này đã thoát khỏi phạm chủ công pháp thần cấp. Hệ thống, Long Thần Công phiên bản cường hóa, vẫn là công pháp thần cấp sao? Cuối cùng, Diệp Phàm quyết định nâng cấp Long Thần Công, dù sao công pháp này mang lại cho mình sự tăng cường mạnh mẽ nhất, có thể tăng phúc chiến đấu cơ bản, không nghi ngờ gì là lựa chọn tối ưu. Hồi ký chủ, Long Thần Công vốn là công pháp thần cấp, lại được hệ thống này cường hóa, nó hiện tại cũng đã vượt qua phẩm chất ban đầu, nếu không công pháp này cũng không thể tăng phúc chiến đấu cơ bản cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, chỉ có thể khóa mục tiêu vào Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh và Thánh Tâm Quyết. Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh là một bộ công pháp nội ngoại kiêm tu, nhưng ta hiện tại lại sở hữu Trưởng Thanh Thể và Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, dù có nâng cấp nữa, sự giúp đỡ đối với ta hình như cũng không lớn. Thánh Tâm Quyết, công pháp này bao la vạn tượng, đối với chiến lực của ta cũng không tăng cường nhiều, nhưng nếu nâng lên một tầng nữa, chắc hẳn việc hồi sinh người chết cũng dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm liền nghĩ đến việc mình đến Đại Tần còn có một chuyện khác. Hệ thống, nâng cấp Thánh Tâm Quyết. Xin ký chủ chờ một lát. Cùng với âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, thẻ nâng cấp công pháp thần cấp trong tay Diệp Phàm lập tức hóa thành một luồng ánh sáng vàng, biến mất không thấy. Tìm. Thẻ nâng cấp công pháp thần cấp sử dụng thành công, đang cường hóa Thánh Tâm Quyết 1. 10. 50. 99-100 tìm. Thánh Tâm Quyết cường hóa thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Thánh Tâm Quyết phiên bản cường hóa. Thánh Tâm Quyết phiên bản cường hóa, khả năng hồi phục tăng mạnh, đứt tay chân có thể hồi phục như cũ trong một ý niệm. Tất cả thủ đoạn tấn công tăng lên một tầng. Nhìn giới thiệu của Thánh Tâm Quyết phiên bản cường hóa, Diệp Phàm trong lòng rất kinh ngạc, hệ thống, đứt tay chân có thể hồi phục trong một ý niệm, vậy chẳng phải nói ta hiện tại đã thành bất tử chi thân rồi sao? Ký chủ, về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng hồi phục tay chân bị đứt cần có năng lượng, nếu năng lượng không đủ cũng không thể hồi phục vết thương. Thì ra là thế. Diệp Phàm gật đầu, vậy nếu hồi sinh người chết thì sao? Thánh Tâm Quyết ban đầu vốn đã có chức năng này, hiện tại lại được cường hóa, tự nhiên sẽ mạnh hơn trước. Chương 240, đến Hàm Dương Thành. Sự bất an của Triệu Cao. Chương 240, đến Hàm Dương Thành. Sự bất an của Triệu Cao. Nghe lời hệ thống nói, Diệp Phàm trong lòng càng có thêm tự tin. Không ngờ Thánh Tâm Quyết vượt qua cấp thần, chức năng lại tăng cường nhiều đến vậy. Khả năng hồi phục mạnh mẽ như vậy, e rằng một bộ xương khô, ta cũng có thể hồi sinh. Ký chủ, hồi sinh xương khô. Ngươi đang nghĩ viển vông à? Thân xác tối giữa, hồn về cửu u, dù ngươi có thể hồi sinh, đó cũng là tử linh, hoàn toàn là hai loại sinh mệnh khác với lúc còn sống. Ơ hình như cũng đúng. Diệp Phàm lập tức nghẹn lời, xem ra ta vẫn nghĩ về sinh mệnh quá đơn giản. Hơn nữa, một sinh mệnh có linh hồn, mức độ phức tạp của nó vượt xa sức tưởng tượng của ta. Thôi bỏ đi, hiện tại không làm được, không có nghĩa là sau này không làm được. Cùng với việc Thánh Tâm Quyết được cường hóa xong, Diệp Phàm cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thêm một luồng khí tức thần bí, nhưng rất nhanh đã bị Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết đồng hóa. Cảm thấy mình lại mạnh hơn vài phần. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Mặc dù Diệp Phàm hiện tại đang ở mức Tiên Nhân chi cảnh viên mãn, nhưng còn lâu mới đến giới hạn. Sự tăng cường thực lực của hắn hiện tại chỉ có thể thông qua việc hấp thu năng lượng của Long Nguyên. Ngoài ra, nếu tự mình khổ tu, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá lục địa thần tiên chi cảnh. Nền tảng của Diệp Phàm thực sự quá hùng hậu, nếu Đế Thích Thiên có được sức mạnh to lớn như vậy, e rằng có thể đột phá một cảnh giới trong nháy mắt. Thời gian trước mắt lại 3 ngày trôi qua. Nhóm người Diệp Phàm vội vã lên đường, cuối cùng cũng đến được đô thành của Đại Tần Đế quốc, Hàm Dương. Diệp tiên sinh, chúng ta đã đến Hàm Dương thành. Lúc này, Trương Hàm cưỡi chiến mã đến bên cạnh xe ngựa của Diệp Phàm chắp tay nói. Nghe giọng của Trương Hàm, Diệp Phàm từ từ mở mắt, ta biết rồi, ngươi đi sắp xếp. Vâng. Trương Hàm đáp. Ngay sau đó, Trương Hàm quay đầu ra hiệu cho đám đông xung quanh. Ảnh mật vệ đang ẩn mình trong đám đông nhận được lệnh, lập tức phi nhanh về phía Hàm Dương cung. Diệp tiên sinh, Hàm Dương thành là đế đô của Đại Tần Đế quốc, sự phồn hoa của nơi đây vượt xa các đế đô của những đế quốc khác. Ngươi chi bằng cảm thụ một chút. Nói đến đây, Trương Hàm trong lòng tràn đầy tự hào. Nghe vậy, Diệp Phàm gật đầu, cũng được, vậy thì giải tỏa sự buồn chán trong lòng. Khi Diệp Phàm chấp thuận, Trương Hàm mừng thầm trong lòng. Một nhóm người rất nhanh đã vào Hàm Dương thành, nhìn dòng người qua lại, cùng với tiếng giao hàng của các thương nhân, tất cả âm thanh hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt. Không ngờ Đại Tần Đế quốc mới thành lập được hơn 10 năm, đế đô của nó đã có cảnh tượng phồn vinh như vậy, thật khiến người ta khó tin. Hoa Mãn Lâu trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết hắn quanh năm sống ở đế đô Đại Minh hoàng triều, tuy nơi đó cũng vô cùng phồn hoa, nhưng so với Hàm Dương thành, vẫn kém một bậc. Hàm Dương thành sở dĩ phồn hoa như vậy, là nhờ vào Hàm Dương cung. Hàm Dương cung là cung điện có khí phách nhất trong các đại hoàng triều ở Thần Châu Trung Nguyên. Vì vậy, điều này đã tạo nên cảnh tượng phồn hoa của Hàm Dương thành. Đương nhiên, ngoài ra, Tần Hoàng doanh chính thống nhất 6 nước, các thương nhân của các nước ban đầu muốn tiếp tục sinh tồn, cũng chỉ có thể đến Hàm Dương thành bán các loại vật dụng sinh hoạt. Cùng với sự đổ về của một lượng lớn thương nhân, nên số người ngày càng đông. Về mức độ phồn hoa, Hàm Dương thành quả thật hơn hẳn đế đô Đại Minh, chỉ là không biết mỹ tiểu ở đây thế nào. Lục Tiểu Phụng nuốt dâu nói. Ha ha, Lục Tiểu Phụng vẫn là Lục Tiểu Phụng của ngày xưa, dù đi đến đâu, trong lòng cũng chỉ có mỹ tiểu. Hoa Mãn Lâu trêu chọc. Lục đại hiệp, ta không rõ mỹ tiểu của những hoàng triều khác ra sao, nhưng rượu của Đại Tần ta chỉ gói gọn trong một chữ, mạnh. Mạnh mẽ như những tráng sĩ Đại Tần. Ngươi nhất định phải thưởng thức cho cẩn thận. Nghe giọng của Lục Tiểu Phụng, Trương Hàm cười nói. Đối với thân phận của Lục Tiểu Phụng, Trương Hàm sớm đã điều tra rõ ràng. Hơn nữa, nhóm người này đều là bạn của Diệp Phàm, Trương Hàm đối với bọn hắn cũng rất khách khí. Ha ha, nếu Trương Hàm tướng quân đã nói vậy, vậy thì ta phải thưởng thức cho kỹ, xem có đúng như lời ngươi nói không. Lục Tiểu Phụng cười ha ha. Bên kia, trong Hàm Dương cung, Ngự thư phòng. Bẩm báo bệ hạ, Trương Hàm thống lĩnh đã đưa Diệp tiên sinh và nhóm người đến Hàm Dương thành, tin rằng không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ đến Hàm Dương cung. Nghe tiếng này, Doanh Chính đang xử lý tấu chương, mắt đột nhiên sáng lên, lập tức đặt tấu chương trong tay xuống, từ từ đứng dậy. Thiết Yến.
Vâng.
Nhận được lệnh của Doanh Chính, ảnh mật vệ đó lập tức đi thẳng đến ngự thiện phòng.
Ha ha, không ngờ Trương Hàm lại có thể mời được Diệp Phàm.
Doanh Chính nở một nụ cười trên mặt.
Không lâu sau, ngài đẩy cửa ngự thư phòng, bước ra ngoài.
Thấy bóng dáng của Doanh Chính, tất cả thị vệ đều cung kính hành lễ.
Và bên cạnh, một nam tử có tướng mạo âm nhu, tóc đỏ hoe cũng cung kính đến sau lưng Doanh Chính.
Người này chính là chủ của La Võng, Triệu Cao.
Đối với tin tức Diệp Phàm vào tần, hắn đã sớm nhận được, mặc dù Triệu Cao có nghĩ đến việc trừ khử người này trên đường, nhưng vừa nghĩ đến thực lực của Diệp Phàm, hắn liền từ bỏ.
Hiện tại, Diệp Phàm mang theo Hắc Bạch Huyền Tiễn vào tần, Triệu Cao trong lòng vô cùng thấp thỏm. Chỉ có thể cầu mong Diệp Phàm không biết thân phận của Hắc Bạch Huyền Tiễn, nhưng điều này có thể sao? Chưa nói đến việc Hắc Bạch Huyền Tiễn hiện tại đã bị Diệp Phàm thu phục, chỉ riêng sự hiểu biết vô tận của Diệp Phàm, Triệu Cao trong lòng đã có chút sợ hãi. Năm xưa, Triệu Cao đã vi phạm mệnh lệnh của Doanh Chính, lén phái người đi ám sát Diệp Phàm, chỉ riêng tội này đã đủ để hắn lột một lớp da. Nhận thấy sự khác thường của Triệu Cao, Doanh Chính nhàn nhạt nói, "Sao vậy?
Xem ra trong lòng ngươi rất sợ hãi."
Là một đế vương, sát luôn quan sát chỉ là kỹ năng cơ bản, bất kỳ biểu cảm nhỏ nào cũng không thể qua mắt được Doanh Chính.
"Không không, nô tỳ chỉ là trong lòng có chút kích động."
Triệu Cao vội vàng đáp.
"Kích động?"
Doanh Chính trong mắt lóe lên một tia khác thường, "Vậy ngươi nói xem, kích động thế nào?"
"Bệ hạ sắp được gặp người mà mình ngày đêm mong nhớ, nô tỳ tự nhiên vui mừng cho ngài."
Phải nói, Triệu Cao có thể trở thành người thân cận bên cạnh Doanh Chính, không phải không có lý do.
"Vậy sao?"
Doanh Chính mặt không vui không buồn, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng. Nhưng chính vì vậy, càng khiến Triệu Cao trong lòng càng cảm thấy một sự bất an. Sự bất an này không đến từ Diệp Phàm, mà đến từ Doanh Chính. Nhìn bóng lưng chắp tay sau lưng của Doanh Chính, dù thực lực của Triệu Cao có mạnh đến đâu, hắn cũng không nảy sinh bất kỳ ý định phản nghịch nào. Áp lực mà Doanh Chính mang lại cho hắn thực sự quá lớn, lớn đến mức hắn khó có thể chịu được.
Chương 241, gặp Doanh Chính.
Chương 241, gặp Doanh Chính. Triệu Cao ở toàn bộ nước Tần, thậm chí toàn bộ Thần Châu, không có ai mà hắn sợ hãi. Nhưng chỉ duy nhất trước mặt Doanh Chính, hắn không nảy sinh bất kỳ ý định phản nghịch nào, dù có, cũng chỉ có thể giấu kín ở nơi sâu nhất trong lòng. Cùng lúc đó, Trương Hàm dẫn nhóm người Diệp Phàm dạo chơi trong Hàm Dương Thành, mấy người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đến Hàm Dương Cung. Nhìn cung điện có quy mô to lớn, kiến trúc hùng vĩ tráng lệ trước mắt, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng không khỏi bị chấn động. Sớm đã nghe nói Hàm Dương Cung của Đại Tần Đế quốc là nhất trong các hoàng cung của các đại hoàng triều, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền.
Đúng vậy, tuy Tử Cấm Thành của Đại Minh cũng vô cùng tráng lệ, nhưng lại thiếu đi khí thế hùng vĩ như Hàm Dương Cung.
Hoa Mãn Lâu cũng phụ họa.
Hoa, cung điện thật khí phách, thần tượng, ta lần đầu tiên thấy kiến trúc hùng vĩ như vậy.
A Tử lúc này cũng kinh hô một tiếng. Đại Tần Đế quốc không hổ là hoàng triều mạnh nhất trong các đại hoàng triều ở Trung Nguyên, trong đó mỗi một công trình kiến trúc đều khí thế như hồng, mỗi cái đều có phong cách độc đáo riêng. Ngay cả Tiêu Giao Tử lúc này cũng bị kinh ngạc, mặc dù trước đó ông đã nhìn thấy kiến trúc của Hàm Dương Cung từ xa, nhưng chỉ khi ở trong đó mới có thể cảm nhận được sự hùng vĩ này. Nhìn quần thể kiến trúc xung quanh, Diệp Phàm trong lòng cũng rất kinh ngạc, đây chính là Hàm Dương Cung của Đại Tần sao? Không ở trong đó, hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tác động thị giác này. Nghe tiếng nói của mọi người, Trương Hàm trong lòng càng thêm tự hào.
Chư vị, các cung điện trong Hàm Dương Cung đều được thiết kế tỉ mỉ, không chỉ yêu cầu vẻ ngoài đẹp đẽ hùng vĩ, mà bên trong còn mời rất nhiều thợ thủ công bậc thầy điêu khắc tinh xảo các loại hoa văn, những bức bích họa tinh mỹ.
Xem ra, Hàm Dương Cung được mệnh danh là nhất trong các hoàng cung Trung Nguyên, không phải không có lý do.
Tiêu Giao Tử lúc này cảm thán một phen.
Tiền bối nói rất đúng. Nhận được lời khen của vị siêu cấp cường giả này, Trương Hàm trong lòng vô cùng vui mừng.
Lúc này, một ảnh mật vệ đến bên tai Trương Hàm thì thầm.
Ta biết rồi, ngươi lui xuống.
Trương Hàm xua tay, đoạn nói với Diệp Phàm.
Diệp tiên sinh, bệ hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu, xin mời theo ta.
Ồ, xem ra Tần Hoàng cũng khá khách sáo.
Diệp Phàm mỉm cười.
Tiên sinh nói đùa rồi, ngài là khách quý của bệ hạ, ngài có thể vào tần, bệ hạ trong lòng tự nhiên sẽ rất vui mừng.
Trương Hàm giọng điệu vô cùng cung kính.
Thôi, không cần nói những lời khách sáo này nữa.
Dẫn ta đi gặp hắn đi.
Diệp Phàm nói với Trương Hàm.
Vâng.
Sau đó, Trương Hàm làm một cử chỉ mời với Diệp Phàm.
Lúc này, Doanh Chính đã sớm ngồi ở vị trí đầu tiên trong phòng ăn, trên bàn trước mặt ngài đặt ba chén rượu, bên trong đều chứa đầy rượu.
Trên các bàn hai bên phía dưới đều đặt một số đĩa trái cây.
Còn Triệu Cao đứng bên cạnh, trong lòng thấp thỏm không yên.
Bên trái Doanh Chính đang ngồi mấy vị nam tử, có văn có võ, ngồi ở vị trí đầu tiên là một lão giả, ông tuy mặc quan phục, nhưng khí tức sắc máu cả đời lại từ trong ra ngoài tỏa ra, bao trùm toàn bộ cơ thể.
Người này chính là quân tần của Đại Tần Đế quốc, Vương Tiễn.
Vương Tiễn là một trong hai đại gia tộc võ tướng của Đại Tần, ông hiện tại chính là gia chủ của Vương gia.
Vừa rồi, Vương Tiễn nhận được lệnh truyền của Doanh Chính, mời ông đến uống rượu.
Mặc dù mệnh lệnh nhận được là uống rượu, nhưng Vương Tiễn là người như thế nào, sẽ cho rằng bệ hạ chỉ đơn thuần mời hắn uống rượu.
Vì vậy, trong đó chắc chắn có thâm ý, lại kết hợp với tình báo mà gia đình nhận được, nghe nói Diệp Phàm đang gây xôn xao giang hồ Thần Châu sẽ theo Trương Hàm vào tận, rất nhanh, hắn đã nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó.
Ngồi sát bên Vương Tiễn là một nam tử trung niên, chính là con trai của ông, Vương Buôn.
Tiếp theo, phía dưới là một nam tử trung niên, trên người tỏa ra khí chất của một văn nhân, người này chính là Lý Tư.
Vốn dĩ, mấy ngày trước Lý Tư còn đang cùng vệ trang bàn bạc chuyện đối phó với Mặc gia, nhưng đột nhiên nhận được lệnh triệu tập của Doanh Chính, hắn liền trở về Hàm Dương.
Bệ hạ,
Diệp tiên sinh đã đến ngoài điện.
Lúc này, một ảnh mật vệ vội vàng đến bẩm báo, mau mời hắn vào. Nói xong, Doanh Chính liền từ từ đứng dậy. Một đám quan viên thấy vậy, cũng đều lần lượt đứng dậy. Ngay cả Doanh Chính cũng đứng dậy, bọn hắn dám không đứng sao? Lộc cộc lộc cộc. Rất nhanh, một tràng tiếng bước chân từ ngoài điện truyền vào. Bệ hạ, mặt tướng không phụ sự ủy thác, đã mời được Diệp tiên sinh đến. Trương Hàm vội vàng cúi người hành lễ với Doanh Chính. Rất tốt, việc này ngươi xử lý không tồi, chấm sẽ ghi nhớ công lao. Mặc dù Doanh Chính đang nói chuyện với Trương Hàm, ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn Diệp Phàm. Đây là chức trách của mặt tướng, không dám tham công. Trương Hàm lại nói, được rồi, đường này ngươi cũng mệt rồi, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Doanh Chính thu hồi ánh mắt, chỉ vào chỗ ngồi bên trái. Vâng, đa tạ bệ hạ. Trương Hàm trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn đi theo Doanh Chính nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn được hưởng đãi ngộ như thế này. Lúc này, Diệp Phàm không nói gì, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Doanh Chính, và Doanh Chính cũng vậy, hai người cứ thế nhìn nhau, đồng thời trên người mơ hồ tỏa ra một loại áp lực vô hình, bao trùm toàn bộ đại sảnh. Khoảnh khắc này, không khí trong toàn bộ phòng ngăn đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh, không ai dám nói chuyện, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ phá vỡ bầu không khí này. Bên kia, các vị quan viên bên trái cũng đang lần lượt đánh giá người trẻ tuổi trước mắt. Bọn hắn thực sự không hiểu, trên người Diệp Phàm rốt cuộc cẩn giấu sức mạnh thần kỳ gì, có thể khuấy động sóng gió lớn như vậy trong giang hồ Thần Châu. Đối với sự hiểu biết vô tận của Diệp Phàm, bọn hắn cũng đã nghe nói. Hiện tại, Nguyệt Thần, Tinh Hồn hai đại hộ quốc pháp sư của Âm Dương gia đột nhiên rút lui, khiến bọn hắn đều hiểu rằng lời nói trước đây của Diệp Phàm không phải là nói bừa, nếu không Âm Dương gia cũng sẽ không rút khỏi triều đình. Giang hồ Thần Châu đồn rằng, tiên sinh là Trích Tiên hạ phàm, khí chất toàn thân như tiên nhân, hôm nay được thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, vẫn là Doanh Chính lên tiếng trước. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Diệp Phàm này quả nhiên không đơn giản, đối mặt với hoàng đạo chi khí của chấm, không hề bị ảnh hưởng, ngay cả sắc mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thử hỏi toàn bộ Thần Châu, ai có thể dưới hoàng đạo chi khí của chấm mà mặt không đổi sắc? Ngay cả những đế vương được gọi là, bọn hắn cũng không làm được. Nghe tiếng của Doanh Chính, Diệp Phàm mỉm cười, người ở trong núi mới là tiên, còn ta chỉ là du ngoạn trong hồng trần, đâu đáng được gọi là tiên. Lời tuy như vậy, nhưng nếu nhân gian có tiên, thì chắc chắn là người như tiên sinh. Doanh Chính cười nói, tần hoàng khách sáo rồi, ta nặng nhẹ bao nhiêu, trong lòng vẫn có số. Diệp Phàm chắp tay nói, tiên sinh đường xa mệt mỏi, chấm đã sớm chuẩn bị mỹ tiểu mỹ thực, mời. Doanh Chính đưa tay phải ra, làm một cử chỉ mời. Diệp Phàm gật đầu, sau đó đến ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải Doanh Chính. Rất nhanh, từng món mỹ thực cùng quỳnh tương ngọc dịch đã được lần lượt dọn lên. Chương 242, hồ này không phải hồ kia. Chương 242, hồ này không phải hồ kia. Diệp Phàm ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, Tiêu Giao Tử thứ hai, sau đó là Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết và những người khác. Lúc này, Doanh Chính nhìn về phía Tiêu Giao Tử và những người khác, cười nói, chắc hẳn vị này là người sáng lập Tiêu Giao phái trong lãnh thổ Đại Tống hoàng triều, Tiêu Giao Tử nhỉ? Tần Hoàng Tuyển Nhãn. Tiêu Giao Tử chắp tay nói với Doanh Chính, trong lãnh thổ Đại Tần đế quốc của chấm, trưởng môn của đạo gia Nhân Tông, hình như cũng tên là Tiêu Giao Tử. Trương Hàm, chấm nói đúng không? Doanh Chính nhìn về phía Trương Hàm. Bẩm báo bệ hạ, quả thật như vậy, hắn là bạn tốt của Mặc gia, đồng thời cũng là người của thế lực phản thần, là tàn dư của đại thần. Trương Hàm quanh năm ở bên cạnh Doanh Chính, tự nhiên có thể nghe ra ý nghĩa của câu nói này. Câu nói này của Doanh Chính có vẻ như đang hỏi Trương Hàm, nhưng thực chất là muốn nói với Tiêu Giao Tử. Đã có một Tiêu Giao Tử là tàn dư của đại thần rồi, hắn hy vọng vị Tiêu Giao Tử của đại tống này nhìn rõ vị trí của mình, đừng đi vào con đường sai lầm. Tiêu Giao Tử là trưởng môn của Tiêu Giao phái, tu vi chắc chắn sâu không lường được, còn hơn cả Tiêu Giao Tử của đạo gia Nhân Tông. Nhưng trong mắt Doanh Chính, cũng chỉ vậy thôi, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng không để trong mắt. Chúng chi là vị Tiêu Giao Tử trước mắt. Nếu không phải vì nể mặt Diệp Phàm, ông ta ngay cả tư cách vào Hàm Dương Cung cũng không có. Lời nói một ý hai nghĩa của Doanh Chính, Tiêu Giao Tử tự nhiên hiểu, ông cũng rất rõ địa vị của mình, là người trong giang hồ, vốn không nên giao du với triều đình, nhưng hiện tại đã định theo Diệp Phàm, tự nhiên phải đồng cam cộng khổ. Chuyện của nước Tần, chúng ta là người trong giang hồ, tự nhiên sẽ không can thiệp. Lúc này, Diệp Phàm lên tiếng. Nhưng nếu có náo nhiệt để xem, ta vẫn sẽ đến góp vui. Ha ha, giang hồ sớm đã đồn, ở đâu có náo nhiệt, ở đó có Diệp tiên sinh, hôm nay được thấy. Quả nhiên như vậy. Doanh Chính cười ha hả, thu hồi ánh mắt trên người Tiêu Giao Tử, chuyển sang nhìn Diệp Phàm. Tiên sinh có thể bảo tận, chấm rất vui mừng. Nói rồi, Doanh Chính liền nâng chén rượu đầu tiên trên bàn. Năm xưa, tiên sinh tặng chấm hai câu, hôm nay chấm liền trả lại ngươi hai chén rượu. Nói xong, Doanh Chính liền uống cạn hai chén mỹ rượu. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng liên tiếp rót hai chén rượu, uống cạn. Còn chén rượu thứ ba này, chấm có một việc muốn hỏi. Doanh Chính vừa nói ra, tất cả những người không liên quan trong phòng ăn đều lui ra khỏi phòng ăn. Hừ. Doanh Chính thấy Triệu Cao không rời đi, lập tức phát ra một tiếng. Nghe vậy, Triệu Cao vội vàng túi người lui đi, lúc đi còn liếc nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nhận thấy ánh mắt của Triệu Cao, Hắc Bạch Huyền Tiễn liếc Triệu Cao một cái, không để ý đến hắn. Thấy vậy, Triệu Cao trong lòng rất tức giận, nhưng đồng thời lại vô cùng thất vọng. Hiện tại, Hắc Bạch Huyền Tiễn là người bên cạnh Diệp Phàm, một Triệu Cao nhỏ bé đã không lọt vào mắt hắn. Lúc này, toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại nhóm người Diệp Phàm cùng với Vương Tiễn, Vương Buôn Cha Con và Lý Tư và những người khác. Tân Hoàng cứ nói thẳng, nếu ta biết, chắc chắn sẽ biết gì nói đấy. Diệp Phàm thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Doanh Chính gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra một cuộn vải lụa, đây chính là vấn đề chấm muốn hỏi. Nhìn cuộn vải lụa trong tay, Doanh Chính sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Vương Tiễn, Vương Buôn và Lý Tư ba người, bọn hắn không biết tin tức trong quận bài luận này. Nhưng vẻ mặt của Doanh Chính, có thể thấy, chuyện này không hề nhỏ. Lúc này, Diệp Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng vung một cái, cuộn vải lụa đó liền bay vào tay hắn. Vong Tần Giả Hồ. Diệp Phàm nhìn bốn chữ lớn trên cuộn vải lụa, lẩm bẩm một tiếng. Rầm. Cái gì? Đại Tần sẽ bị diệt vong trong tay người Hồ. Vương Tiễn nghe vậy, tức giận đến mức đập bàn đứng dậy. Bệ hạ, mấy ngày trước, ngài đột nhiên hạ lệnh cho Mông Điểm tướng quân dẫn binh tấn công người Hồ, chính là vì chuyện này. Nghe tiếng của Vương Tiễn, Doanh Chính không giấu giếm, dù sao đây cũng là đại sự quốc gia, và Vương Tiễn còn là quân thần của Đại Tần, ông có tư cách biết. Đúng vậy. Doanh Chính gật đầu, sau đó kể chi tiết chuyện thiên thạch rơi xuống. Bất kể chuyện này là thật hay giả, chấm đều phải bóp chết nguy cơ của Đại Tần từ trong trứng nước. Bệ hạ, chuyện quan trọng như vậy, tại sao ngài không nói sớm cho lão thần? Vương Tiễn nhíu mày nói, lão tướng quân, hiện tại ngài đã cao tuổi, chấm không thể để ngài tái xuất chiến trường. Doanh Chính xua tay, ra hiệu cho Vương Tiễn ngồi xuống. Lòng trung thành của vương gia, chấm biết, có vương gia chấn giữ trong đế quốc, chấm mới có thể yên tâm, ngài hiểu không? Đại Tần đế quốc có hai đại gia tộc võ tướng, Mông gia chủ ngoại, Vương gia chủ nội, có các ngươi ở đây, chấm rất yên tâm. Vâng. Vương Tiễn lập tức bị những lời này của Doanh Chính làm cho cảm động. Mặc dù Đại Tần hiện tại thực hiện chế độ quân công, nhưng công lao của vương gia thực sự quá lớn, nên ông hiện tại cũng sẽ không đi tranh giành với Mông gia. Điểm này Vương Tiễn nhìn rất rõ. Diệp tiên sinh, xin ngài hãy nói cho lão phu biết, chữ Hồ trong bốn chữ này có phải là đến từ người Hồ không? Lúc này Vương Tiễn hỏi Diệp Phàm. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Diệp Phàm, đặc biệt là Lý Tư. Hắn lúc này trong lòng vô cùng chấn động, hắn vạn lần không ngờ hôm nay lại được chứng kiến bí mật như vậy, chắc hẳn đây là lý do bệ hạ triệu ta trở về. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Diệp Phàm lắc đầu rồi nói với Doanh Chính, không phải, không phải, lại không phải là người Hồ. Vương Tiễn lập tức kinh hô một tiếng. Còn Doanh Chính lúc này nhíu chặt mày, trong lòng suy nghĩ rối như tơ vò, đồng thời lại vô cùng nghi hoặc. Xin tiên sinh cho biết. Lúc này Doanh Chính chắp tay nói với Diệp Phàm, Tần Hoàng không cần như vậy, vừa rồi ta đã nói, nếu biết tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Diệp Phàm xua tay nói, Diệp Minh thật sự biết sao? Lúc này Lục Tiểu Phụng đuốt râu thì thầm bên tai Hoa Mãn Lâu, Diệp Minh đã nói hồ này không phải hồ kia, vậy chắc chắn biết một số điều. Hoa Mãn Lâu nhấp một ngụm mỹ tử nói. Nghe câu này, Lục Tiểu Phụng gật đầu, trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Đại Tần đế quốc hiện tại có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng tình hình của mình rõ, không phải sao? Diệp Phàm nhìn về phía Lý Tư. Thấy ánh mắt của Diệp Phàm nhìn mình, Lý Tư lập tức chắp tay nói, tiên sinh nói không sai, Đại Tần hiện tại đang đối mặt với nội ưu ngoại hoạn, trong bóng tối khắp nơi đều có các thế lực phản Tần ẩn náu, những người này có ý đồ lật đổ Đại Tần, muốn tái thiết lại quê hương của họ. Hừ, chỉ cần chấm còn ở đây, bọn hắn sẽ không bao giờ có cơ hội. Nghe vậy, Doanh Chính lạnh lùng hừ một tiếng, khí thế uy nghiêm bá đạo lập tức bùng nổ. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Thấy Diệp Phàm cũng đồng tình như vậy, Doanh Chính trong lòng vô cùng vui mừng, lập tức thu hồi khí thế của mình. Doanh Chính vừa định mở miệng nói, nhưng lại bị Diệp Phàm giành trước. Tần Hoàng, những lời tiếp theo của ta có thể sẽ khiến ngươi nghe không thoải mái, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Không sao, tiên sinh cứ nói thẳng. Doanh Chính xua tay. Diệp Phàm gật đầu, như ngươi đã nói, chỉ cần ngươi còn ở đây thì Đại Tần vẫn còn, nhưng nếu ngươi không còn nữa thì sao? Chương 243, ý chí của Doanh Chính. Chương 243, ý chí của Doanh Chính. Nhưng nếu ngươi không còn nữa thì sao? Lời này của Diệp Phàm vừa thốt ra, toàn bộ phòng ăn lập tức yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hỗn sược. Vương Tiễn lập tức đập bàn, quát lớn với Diệp Phàm. Câm miệng. Doanh Chính lập tức quay đầu quát Vương Tiễn. Vâng. Vương Tiễn thấy vậy, trong lòng vô cùng không vui, nhưng dù có bao nhiêu không vui, cũng chỉ có thể đè nén trong lòng. Tiên sinh, lời này có ý gì? Doanh Chính tuy không thích nghe câu này của Diệp Phàm, nhưng ngài lại rất rõ, câu nói này chính là sự thật. Trước đó ta đã nói, ngươi là đế vương bẩm sinh, bản thân mang theo một luồng hoàng giả chi khí, nhờ vào khí vận này, từ vương đạo biến thành hoàng đạo. Mặc dù ngươi có hoàng giả khí vận bảo vệ bản thân, có thể phòng ngự kẻ địch bên ngoài, nhưng bản thân chúng quy vẫn là thân xác phàm trần, cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử như người thường. Diệp Phàm từ từ nói, vậy nên, chấm sẽ chết. Doanh Chính nhíu chặt mày, trong lòng vô cùng không cam tâm. Có rất nhiều chuyện Doanh Chính vẫn chưa làm xong, ngài không sợ chết, nhưng lý tưởng trong lòng chưa hoàn thành, mình không cam tâm cứ thế mà chết. Vương Tiễn bên cạnh nghe câu này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không, bệ hạ, sao ngài có thể chết, ngài là đế vương bẩm sinh, không thể chết được. Nghe đồn Lăng Xương kiếm của Đại Hán có công hiệu trường sinh bất tử, lão thần lập tức phái người đi lấy về. Yên lặng. Doanh Chính quát lớn với Vương Tiễn. Nghe vậy, Vương Tiễn lập tức im lặng, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Doanh Chính từ từ thở ra một hơi, lão tướng quân, chấm biết lòng trung thành của ngài, chấm cả đời chỉ có thể sở hữu một thanh kiếm, đó là Thiên Vấn. Dù Lăng Xương kiếm có thể giúp chấm trường sinh bất tử, chấm cũng không cần, ngài không biết điều chấm cần. Nếu chấm thực sự cần Lăng Xương kiếm, trước khi nó xuất thế, chấm đã cho người đi lấy về. Bệ hạ, không có Lăng Xương kiếm, vẫn còn những vật trường sinh khác, dù có gian khổ đến đâu, lão thần dù không cần tính mạng, cũng sẽ lấy về cho ngài. Vương Tiễn lại nói với Doanh Chính. Được rồi, ngài cứ yên lặng ở bên cạnh đi. Doanh Chính giọng điệu có chút dịu đi. Đối với Vương Tiễn, Doanh Chính từ trong lòng kính trọng ông, vị lao tướng quân già mua này đã cống hiến cả đời cho Đại Tần, có công lao to lớn với Đại Tần. Năm xưa, chấm một mình vào Hàn, gặp Hàn Phi, hắn cũng đã nói với chấm một câu. mỗi người đều sẽ chết, nhưng quan trọng là chết khi nào, chết như thế nào. Năm xưa, chấm không hiểu ý nghĩa của câu nói này, hiện tại, chấm cuối cùng đã hiểu.
Đúng vậy.
Diệp Phàm gật đầu. Người ta ai cũng phải chết, hoặc nặng như núi Thái, hoặc nhẹ như lông hồng. Lời này của tiên sinh thật tuyệt diệu. Doanh Chính tán thưởng. Trong toàn bộ Thần Châu, e rằng cũng chỉ có tiên sinh mới hiểu được ý chí của chấm. Nói đến đây, Doanh Chính từ từ đứng dậy, đồng thời trên người tỏa ra một luồng khí thế vô cùng uy nghiêm. Chớ còn, sẽ giữ đất mở cõi, quét sạch bốn phương, định nền móng vạn thế cho Đại Tần ta. Nếu chớ mất, cũng sẽ hóa thân thành long hồn, trấn áp khí vận của Đại Tần, phù hộ Đại Tần ta vĩnh viễn không suy. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều bị khí phách của Doanh Chính làm cho chấn động. Vương Tiến cha con hai người lập tức bị câu nói này của Doanh Chính làm cho nhiệt huyết sôi trào, ngay cả Lý Tư lúc này cũng bị câu nói này của Doanh Chính làm cho kinh ngạc không thôi. Doanh Chính hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của mấy người này, quay sang đối mặt với Diệp Phàm, "Tiên sinh, ngươi vẫn chưa nói cho chấm biết, chữ hổ đó chỉ cái gì?" "Vừa rồi ta đã nói, Đại Tần hiện tại đang có nội ưu ngoại hoạn, nhưng từ xưa đến nay, nguy cơ của một cường quốc chưa bao giờ đến từ ngoại hoạn, mà đến từ nội ưu." Diệp Phàm từ từ nói. "Cái gì?" Doanh Chính lập tức bị câu nói này của Diệp Phàm làm cho kinh ngạc. "Không thể, điều này tuyệt đối không thể. Chớ ngay cả 6 nước chư hầu cũng đã diệt vong, sao lại sợ những tàn dư của 6 nước đó? Tàn dư của 6 nước quả thật không thể chống lại thế lực của Đại Tần đế quốc." Diệp Phàm gật đầu. "Vẫn quay lại điểm ban đầu, chỉ cần ngươi còn ở đây, Đại Tần vẫn còn." Ý nghĩa của câu nói này rất rõ ràng, Đại Tần hiện tại hoàn toàn tồn tại là nhờ một mình ngươi. Nếu ngươi không còn, đó sẽ là một cục diện khác. Đánh chiếm Giang Sơn dễ, giữ gìn Giang Sơn khó. Hiện tại, toàn bộ Đại Tần đều biết, Phủ Tôn là hoàng chủ tiếp theo của Đại Tần, nhưng chỉ cần một ngày ngươi chưa công bố người kế vị, những kẻ thèm muốn vị trí này, chẳng lẽ thật sự không có ai sao? Lời này vừa thốt ra, Doanh Chính đồng tử co lại, lập tức nghĩ đến một người. Chữ hồ trong miệng tiên sinh, là chỉ hắn. Ba người bên trái nghe vậy, đều nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không thể là hắn, Hồ Hợi là con trai thứ 18 của chấm, hắn từ nhỏ đã thông minh, tính cách lại càng cơ trí hơn người, được chấm yêu quý. Thông minh từ nhỏ, cơ trí hơn người sao? Ha ha ha, hắn thật sự quá thông minh rồi. Nghe vậy, trên mặt Diệp Phàm hiện lên vẻ khinh thường. Trong mắt ngươi, hắn quả thật tài trí hơn người, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, cố ý diễn trò cho người thấy. Ngươi còn không nhìn xem, lão sư dạy dỗ hắn là ai? Triệu Cao. Doanh Chính nhíu chặt mày, lập tức nói, hắn dám dở trò vặt trước mặt chấm. Trò vặt? Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu Triệu Cao chỉ dở trò vặt, vậy hắn còn chưa đáng lo, vì trò vặt chúng quy vẫn là thứ không thể lên được mặt bàn, một khi gặp phải sức mạnh to lớn, trong nháy mắt sẽ bị xé nát. Triệu Cao được ngươi sủng ái, còn nắm giữ La Võng, đại sát khí của đế quốc. Mặc dù địa vị của hắn không cao, nhưng quyền lực thực tế nắm giữ lại vô cùng lớn. Do ngươi quanh năm dung túng hắn, dẫn đến hắn ngày càng muốn nắm giữ quyền lực lớn hơn. Sức mạnh của La Võng tuy mạnh mẽ, còn nắm giữ sinh tử của người khác, nhưng chỉ riêng La Võng thật sự có thể thỏa mãn hắn sao? Phải biết, quyền lực là một ly thuốc độc có thể gây nghiện, ở trong quyền lực lâu dài, rất ít người có thể giữ được sơ tâm. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn về phía Vương Tiễn cha con và Lý Tư ba người. Chẳng lẽ ba người bọn hắn không muốn tiến thêm một bước sao? Lời này vừa thốt ra, ba người lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ, thần tuyệt đối không có hai lòng. Quả thật, Vương gia đời đời làm tướng, cả đời trung thành với Đại Tần, đây là sự thật không thể tranh cãi, các ngươi tuyệt đối không có hai lòng, ta tự nhiên tin. Nghe câu này của Diệp Phàm, sắc mặt của Vương Tiễn, Vương Buôn mới dịu đi rất nhiều. Nhưng, Lý đại nhân, ngươi có thể đảm bảo mình tuyệt đối không có hai lòng không? Diệp Phàm lại nói ra lời kinh người. Lý Tư tại chỗ bị dọa đến quỳ xuống đất, toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, cơ thể không ngừng run rẩy, lúc này trong lòng hắn muốn mắng chết Diệp Phàm, mình đối với Đại Tần trung thành tuyệt đối, không có hai lòng. Vậy bệ hạ, thần có thể dùng tính mạng đảm bảo, đối với ngài, đối với Đại Tần tuyệt đối không có hai lòng, nếu không sẽ không được chết tử tế. Chương 244, lời nói của Diệp Phàm sắc như dao. Chương 244, lời nói của Diệp Phàm sắc như dao. Doanh Chính liếc nhìn Lý Tư, không nói gì, mà nhìn về phía Diệp Phàm, chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Nghe câu nói của Lý Tư, Diệp Phàm khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, hiện tại chủ của Đại Tần vẫn còn, ngươi chắc chắn không có hài lòng, nếu một ngày nào đó hắn không còn nữa thì sao? Ngươi sẽ làm thế nào? Ta tự nhiên sẽ trung thành với Đại Tần, trung thành với hoàng thất. Lý Tư lời còn chưa nói xong, đã bị Diệp Phàm cắt ngang. Lời nói đều là nói ra, môi trên môi dưới chạm vào nhau, liền ra, lời hay ý đẹp, ai mà không biết nói. Nói xong, Diệp Phàm quay sang nhìn Doanh Chính. Lúc này, ánh mắt của Doanh Chính có chút oán giận, nghe Diệp Phàm bên trái một câu mình không còn, bên phải một câu mình không còn, thật sự hy vọng mình chết sớm sao? Quyền lực của ngươi đều đến từ Tần Hoàng, nếu nước Tần đổi chủ, quyền lực của ngươi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. So với Phù Tô, hắn càng thiên về Phùng Thứ Tần. Trong triều đình Đại Tần, hiện tại Tần Hoàng vẫn còn, địa vị của ngươi vẫn được đảm bảo, không ai có thể lay chuyển. Nhưng sau này Đại Tần một khi truyền lại cho hoàng chủ tiếp theo, đến lúc đó mối quan hệ của ngươi trong triều sẽ rất khó xử. Ở trên không có hoàng thất công nhận ngươi, Phù Tô nếu kế vị, hắn có thể vẫn sẽ dùng ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không trọng dụng ngươi, vì ngươi là một mạch pháp gia, không phải một mạch nho gia. Mặc dù ngươi từng xuất thân từ nho gia, nhưng hiện tại thì sao? Ở dưới, ngươi là tả thừa tướng của Đại Tần, ngày thường tuy có người định bợ ngươi, nhưng những người đó là người như thế nào, không cần ta nói, trong lòng ngươi rất rõ. Vậy nên, ngươi trong triều căn bản không có ai, luôn ở trong tình trạng độc lập, và đó chính là lý do Tần Hoàng trọng dụng ngươi. Nghe những lời này của Diệp Phàm, Lý Tư trong lòng vô cùng kinh hãi, hắn tuy hiểu những chuyện này, nhưng lại không dám làm bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, Doanh Chính lại nhíu chặt mày, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy nên, đến lúc đó, để đảm bảo quyền lực trong tay ngươi, ngươi còn có thể giữ được sự tuyệt đối không hai lòng của mình không? Vì vinh quang của gia tộc, ngươi còn có thể giữ được sơ tâm ban đầu không? Lúc này, Diệp Phàm lại tiếp tục nói. Càng nghe, Doanh Chính mày càng nhíu chặt, những chuyện này, ngài chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể hiểu. Lý Tư là người như thế nào, trong lòng ngài rất rõ, sở dĩ có thể trọng dụng Lý Tư, là vì hắn tinh thông pháp thuật, đại tần không thể không có pháp. Thêm một điểm nữa, như lời Diệp Phàm nói, Lý Tư không phải là người tần cũ, tự nhiên sẽ không nhận được sự ủng hộ của người tần cũ, trong triều đình đại tần, thuộc về một trường phái riêng. Phù Tô tuy hủ lậu, nhưng làm một vị vua giữ gìn cơ nghiệp thì không khó. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía Doanh Chính. Nếu ngươi không còn, thì mọi chuyện có thật sự sẽ phát triển như ngươi dự đoán không? Đối với Triệu Cao mà nói, so với Phù Tô, rõ ràng, Hồ Hợi dễ dàng khống chế hơn. Dù sao, Phù Tô có Mông gia ủng hộ, trong quân đội, có Mông Điểm bảo vệ hắn, chỉ cần Mông gia không đổ, Phù Tô sẽ không ai động đến. Nếu, lúc này, Triệu Cao đột nhiên tìm đến ngươi Lý Tư, muốn cùng ngươi kết minh trừ khử Phù Tô, đồng thời cho ngươi quyền lực to lớn dưới một người, ngươi có đồng ý hay không? Ầm ầm, một tiếng nổ như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai Lý Tư, hắn lập tức ngã mềm xuống đất, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu dày đặc trên trán, quần áo lót trên người đều bị mồ hôi làm ướt. Câu nói này của Diệp Phàm không thể nói là không độc, nhưng đây lại là chuyện có thể dự đoán được. Bệ bệ hạ thần thần xin thề ở đây, đời này tuyệt đối sẽ không cấu kết với Triệu Cao, càng sẽ không như hại hoàng tử. Lý Tư lúc này trong lòng vô cùng kinh hãi. Nhìn bộ dạng của Lý Tư, Doanh Chính mắt hơi nheo lại, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, ngài xua tay, nhàn nhạt nói, "Được rồi, chuyện dù sao cũng chưa xảy ra, chuyện tương lai không ai biết, nhưng ngươi cũng phải luôn rõ vị trí của mình, chỉ cần ngươi trung thành với đại thần, chấm có thể đảm bảo sự thịnh vượng của Lý gia ngươi." Trước đó, Doanh Chính đã phát giác Lý Tư dám ngấm ngầm cấu kết với Âm Dương gia để mưu hại Hàn Phi. Ngài đã sớm muốn tìm cơ hội răn đe Lý Tư, song vẫn luôn chưa có cơ hội. Hiện tại, vừa hay có thể mượn tay Diệp Phàm, nhân cơ hội răn đe một phen, để hắn hiểu là ai đã cho hắn quyền lực. "Đứng dậy đi." Doanh Chính liếc Lý Tư một cái. "Đa tạ bệ hạ, thần đời này nhất định sẽ vì đại tần quốc cung tận tụy, chết mới thôi." Thấy Doanh Chính không có ý trách tội mình, Lý Tư trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm kiêng dè Diệp Phàm. Ba câu hai lời đã đặt mình lên giàn lửa nướng, hắn rất muốn phản bác Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm không chỉ lai lịch thần bí, mà còn có năng lực biết ước, địa vị trong lòng Doanh Chính rất cao, mình làm sao đi bị bạch. Điểm này, Lý Tư trong lòng rất rõ, hắn không dám đi đánh cược xem Doanh Chính rốt cuộc tin Diệp Phàm hay tin mình. Nhưng nghĩ lại, những chuyện Diệp Phàm nói, thật sự có khả năng xảy ra, lúc này, Lý Tư trong lòng thầm cảnh cáo mình, sau này, nhất định phải tránh xa Triệu Cao. "Tiên sinh, nếu Triệu Cao không còn nữa, thì ý nghĩa của bốn chữ vong tần giả hồ, có phải cũng sẽ không còn tồn tại nữa không?" Trước đó một thời gian, Triệu Cao âm thầm phái Hắc Bạch Huyền Tiễn đi ám sát Diệp Phàm, Doanh Chính đã biết từ miệng đốn được, chỉ là vẫn luôn không động đến hắn. Và bây giờ, cơ hội đã đến, dù Triệu Cao không bị liên lụy, nhưng chỉ cần có một chút liên quan, Doanh Chính cũng sẽ nổ cỏ tận gốc, ngài không cho phép bất kỳ ai có thể uy hiếp đến đế quốc mà mình đã vất vả xây dựng. Triệu Cao không còn nữa, thì lỡ một ngày nào đó lại xuất hiện một Lý Cao, Vương Cao. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm thế nào? Diệp Phàm mỉm cười. "Lý Cao, Vương Cao. Họ Lý, họ Vương, các quan viên có mặt không phải là hai nhà Vương Tiễn và Lý Tư sao?" Mặc dù biết Diệp Phàm có ý chỉ, nhưng bọn hắn lại không dám nói gì thêm. Sợ rằng miệng của Diệp Phàm lại thốt ra lời gì bất lợi cho mình. Bữa tiệc rượu hôm nay, quả thật không dễ ăn như vậy. Đương nhiên, bữa tiệc rượu này có hại, tự nhiên cũng có lợi, có thể biết được bố cục của Doanh Chính từ miệng Diệp Phàm, đối với bọn hắn mà nói, không nghi ngờ gì là một chuyện tốt, trong tương lai cũng có thể bố cục tốt hơn. "Vong Tần Giả Hồ, ngươi phải hiểu ý nghĩa của bốn chữ này, nguồn gốc của nó chính là ở chữ hồ này, nguồn gốc không trừ, nguy cơ vẫn tồn tại." Diệp Phàm nhìn Doanh Chính từ từ nói, "Còn Tần Hoàng xử lý thế nào, đó là chuyện của ngươi. Còn nữa, ta cũng chỉ nói vậy thôi, tin hay không, đều là do một ý niệm của ngươi. Còn nữa, chuyện giữa hoàng thất và triều đình, ta sẽ không tham gia, điểm này ta cần phải nói rõ. Lời của tiên sinh, chấp tự nhiên tin." Nói xong, Doanh Chính nâng chén rượu cuối cùng, sau đó uống cạn. Bất kể những lời này của Diệp Phàm có thật hay không, nhưng vì tương lai của đế quốc, chỉ có thể bóp chết nguy cơ từ trước. Đặt chén rượu xuống, Doanh Chính quay người nhìn Vương Tiễn cha con và Lý Tư ba người nói, "Chuyện hôm nay, chấm không hy vọng truyền ra ngoài." "Vâng, thần hiểu." Nghe vậy, ba người lập tức cung kính nói. Doanh Chính hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn Diệp Phàm. "Yên tâm đi, người bên cạnh ta không phải loại người lắm mồm." Diệp Phàm đảm bảo. "Hơn nữa, chúng ta là người trong giang hồ của nước khác, không có lợi ích gì với triều đình đại tần của các ngươi. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bọn hắn sẽ không tham gia bất kỳ chuyện gì của triều đình." Chương 245, chế độ quân đội. Chương 245, chế độ quân đội. "Dù ngươi muốn tấn công các hoàng triều khác, chúng ta cũng sẽ đứng bên bờ xem lửa cháy." Lời này của Diệp Phàm vừa thốt ra, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Doanh Chính trên mặt càng lộ vẻ không thể tin nổi, một đôi mắt trợ to, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Vương Tiễn, Vương Buôn hai cha con bên cạnh cũng vậy, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động. Võ tướng sợ nhất là gì? Đó là không có chiến tranh. Còn Lý Tư thì trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nếu Đại Tần thật sự có thể thống nhất toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên, thì địa vị của mình cũng sẽ tăng lên theo. Đến lúc đó, chỉ cần mình một lòng một dạ làm tốt việc cho đại tần, công lao to lớn như vậy, lo gì gia tộc mình không hưng thịnh. Thấy ánh mắt của Doanh Chính, Diệp Phàm không hề né tránh. Ngươi trước đó không phải đã nói sao, toàn bộ Thần Châu cũng chỉ có ta hiểu được chí hướng của ngươi, không phải sao? Diệp Phàm khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Nghe vậy, Doanh Chính mới hồi phục thần sắc, nhưng ngay sau đó miệng phát ra tiếng cười ha ha, ha ha ha, tiên sinh không hổ là tiên sinh, quả nhiên như lời đồn vô sở bất tri, chí hướng của trẫm chưa từng tiết lộ với ai, toàn bộ Thần Châu càng sẽ không có người khác biết. Đều nói tiên sinh ngươi là Trích Tiên hạ phàm, tiên thần chuyển thế, chấm trước đây không tin, hôm nay chấm không thể không tin. Nếu không, tiên sinh làm sao biết được suy nghĩ trong lòng chấm? Khoảnh khắc này, Doanh Chính không hề giấu giếm, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận. Đợi đến khi Doanh Chính đích thân thừa nhận, Vương Tiễn và Vương Buôn nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Bệ hạ, lão thần nguyện làm ngựa tiên phong cho bệ hạ, dù có chết trận xa trường, ta cũng không hề oán hận. Nghe tiếng của Vương Tiễn, Doanh Chính quay đầu nhìn ông, tâm ý của lão tướng quân chấm hiểu, nhưng chấm lại không muốn để ngài bước vào xa trường nữa, hiện tại ngài cứ hưởng phúc, lúc rảnh rỗi cùng chấm uống vài chén rượu chẳng phải tốt sao? Cái này bệ hạ, lão thần là võ tướng, sinh ra trên sa trường, chết trên sa trường, đây là nơi trở về của lão thần, xin bệ hạ ân chuẩn. Vương Tiễn ý chí kiên định. Chấm đã nói sẽ không để ngài tái nhập sa trường, ý chí của lão tướng quân có thể do Vương Buôn tướng quân kế thừa. Doanh Chính sao có thể để Vương Tiễn lại vào sa trường? Hiện tại Vương Tiễn đã cao tuổi, nhiều năm chinh chiến sa trường, một thân đầy thương tích, nếu lại vào sa trường chắc chắn có chết không sống. Diệp Phàm lúc này mới mở lời, thật ra phẩm cách của Vương Tiễn lão tướng quân ta cũng rất khâm phục. Nghe câu này của Diệp Phàm, Vương Tiễn không tin, vừa rồi còn đặt mình lên giàn lửa nướng, bây giờ lại nói rất khâm phục mình, quỷ cũng không tin. Lão tướng quân là quân thần của Đại Tần, cả đời chinh chiến vô số, chiến công hiển hách, các tướng lĩnh của các đại hoàng triều ở Thần Châu Trung Nguyên, người có thể sánh với ngài, không quá một bàn tay. Lời này quả thật đã nói trúng tim đen của Vương Tiễn, nghe rất thoải mái, nhưng vẫn không hài lòng với những lời trước đó của Diệp Phàm. Hừ, đừng tưởng nói vài lời hay, lão phu sẽ tha thứ cho ngươi, mơ đi. Vương gia là gia tộc võ tướng, Vương lão tướng quân cả đời chinh chiến xa trường, tự nhiên có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Điều này là tự nhiên. Lão phu tung hoành xa trường mấy chục năm, loại chiến tranh nào chưa từng đánh qua. Vương Tiễn sắc mặt có chút ngạo nghễ. Nếu Tần Hoàng đã không cho ngài ra chiến trường, vậy tại sao không đổi một cách suy nghĩ khác, tiếp tục tỏa sáng cho Đại Tần? Diệp Phàm cười nói. Trong cơ thể Diệp Phàm có viêm hoàng huyết mạch, nhưng vẫn chưa thực sự được kích hoạt, cần phải thắp lại nhân đạo khí vận. Đổi một cách suy nghĩ khác. Lời này có ý gì? Vương Tiễn khẽ nhíu mày, có chút không hiểu ý nghĩa của câu nói này, đồng thời cũng không hiểu tại sao Diệp Phàm lại giúp mình nói chuyện. Mấy trăm năm trước, Tôn Võ có thể viết Tôn Tử binh pháp, chẳng lẽ Vương lão tướng quân lại không thể viết một bộ Vương Tiễn binh thư sao? Câu nói này của Diệp Phàm lập tức khiến Vương Tiễn như được khai sáng, lập tức đập bàn. Dầm. Hay quá, thật sự hay quá, lão phu sao lại không nghĩ ra nhỉ? Vương Tiễn sắc mặt vô cùng kích động. Cảnh này lập tức khiến Doanh Chính có chút không hiểu, Diệp Phàm tại sao lại làm như vậy? Nếu binh thư của Vương Tiễn ra đời, e rằng Đại Tần sẽ không bao giờ thiếu tướng lĩnh. Hay. Vậy là hay rồi. Diệp Phàm liếc Vương Tiễn một cái. Ơ. Nghe vậy, vẻ mặt của Vương Tiễn lập tức cứng đờ. Tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn có ý tưởng nào hay hơn? Lúc này, Doanh Chính hỏi Diệp Phàm. Nếu muốn thực hiện chí hướng trong lòng mình, thì võ tướng tự nhiên không thể thiếu, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ. Ý tưởng thì có một vài. Diệp Phàm mỉm cười. Xin tiên sinh cho biết. Doanh Chính lại chắp tay hành lễ với Diệp Phàm. Xin tiên sinh cho biết. Vương gia cha con hai người và Lý Tư bên cạnh cũng lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ với Diệp Phàm. Muốn để quân đội nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, thực hiện tốt hơn mệnh lệnh, điều này cần phải cải cách quân đội, thực hiện chế độ mới, điều này không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với địa vị của võ tướng, mà còn có lợi hơn cho việc quản lý quân đội. Diệp Phàm nhìn về phía Vương Tiễn. Quân đội cũng có thể cải cách, thực hiện chế độ mới. Vương Tiễn có chút nghi hoặc. Lúc này ngay cả Doanh Chính cũng vô cùng nghi hoặc. Biến pháp của Thương Hưởng hơn 100 năm trước không phải rất thành công sao? Đại Tần có được hiện trạng như ngày nay, không thể tách rời khỏi pháp này. Diệp Phàm từ từ nói. Tiên sinh, chế độ quân đội hoàn toàn mới này mới ở chỗ nào? Doanh Chính lúc này lập tức có hứng thú. Quân đội hiện tại, nói chung là quá đơn điệu. Diệp Phàm nâng một chén rượu uống cạn. Muốn xây dựng quy tắc chế độ quân đội mới, thì phải thành lập nhiều bộ phận. Như, bộ tác chiến, bộ tình báo, bộ huấn luyện, bộ binh chủng, và bộ hậu cần, mỗi một quân bộ này, đều có nhiệm vụ khác nhau, mỗi người một việc, không can thiệp lẫn nhau. Bộ tác chiến, rất dễ hiểu, chính là bộ đội có thể tác chiến. Bộ tình báo, như tên gọi, chính là như la võng, có thể nắm rõ tình báo của địch quốc, nắm bắt tình báo ngay từ đầu, mới có thể biết mình biết ta, trăm trận không thua. Bộ huấn luyện chính là chuyên huấn luyện binh sĩ, để tân binh nhanh chóng có được sức chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, đây không chỉ là huấn luyện mà thôi. Trong quá trình huấn luyện, nghiêm khắc yêu cầu binh sĩ tuân thủ kỷ luật, mệnh lệnh, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình, để bọn hắn hiểu rõ, đây không phải là chiến đấu vì mình, mà là chiến đấu vì nước, vì nhà. Từ đó xây dựng niềm tin trong lòng, chỉ có cùng một niềm tin trong lòng, mới có thể đoàn kết nhất trí, ngưng tụ ra sức chiến đấu mạnh hơn. Một con manh thú ăn thịt người không đáng sợ, nhưng một bầy sói có thể đoàn kết một lòng mới là đáng sợ nhất. Lời này vừa thốt ra, Vương Tiễn sắc mặt chấn động, ông không ngờ Diệp Phàm lại có thể nhìn tấu lòng người như vậy. Là một lao tướng quân mấy chục năm, Vương Tiễn làm sao không rõ niềm tin trong lòng một người lính, chỉ cần có niềm tin đó tồn tại, sẽ có được ý chí vô tận. Thật đáng sợ, người này thật sự quá đáng sợ. May mà hắn không phải là kẻ địch, nếu không Đại Tần thật sự nguy rồi. khoảnh khắc này, Vương Tiễn cuối cùng cũng thấy được sự đáng sợ của Diệp Phàm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Doanh Chính thầm nghĩ. Chương 246, Diệp Tiên Sinh còn biết y thuật. Chương 246, Diệp Tiên Sinh còn biết y thuật. Lúc này, Doanh Chính cẩn thận suy nghĩ về những lời này của Diệp Phàm, những bộ phận quân đội này có vẻ đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ lại vô cùng không đơn giản, ý nghĩa sâu xa trong đó không phải một hai câu là có thể nói hết. Điều này cần phải suy ngẫm kỹ, cảm nhận, cần dùng thời gian để thử nghiệm, để chứng minh. Bộ binh chủng như Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nổi tiếng nhất của Đại Tần Đế quốc, đây là một binh chủng đặc biệt. Diệp Phàm tiếp tục nói, nhưng binh chủng mà ta nói không chỉ đơn giản là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Cái gọi là binh chủng đặc biệt, quan trọng nhất chính là hai chữ đặc biệt này, loại binh chủng này bất kể ở môi trường nào, nơi nào đều có năng lực tác chiến mạnh mẽ, tinh thông ám sát, ẩn nấp, trinh sát và một số kỹ năng khác. Bọn hắn không chỉ cần một cái đầu thông minh, mà còn phải biết linh hoạt, còn phải có sức chiến đấu cá nhân cực mạnh. Thâm nhập vào hậu phương địch, chém giết thủ lĩnh địch, thường thì chiến tranh chưa bắt đầu, đã kết thúc. Cái này điều này có thể sao? Vương Tiễn không thể tin nổi nói. Trong thời đại võ đạo trí thượng hiện nay, có gì là không thể? Chỉ cần ngươi có sức mạnh to lớn, có gì là không làm được? Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tuy mạnh mẽ, nhưng theo ta thấy, cũng chỉ vậy thôi. Binh chủng đặc biệt, tự nhiên không thể dùng con mắt của người thường để nhìn, phải do cao thủ võ đạo tạo thành, người không cần nhiều, mà cần tinh. Theo ta thấy, sát thủ cấp thiên của La Võng, miễn cưỡng đủ tư cách. Đương nhiên, mục đích của La Võng hiện tại, không phải cũng chính là như vậy sao? Thâm nhập vào hậu phương địch, trà trộn vào nội bộ địch, từ đó làm tan rã địch. Nghe câu này của Diệp Phàm, Doanh Chính sắc mặt có chút kỳ quái, thầm nghĩ, năm xưa Triệu Cao không phải đã phái Hắc Bạch Huyền Tiễn đi ám sát ngươi sao? Hiện tại, ngươi lại muốn phân tán toàn bộ La Võng, từ đó công khai tiêu diệt toàn bộ tổ chức. Còn việc La Võng có thể tồn tại hay không, Doanh Chính chưa bao giờ quan tâm, ngài chỉ quan tâm Đại Tần có thể mạnh mẽ hay không. Nếu sự tan rã của La Võng có thể khiến Đại Tần trở nên mạnh mẽ, dù có khiến nó thực sự biến mất, ngài cũng sẽ không do dự. Đối với binh chủng đặc biệt này trong miệng Diệp Phàm, Doanh Chính vô cùng thèm muốn, nhưng nếu muốn thành lập một binh chủng hoàn toàn mới như vậy, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Hắc Băng Đài có lẽ có thể đảm nhiệm, nhưng để đạt được như lời Diệp Phàm nói, còn cần phải lựa chọn kỹ lưỡng. Doanh Chính lúc này trong lòng đã có một số dự định. Bộ huấn luyện, chuyên huấn luyện một bầy sói hung dữ, kích phát hung tính tiềm ẩn trong cơ thể. Còn bộ binh chủng thì thành lập một đội ngũ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Vương Tiễn lúc này cảm thấy toàn thân máu huyết đều sắp sôi trào, ông muốn tham gia vào đó, bồi dưỡng ra một đội quân như vậy cho Đại Tần. Thiết kỵ Đại Tần hiện tại tuy mạnh mẽ, nhưng muốn đạt đến độ cao như lời Diệp Phàm nói, còn một đoạn đường dài phải đi. Bộ hậu cần, như tên gọi, chuyên phụ trách việc ăn uống, vũ khí, chiến mã và một số công việc cứu chữa y tế của các tướng sĩ. Diệp Phàm nhìn sắc mặt của Vương Tiễn cha con hai người, không để ý đến bọn hắn, tiếp tục nói: "Từ xưa có câu, tam quân chưa động, lương thảo đi trước, binh tinh lương đủ, chiến không bất thắng." Theo ta thấy, câu nói này không chỉ có vậy, chẳng lẽ chiến tranh chỉ cần đảm bảo lương thực đầy đủ, vậy là đủ rồi sao? Không, đương nhiên không đủ, không chỉ phải đảm bảo lương thực đầy đủ, mà còn phải cố gắng đảm bảo an toàn cho các tướng sĩ bị thương. Trong chiến trường hiện nay, các tướng sĩ bị thương, 10 người thì 8-9 người sẽ chết vì vết thương do dao. Đúng vậy, quả thật như vậy, một trận chiến, cái chết của các tướng sĩ thường không phải là chết trên sa trường, mà là chết vì vết thương do dao. Nghe câu cuối cùng này của Diệp Phàm, Vương Tiễn sắc mặt vô cùng cay đắng. Sau mỗi trận chiến, ông thấy các tướng sĩ dưới trướng mình lần lượt chết đi, trong lòng vô cùng đau khổ. Tiên sinh, không biết ngài có cách nào chữa trị vết thương do dao này không? Lúc này, Vương Tiễn đứng dậy, cung kính hỏi Diệp Phàm. Lúc này, ông đã thay đổi thái độ trước đó. Trong chiến trường, các tướng sĩ đa số chết vì mất máu không ngừng và vết thương mưng mủ, phải không? Diệp Phàm nhìn Vương Tiễn hỏi. Doanh Chính bên cạnh, lúc này sắc mặt cũng vô cùng nghiêm túc, nếu Diệp Phàm thật sự có phương pháp chữa trị cho những tướng sĩ bị thương đó, thì đối với vô số tướng sĩ Đại Tần mà nói, đó sẽ là sự đảm bảo sinh mạng của họ. Nếu tiên sinh có phương pháp này, xin tiên sinh đừng ngần ngại cho biết, bất kể tiên sinh có yêu cầu gì, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Lúc này Doanh Chính đã tự xưng là ta, đủ để thấy tầm quan trọng của phương pháp này đối với Đại Tần. Chẳng lẽ Diệp Minh còn biết y thuật? Lúc này, Lục Tiểu Phụng thì thầm bên thai Hoa Mãn Lâu. Diệp Minh biết tuốt, chắc hẳn cũng bao gồm cả y thuật nhỉ? Hoa Mãn Lâu suy tư. Nghe vậy, Lục Tiểu Phụng gật đầu, không nói gì thêm, mà nhìn về phía Diệp Phàm. Yêu cầu sao? Cũng có một chút. Diệp Phàm mỉm cười. Tiên sinh cứ nói thẳng, chỉ cần chấm có thể làm được, tuyệt đối không chỉ hoãn. Doanh Chính nói. Ha ha, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta cần được tự do ra vào Đại Tần là được. Diệp Phàm cười ha ha. Nghe câu này của Diệp Phàm, Doanh Chính sững sờ, có chút không thể tin nổi nhìn hắn. Tiên sinh, đây là yêu cầu của ngươi? Lúc này Doanh Chính cũng không ngờ yêu cầu của Diệp Phàm lại đơn giản như vậy. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Yêu cầu của tiên sinh, chấm đồng ý. Không chỉ vậy, chấm còn đồng ý, tiên sinh mãi mãi là bạn của Đại Tần, Đại Tần mãi mãi sẽ không là kẻ thù của tiên sinh. Đương nhiên, bạn của tiên sinh chính là bạn của Đại Tần. Nói đến đây, Doanh Chính nhìn về phía Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phụng và những người khác. Ý nghĩa của câu nói này rất rõ ràng, nếu sau này xảy ra chiến tranh, Đại Tần sẽ không làm khó gia đình và bạn bè của những người này. Diệp Phàm lại gật đầu, Hoa Mãn Lâu, Giao Nguyệt và những người khác bên cạnh đều quay đầu nhìn Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Diệp Phàm coi trọng Đại Tần, nhóm người này đã sớm biết, nếu có sự giúp đỡ của hắn, Đại Tần tương lai chắc chắn có thể thống nhất Thần Châu Trung Nguyên. Nếu đất nước của mình bị Đại Tần chiếm đóng, thì gia đình của mình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Muốn chữa trị vết thương do dao, thật ra rất đơn giản, vết thương quá lớn, giống như một miếng vải lụa hoàn chỉnh, bị xé rách một đường, chỉ cần khâu lại là được. Diệp Phàm uống một chén mỹ tiểu từ từ nói.
Cái gì? Khâu vết thương, như khâu quần áo vậy? Sao có thể?
Đối với phương pháp này của Diệp Phàm, Vương Tiễn và những người khác quả thật chưa từng nghe, chưa từng thấy.
Tiên sinh, phương pháp này thật sự khả thi.
Doanh Chính lập tức hỏi, phương pháp bay bổng như vậy của Diệp Phàm, ngài lần đầu tiên nghe nói.
Ha ha, còn việc có được hay không, thử là biết ngay.
Dù sao cũng là ngựa chết coi như ngựa sống, không phải sao?
Diệp Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười.
Ơ, hình như nói cũng có lý.
Vương Tiễn suy nghĩ rồi gật đầu.
Vậy hạ, xin ngài hãy cho thần một nhát dao, ta muốn trở thành người đầu tiên thử phương pháp này.
Lúc này, giọng của Vương Bôn vang lên trong phòng ăn.
Chương 247, sách lược phát triển của Diệp Phàm.
Chương 247, sách lược phát triển của Diệp Phàm.
Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Vương Bôn, Diệp Phàm thì lộ vẻ mặt kỳ quái.
Không được.
Doanh Chính không nghĩ ngợi liền từ chối.
Vậy hạ.
Vương Bôn còn muốn nói gì đó nhưng bị Doanh Chính ngăn lại.
Được rồi, trong lòng ngươi nghĩ gì, chấm biết, Đại Tần không thiếu tử tù, dùng bọn hắn để thử nghiệm phương pháp này, nếu thật sự có hiệu quả, chấm sẽ tha cho những tội lỗi mà bọn hắn đã phạm trước đây.
Doanh Chính nhìn về phía Vương gia cha con nói.
Thấy vậy, Vương Tiễn lập tức đứng dậy, cúi người bái Doanh Chính, đa tạ bệ hạ.
Lao tướng quân không cần như vậy, hôm nay không có đua tôi, chỉ có bạn bè.
Doanh Chính nhẹ giọng nói.
Vâng.
Vương Tiễn đáp một tiếng, sau đó quay đầu liếc nhìn đứa con trai hổ báo của mình.
Việc này, há có thể tùy tiện thử nghiệm.
Chỉ cần một chút sơ suất, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.
Thể hiện lòng trung thành quả thật quan trọng, nhưng không thể ngu xuẩn đến mức ấy.
Khâu lại vết thương, làm cho nó nhỏ lại để giảm bớt sự mất máu, đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Diệp Thần tiếp lời.
Để phòng ngừa vết thương ngưng ngủ, còn cần phải có biện pháp bảo vệ.
Tiên sinh, phương pháp bảo vệ này là thế nào?
Doanh Chính lại hỏi Diệp Thần.
Thật ra, việc này rất đơn giản.
Nói xong, Diệp Thần chỉ vào rượu mạnh trên bàn.
Rượu?
Vương Tiễn khẽ nhíu mày.
Không sai, chính là rượu.
Diệp Thần gật đầu.
Có lẽ các ngươi không biết, khi rượu đủ nồng độ, nó có thể giết chết một số thứ nhỏ bé mà mắt thường khó nhìn thấy, càng có thể ngăn chặn hiệu quả sự sinh sôi của những thứ này.
Cũng chính vì những thứ nhỏ bé này bám vào vết thương nên mới khiến nó nhiễm trùng, mưng ngủ.
Chuyện này.
Nghe vậy, Doanh Chính và Vương Tiễn nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ không thể tin nổi.
Tiên sinh, rượu này thật sự có công hiệu đó sao?
Vương Tiễn cầm chén rượu trên bàn lên, không ngừng quan sát.
Hắn vạn lần không ngờ, thứ rượu mạnh thường ngày vẫn uống này lại có công hiệu như vậy.
Nếu lời Diệp Thần nói là thật, vậy thì thứ rượu mạnh này chính là vật cứu mạng.
Vẫn là câu nói đó, phải hay không, cứ đi kiểm chứng là biết ngay thôi.
Diệp Thần nói đầy tự tin.
Ha ha ha, tốt, 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 nếu phương pháp này thật sự hiệu quả, tiên sinh không chỉ là ân nhân của vô số binh sĩ đại tần ta, mà còn là ý đạo thánh nhân của cả thần châu.
Doanh Chính không chút nghi ngờ lời của Diệp Thần, trong lòng vô cùng vui mừng.
Nhưng ngay sau đó, Doanh Chính đổi giọng, nói, có điều, tiên sinh, trong lòng chấm có một thắc mắc.
Ngươi muốn hỏi, tại sao ta lại giúp đại tần các ngươi, đúng không?
Diệp Thần nhìn Doanh Chính nói.
Không sai.
Doanh Chính gật đầu. Bất luận là phương pháp cải cách quân đội của tiên sinh hay là thủ đoạn cứu người này, nếu đưa cho bất kỳ hoàng triều nào ở Trung Nguyên, đều có thể nâng cao sức mạnh quân sự của một hoàng triều trong thời gian ngắn.
Nhưng tiên sinh, tại sao lại chọn Đại Tần đế quốc của ta?
Ha ha, chuyện này không có gì đáng hỏi, có lẽ ta thấy ngươi thuận mắt hơn thôi.
Câu nói này của Diệp Thần cực kỳ qua loa, nhưng lọt vào tai Doanh Chính lại khiến hắn vô cùng vui sướng.
Câu nói này trực tiếp cho thấy Diệp Thần rất xem trọng mình, xem trọng Đại Tần đế quốc.
Ha ha ha, có tiên sinh tương trợ, chấm nhất định có thể thực hiện được chí hướng của đời này.
Nhận được câu trả lời hài lòng, Doanh Chính trong lòng vô cùng vui vẻ.
Muốn thực hiện chí hướng trong lòng ngươi, chỉ dựa vào phương pháp này thì không đủ, tuy có thể nâng cao sức mạnh quân sự của Đại Tần trong thời gian ngắn, nhưng vẫn còn xa mới đủ.
Diệp Thần lắc đầu nói.
Đúng là như vậy.
Sáu nước chư hầu nhỏ bé đã khiến chấm phải mất 10 năm, mà các hoàng triều có lãnh thổ rộng lớn hơn, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành.
Doanh Chính cũng rất đồng tình với điều này.
Muốn hoàn thành mục tiêu trong lòng ngươi, trước hết phải loại bỏ nội loạn trong thời gian ngắn, từ đó dốc sức phát triển quốc lực.
Diệp Thần chậm rãi nói.
Chỉ có quốc lực cường thịnh mới không sợ hãi kẻ địch.
Hiện nay, tuy trong lãnh thổ Đại Tần không có chiến tranh, nhưng ba tánh lại sống vô cùng gian khổ.
Chỉ có ba tánh sống tốt, dân số Đại Tần mới có thể tăng mạnh.
Câu nói này quả thực đã nói trúng tim đen của Doanh Chính, vấn đề này đã làm hắn phiền lòng nhiều năm.
Tiên sinh, có thể ngài không biết, những năm nay, tuy Đại Tần đều nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng lương thực căn bản không đủ, nếu gặp phải thiên tai, một năm có thể không thu hoạch được hạt nào.
Doanh Chính vô cùng khổ não về việc này.
Ha ha, đã có khó khăn thì giải quyết khó khăn, từ xưa đến nay, nhân tộc chúng ta gặp phải khó khăn còn ít sao?
Những bậc tiên hiền kia, gặp núi mở núi, gặp nước trị nước, lẽ nào chút ruộng tốt lại có thể cản bước chúng ta?
Diệp Thần cười khẽ.
Nếu ruộng tốt không đủ, vậy thì ra sức khai hoang ruộng tốt, sau đó chia ruộng cho ba cánh, để ba cánh canh tác, mỗi năm chỉ thu một phần nhỏ là được.
Nếu gặp mùa khô hạn, vậy thì đào kênh mương, đào hồ chứa nước.
Chỉ cần nước mưa trong hồ chứa đủ, khô hạn tự nhiên không còn là vấn đề.
Nếu gặp lũ lụt, vậy thì xây đê đập, nhân tộc Trung Nguyên chúng ta chưa bao giờ sợ gian khổ, chỉ sợ những ngày tháng không thấy được tương lai.
Những lời này của Diệp Thần lọt vào tai Doanh Chính, tựa như thể hồ quán đỉnh.
Nghe tiên sinh nói một hồi, thật sự hơn cả 10 năm đọc sách.
Doanh Chính lại một lần nữa chắp tay hành lễ với Diệp Thần.
Tần Hoàng không cần như vậy, lời của ta vẫn chưa nói xong.
Diệp Thần xua tay nói,
muốn thống nhất Thần Châu Trung Nguyên, chỉ dựa vào nhân tài hiện nay của Đại Tần thì còn lâu mới đủ.
Chuyện này,
Doanh Chính chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề nhân tài. Tiên sinh có phương pháp bồi dưỡng nhân tài không? Nếu Diệp Thần đã đề xuất, chắc hẳn có biện pháp. Bồi dưỡng nhân tài đều phải bắt đầu từ nhỏ. Trẻ con tâm trí còn yếu, đối với mọi việc đều vô cùng tò mò, năng lực học tập tự nhiên càng xuất chúng. Đương nhiên, việc này có thể động chạm đến lợi ích của một số quý tộc hào môn, điều này phải xem ngươi lựa chọn thế nào. Diệp Thần nói ra lợi và hại trong đó. Tiên sinh cứ nói không sao. Doanh Chính gật đầu. Ở mỗi quận huyện thành lập trường tư, khai sáng cho tất cả trẻ nhỏ, để chúng hiểu đạo và lý, biết rõ mình là người nước nào, đồng thời bồi dưỡng lòng yêu nước trong tim chúng. Lâu dần, vài năm sau, nhân tài của Đại Tần sẽ tuôn ra không ngớt, cho dù là 100 người, 1000 người mới ra một nhân tài thực sự, đó cũng là chuyện tốt thiên đại đối với Đại Tần. Hơn nữa người này còn là người Đại Tần, trong lòng càng có lòng yêu nước, tương tự trong lòng cũng có tín ngưỡng của riêng mình. Nói xong, Diệp Thần nhìn về phía Doanh Chính. Lúc này Doanh Chính đã sớm chết lặng, không chỉ hắn, ngay cả Lý Tư, cha con nhà họ Vương, cùng với Lục Tiểu Phụng bên cạnh đều như vậy. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Minh lại có tài năng như vậy. Lục Tiểu Phụng nhìn Diệp Thần với ánh mắt không thể tin nổi. Diệp Thần không hổ là nam nhân mà bản cung coi trọng, phương pháp này vừa ra sẽ có lợi cho tất cả mọi người trong thiên hạ. Trong mắt Yêu Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng. Chương 248, Trường Sinh Chi Pháp, Kinh Thụy Chi Nhật. Chương 248, Trường Sinh Chi Pháp, Kinh Thụy Chi Nhật. Một lát sau, Doanh Chính cuối cùng cũng hoàn hồn, phương pháp của tiên sinh gọi là cử thế vô song cũng không quá. Hai phương pháp, một văn một võ, quả thực vô cùng thích hợp với Đại Tần hiện nay. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, tài nguyên tiêu hao cũng không quá lớn. Tài của tiên sinh, ngàn năm khó có một. Doanh Chính lúc này đối với Diệp Thần có thể nói là tâm phục khẩu phục. Ngàn năm khó có một sao? Diệp Thần trong lòng cười thầm, không nói gì. Muốn hoàn thành những kế hoạch này, trong thời gian ngắn tự nhiên là không thể. Diệp Thần nói, đương nhiên, ngươi có thể lập một kế hoạch 3 năm, hoặc kế hoạch 5 năm trước. Ví dụ, trong 3 năm này, ngươi phải hoàn thành những việc trong kế hoạch, từ đó lại lập kế hoạch tiếp theo. Cứ tuần hoàn như vậy, quốc lực của Đại Tần sẽ ngày càng cường thịnh, có thể thấy rõ sự phát triển từng ngày. Tuyệt, thật sự là tuyệt. Doanh Chính vỗ tay. Hay cho một kế hoạch 3 năm. Giờ phút này, Doanh Chính cuối cùng cũng nhìn rõ con đường phía trước của mình. Con đường này vô cùng rộng lớn, chỉ cần mình tiếp tục đi, nhất định sẽ hoàn thành chí hướng trong lòng. Đột nhiên, vẻ mặt hắn cứng lại. Cảnh này lọt vào mắt cha con nhà họ Vương và Lý Tư, lập tức nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ai? Đáng tiếc, thịnh thế như vậy, chẳng không thấy được rồi. Nói xong, Doanh Chính có chút buồn bã. Hắn rất rõ, những chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Vậy hạ, Diệp tiên sinh không gì không biết, chắc hẳn có thể biết một số phương pháp trường sinh thực sự. Vương Tiễn nói với Doanh Chính. Sau đó lại nhìn về phía Diệp Thần. Thấy vậy, Diệp Thần gật đầu, phương pháp trường sinh thực sự, ta quả thực biết một vài. Nghe vậy, Doanh Chính sững sờ, thay đổi thái độ, vội vàng hỏi, tiên sinh, thế gian thật sự có loại phương pháp trường sinh không có bất kỳ tác dụng phụ nào sao? Có. Hơn nữa còn không ít. Giọng điệu của Diệp Thần vô cùng chắc chắn. Thật sao? Doanh Chính xác nhận lại, nếu thật sự có phương pháp trường sinh, hắn sẽ không cần ra biển tìm kiếm một tia chân long khí vật kia. Thật. Diệp Thần gật đầu. Tiên sinh, xin hãy cho ta biết, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, ta cũng sẽ lấy nó về dâng cho bệ hạ. Vương Tiễn vô ngực nói. Thấy vậy, Diệp Thần đặt chén rượu xuống, chư vị có từng nghe nói về thần thú mà ta đã nói trước đây không? Thần thú? Lẽ nào là Hỏa Kỳ Lân? Lúc này, Trương Hàm nhớ tới Hỏa Kỳ Lân đang nghỉ ngơi ngoài điện. Không, mệnh số của Hỏa Kỳ Lân không hợp với Tân Hoàng. Diệp Thần nói. Không sai, Hỏa Kỳ Lân tuy là thần thú, thủy thú, nhưng đối với chấm, không có tác dụng gì, ngược lại còn ảnh hưởng đến chấm. Hoàng đạo khí vận của Doanh Chính, chỉ có mình hắn rõ, chỉ có dung nạp lực lượng thần long mới có thể khiến mệnh cách của mình lột xác, hoàng đạo cũng có thể tiến thêm một bậc. Vật trong miệng tiên sinh, lẽ nào là thần long ở hải ngoại kia? Lúc này, Doanh Chính nhớ tới tin tức mình từng nhận được từ Diệp Thần, hải ngoại có một con thần long thực sự. Không sai, chính là nó. Diệp Thần gật đầu. Trong thế giới này, tồn tại thần long, phượng hoàng, hỏa kỳ lân, thần quy bốn đại thần thú. Nói rồi, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, đi đến giữa thiện sảnh. Trong đó, thần quy và phượng hoàng đã không còn nữa. Tại Đại Hán hoàng triều, sâu trong dung nham núi lửa của chú kiếm thành, có một con hỏa phượng hoàng, nhưng con phượng hoàng này quanh năm sống trong dung nham, không ra ngoài, nên không ai có thể làm gì được nó. Hỏa kỳ lân, máu của nó từng có ma tính, tuy đã được ta loại bỏ, nhưng lại không thích hợp. Chỉ có thần long ở hải ngoại, long nguyên của nó mới là chí bảo vô thượng. Long nguyên này không chỉ có thể khiến công lực người ta tăng mạnh, mà còn có thể trường sinh bất tử, sống cùng trời đất. Long nguyên này thật sự có công hiệu như vậy sao? Trong mắt Doanh Chính hiện lên vẻ vui mừng. Không sai, đúng là như vậy. Diệp Thần gật đầu. Tiêu Giao Tử bên cạnh, lúc này vẻ mặt cũng trở nên vô cùng kinh ngạc. Long nguyên, thế gian lại có thần vật như vậy. Lục Tiểu Phụng nói không thể tin nổi. Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Doanh Chính vô bàn, lập tức đứng dậy, sau đó rót một ly rượu ngon, uống cả. Muốn giết thần long, không phải đơn giản như vậy. Câu nói này của Diệp Thần không làm Doanh Chính mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại trong lòng càng thêm kích động. Nếu thần long dễ dàng bị giết như vậy, thì chấm dù có được, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu. Vạn vật thế gian, có thịnh thì có suy, bốn đại thần thú cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Thần long đại diện cho khí dương cương của trời đất, ngày thường đều là dương thịnh âm suy, mà kinh thụy chi nhật chính là trời đất đảo ngược, âm thịnh dương suy. Mà thần long không thích ứng được với không khí trời đất của ngày này, từ đó sẽ bị kinh động, nên mới xuất thế. Do trời đất đảo ngược, sẽ xuất hiện dị tượng nhật thực, từ đó lực lượng trời đất xung đột, nên thần long cũng không thể phát huy được thực lực vốn có.
Tiên sinh, kinh thụy chi nhật là ngày nào?
Vương Tiễn lập tức hỏi.
Kinh thụy chi nhật, Vương Tiễn chưa từng nghe nói, dị tượng nhật thực, hắn cũng chưa từng thấy.
Cái gọi là kinh thụy chi nhật, chính là ngày kinh chập đi kèm với dị tượng nhật thực. Mà tính đến nay, cách ngày này đã không còn xa nữa.
Tiêu Giao Tử lúc này bấm ngón tay, mở miệng nói.
Mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía hắn, Doanh Chính thấy vậy cũng hứng thú.
Ha ha, ta suýt nữa thì quên, Tiêu Giao Tử tiền bối chính là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.
Diệp Thần quay đầu nhìn Tiêu Giao Tử mỉm cười.
Ồ,
Tiêu Giao tiên sinh lại có tài kinh thiên vĩ địa như vậy, có thể tính toán chính xác ngày này.
Nói xong, Doanh Chính nhìn về phía Trương Hàm.
Thấy vậy, Trương Hàm trong lòng giật mình, nhân vật như vậy, mình lại chỉ điều tra thông tin cơ bản của hắn, đây là sự thất trách của mình.
Vậy hạ.
Trương Hàm vừa mở miệng, đã bị Doanh Chính ngăn lại.
Không cần nhiều lời.
Vâng.
Thấy Doanh Chính không có ý trách tội, Trương Hàm chậm rãi thở ra một hơi.
Kinh thụy chi nhật, đây là ngày 600 năm mới xuất hiện một lần.
Tiêu Giao Tử nhìn Doanh Chính nói.
Đây là cơ hội để hắn bày tỏ lập trường, Tiêu Giao Tử tự nhiên phải nắm bắt.
Mà, ngày kinh chập năm sau, chính là kinh thụy chi nhật.
Vậy chẳng phải là còn mấy tháng nữa sao?
Vương Tiễn vẻ mặt vô cùng phấn khích.
Không sai, chính là như vậy.
Tiêu Giao Tử gật đầu.
Nhận được câu trả lời chính xác, Doanh Chính trong lòng quét sạch sự u ám trước đó, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
Ha ha, đều nói vật họp theo loài, người tụ theo bầy, người bên cạnh tiên sinh đều là những người tài năng kinh thế.
Doanh Chính cười ha hả với Diệp Thần.
Tuy kinh thụy chi nhật, uy lực của thần long không bằng 1/10 lúc toàn thịnh, nhưng muốn dễ rộng, không hề dễ dàng.
Diệp Thần lại nhìn về phía Doanh Chính.
Chương 249, Thiên Nhật Đao, Tham Lang Kiếm.
Chương 249, Thiên Nhật Đao, Tham Lang Kiếm.
Vương Tiễn nghe vậy, mày lập tức nhíu chặt, hắn đã nghĩ đến sự mạnh mẽ của thần long, nhưng lúc này, nghe Diệp Thần nói, muốn dễ rộng, e rằng không đơn giản như hắn nghĩ.
Tiên sinh, thần long thật sự mạnh như vậy sao?
Vương Tiễn hỏi Diệp Thần.
Thần long là đứng đầu 4 đại thần thú, thực lực của nó là không thể nghi ngờ.
Diệp Thần gật đầu.
Nếu không phải kinh thụy chi nhật, khiến thực lực tổng thể của thần long 10 phần không còn một, e rằng cả thần châu không ai có thể địch lại.
Hơn nữa, thần long không chỉ có sức tấn công mạnh mẽ, đồng thời còn có sức phòng ngự không tầm thường. Cho dù thực lực của nó tổn hại lớn, nhưng phòng ngự của nhục thân lại không dễ phá vỡ.
Chuyện này, lúc này Vương Tiễn và Doanh Chính nhìn nhau, ánh mắt của người sau kiên định, hiện đã có được phương pháp trường sinh thực sự, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Diệp huynh, lẽ nào ngay cả 10 đại thần khí của thần châu hiện nay cũng khó phá vỡ phòng ngự của thần long sao?
Lục Tiểu Phụng nhìn Diệp Thần hỏi.
Đúng vậy, tiên sinh, 10 đại thần khí của thần châu hiện nay, mỗi thanh đều có đặc tính vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn sắc bén vô cùng.
Nghe câu nói này của Lục Tiểu Phụng, mắt Doanh Chính sáng lên.
Những thần binh này tuy mạnh mẽ, nhưng uy lực vẫn chưa đủ, ít nhất phải tập hợp 7 thanh tuyệt thế thần binh.
Diệp Thần chậm rãi nói,
chỉ có tập hợp lực lượng của 7 thanh tuyệt thế thần binh, mới có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự nhục thân của thần long, từ đó lấy ra long nguyên.
7 thanh tuyệt thế thần binh.
Ngay cả Doanh Chính lúc này, vẻ mặt cũng vô cùng kinh ngạc, hắn cũng vạn lần không ngờ lực lượng phòng ngự của thần long lại mạnh mẽ đến vậy.
Hỏa Lân kiếm, Tuyết Ẩm đao, Thần Thạch, Bại Vong chi kiếm, Thiên Tội, Lăng Xương kiếm, Thiên Vân kiếm, Đại Tà Vương, Nghịch Lân kiếm, Tuyệt Thế Hảo kiếm. Đây chính là 10 đại tuyệt thế thần khí trên bảng xếp hạng thần châu.
Diệp huynh, trong 10 đại thần khí của thần châu hiện nay, Thần Thạch nằm trong tay Phật Môn, Đại Tà Vương lại kỳ tà vô cùng, Nghịch Lân kiếm lại vô chủ, mà Thiên Vân kiếm không thể rời khỏi thần mạng, làm sao có thể tập hợp đủ 7 thanh tuyệt thế thần binh?
Lục Tiểu Phụng nuốt dâu hỏi.
Đối với việc giết rồng, Lục Tiểu Phụng rất có hứng thú.
Ai nói với ngươi, trong thần châu chỉ có 10 thanh tuyệt thế thần binh này?
Diệp Thần cười với Lục Tiểu Phụng.
Lẽ nào ngươi biết nơi ở của thanh anh hùng kiếm kia?
Trước đây Diệp Thần đã từng nói, thế gian tồn tại 2 thanh anh hùng kiếm. Nhưng anh hùng kiếm phải có người mang trái tim anh hùng mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất, nếu không người bình thường không thể khống chế.
Không, không phải anh hùng kiếm.
Diệp Thần lắc đầu.
Chuyện này lẽ nào thần châu trung nguyên còn có tuyệt thế thần binh khác?
Lúc này, Lục Tiểu Phụng có chút kinh ngạc, nghe ý của Diệp Thần, dường như ngoài 10 đại thần khí này, còn có tuyệt thế thần binh khác.
Giờ phút này, ngay cả Doanh Chính cũng lập tức hứng thú.
Không sai, tính thời gian, 3 thanh tuyệt thế thần binh khác cũng đã đến thần châu trung nguyên rồi.
Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, ra vẻ thần bí.
Cái gì?
Tiên sinh, ý của ngài là 3 thanh tuyệt thế thần binh này không phải là vật của thần châu trung nguyên?
Doanh Chính lập tức hỏi.
Đúng vậy.
Diệp Thần gật đầu với Doanh Chính.
3 thanh tuyệt thế thần binh này lần lượt là Thiên Nhật Đao, Tham Lang Kiếm và Kinh Tịch Đao.
Thiên Nhật Đao, Tham Lang Kiếm, Kinh Tịch Đao.
Mọi người nghe vậy đều nhíu mày.
Xem ra ngoài thần châu trung nguyên cũng không phải toàn là những thổ dân chưa khai hóa,
lại biết phương pháp rèn thần binh.
Lúc này trong mắt Doanh Chính lóe lên một tia sáng, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
Không sai, thần châu truyền thừa lâu đời, ngoài trung nguyên ra các khu vực khác cũng có truyền thừa.
Diệp Thần nhìn Doanh Chính nói,
3 thanh tuyệt thế thần binh này đều xuất phát từ một hòn đảo nhỏ, đảo này tên là Đông Doanh.
Đông Doanh,
nơi trốn chạy của 2 đứa con trai Tiếu Tam Tiếu.
Lục Tiểu Phụng kinh hô một tiếng.
Trước đây Diệp Thần nói Thiên Thu Đại Kiếp có liên quan đến Tiếu Tam Tiếu, Lục Tiểu Phụng đã âm thầm ghi nhớ khu vực này.
Xem ra ngươi nhớ rất rõ.
Diệp Thần quay đầu cười với Lục Tiểu Phụng.
Không sai, chính là nơi này.
Nơi này là tai họa của thần châu Trung Nguyên, nó tồn tại một ngày thì sẽ luôn uy hiếp thần châu Trung Nguyên.
Đông Doanh,
tai họa của thần châu Trung Nguyên.
Doanh Chính trong lòng ghi nhớ kỹ nơi này.
Không chỉ Doanh Chính, tất cả mọi người có mặt đều như vậy.
Đúng rồi, Diệp Minh, hiện nay giang hồ đồn rằng Tuyệt Vô Thần xâm lược Linh Châu,
Tuyệt Vô Thần này trước đây cũng nghe ngươi nhắc đến, hắn hình như cũng đến từ Đông Doanh. Lúc này, Lục Tiểu Phụng mở miệng nói, không sai, Tuyệt Vô Thần quả thực đến từ Đông Doanh. Diệp Thần gật đầu nói, đảo Đông Doanh vốn là một hòn đảo nhỏ, nơi đó vật tư khan hiếm, các thế lực sống trên đảo, không ai không muốn xâm lược Trung Nguyên, chiếm cứ toàn bộ Trung Nguyên. Bút. Doanh Chính nghe vậy, lập tức đập mạnh xuống bàn. Hay lắm, hay cho một Đông Doanh. Một hòn đảo nhỏ bé, lại cũng muốn nuốt chửng cả vùng đất Trung Nguyên rộng lớn, cũng không sợ tự mình chết no. Diệp Thần liếc nhìn Doanh Chính, khoe miệng lộ ra một nụ cười, yên tâm, một Tuyệt Vô Thần nhỏ bé, hắn còn không gây ra được sóng gió gì, tự có người đối phó hắn. Được rồi, trở lại chủ đề chính. Thiên Nhận Đao và Tham Lang Kiếm hai thanh tuyệt thế thần binh này, hiện đang nằm trong tay cùng một người, người này tên là Phá Quân. Phá Quân cùng Vô Danh Sư xuất đồng môn, hai người đều là đệ tử kiếm tông. Cái gì? Phá Quân này lại là đồng môn với Vô Danh? Hơn nữa, một mình hắn lại nắm giữ hai thanh tuyệt thế thần binh. Lục Tiểu Phụng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phá Quân là con trai của trưởng môn đời trước của kiếm tông, Kiếm Huệ, hắn tính tình tàn bạo, lấy việc làm người khác bị thương làm vui. Diệp Thần tiếp tục nói, những năm đầu, Phá Quân và Vô Danh vì tranh đoạt bí kíp của kiếm tông Vạn Kiếm Quy Tông từ đó kết thù, và đã âm thầm hạ độc giết vợ của Vô Danh. Để đánh bại Vô Danh, hắn vượt biển sang Đông Doanh, đem tuyệt thế mỹ nhân Nhan Doanh từng có được tặng cho Tuyệt Vô Thần, đổi lấy Thiên Nhận Đao và Tham Lang Kiếm, và học được chiêu sát phá lang từ tay Tuyệt Vô Thần. Muốn phát huy uy lực lớn nhất của sát phá lang, cũng chỉ có thể phối hợp với Thiên Nhận Đao và Tham Lang Kiếm. Thiên Nhận Đao và Tham Lang Kiếm được đúc bằng tử kim, toàn thân màu vàng. Chúng từng được giấu ở một nơi tên là Thiên Lang Cốc ở Đông Doanh, bên trong đao kiếm ẩn chứa hung quang nuốt trời diệt nhật. Bầy sói trong Thiên Lang Cốc chính là dưới sự thúc đẩy của hai thanh tuyệt thế thần binh này, trở nên khắc thường, vô cùng hung hãn. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tuyệt Vô Thần, Phá Quân đã đến nơi này. Hắn tiến vào Thiên Lang Cốc, trải qua một trận huyết chiến với hàng ngàn con sói hung dữ trong cốc, cuối cùng đã có được hai thanh tuyệt thế thần binh này. Nhưng điều khiến Phá Quân vui mừng là, trong hai thanh tuyệt thế thần binh này, lại ẩn giấu kỳ công bất thế hoàn chỉnh sát phá lang. Phát hiện này khiến Phá Quân lập tức vui mừng khôn xiết, khiến hắn nhìn thấy hy vọng chiến thắng Vô Danh.